Chương 364, bái sư chương 364, bái sư đảo mắt 5 năm trôi qua, Tiểu Linh Hy đã trưởng thành 5 tuổi tiểu cô nương. Tiểu gia hỏa phấn điêu ngọc trác, một đôi đen lúng liếng mắt to giống ngâm nước nho đen, cười lên lúc khỏe miệng sẽ còn lộ ra hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền, đi tới chỗ nào đều có thể dẫn tới một mảnh yêu thích. Trong 5 năm này, Tiểu Linh Hy tiến độ tu luyện càng làm cho người kinh hỉ. Bằng vào vô cấu tiên thể ưu thế, nàng cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì bình cảnh, bây giờ tu vi đã vững vàng đạt tới địa tôn cảnh, so cùng tuổi tu sĩ nhanh mấy chục lần. Tăng thêm nàng gặp được thời điểm tốt, các loại thiên tài địa bảo gia trì, đột phá tôn cảnh tốc độ so Mạc Quân Lâm hai người nhanh hơn. Tại nàng một tuổi sinh nhật ngày đó, Mạc Lâm Viên còn cố ý từ hệ thống thương thành vì nàng mua một kiện đại đạo kỳ bảo, khi hoa tiên y tiên y này toàn thân có màu vàng nhạt, phía trên thêu lên lưu chuyển thái dương đường vân, không chỉ có công phòng nhất thể, có thể tại thời khắc nguy cấp tự động hộ chủ, còn có thể tản mát ra nhu hòa quá dương thần lực, phụ trợ tiểu gia hỏa lĩnh hội thái dương chi đạo, đối với nàng tu luyện rất có ích lợi. Đến 5 tuổi, theo quy củ, cũng nên cho tiểu gia hỏa chọn lựa một vị danh sư, hệ thống dạy bảo nàng tu luyện. Tiểu Linh Hy từ nhỏ ở âm dương một đạo bên trên có thiên phú cực cao, có thể Mạc Lâm Viên mình tại âm dương một đạo bên trên cũng không quá nhiều đọc lướt qua, không có cách nào cho nữ nhi nhất chuyên nghiệp chỉ đạo, thế là liền bắt đầu suy nghĩ nhân tuyển thích hợp. Càng nghĩ, Nhật Nguyệt Tinh Tam lão không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Ba vị này lão giả tại âm dương, tinh thần, Nhật Nguyệt chi đạo bên trên đều có cực sâu tạo nghệ, tu vi càng là đạt đến thượng vị thiên thần đỉnh phong, dạy bảo một cái 5 tuổi hài tử dư xài. Mà Bạch Huyền Tiêu các loại 7 vị cường giả bây giờ đều đang bế quan trùng kích thần vương cảnh, theo Mạc Lâm Viên tính ra, bọn hắn lần bế quan này cần hao phí không ít thời gian, ngắn thì mấy chục năm, lâu là trên trăm năm. Các loại đi ra lúc chắc hẳn có thể thành công đột phá đến thần vương cảnh, nhưng ngắn hạn bên trong khẳng định không cách nào xuất quan. Cho nên, bây giờ thần đô bên trong cũng chỉ có Nhật Nguyệt Tinh Tam lão lưu thủ, vừa vặn 3 người thời gian dư giả, đã có thể thay phiên dạy bảo Tiểu Linh Hy tu luyện âm dương chi đạo, còn có thể chiếu cố nàng thường ngày an nguy, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Mà Mạc Lâm Nguyên an bài như vậy, cũng là có nguyên nhân, hắn chỉ muốn để Tiểu Linh Hy an an ổn ổn trưởng thành, tâm tư đều đặt ở trên việc tu luyện, không tham dự chính sự. Bằng không hắn sớm đã đem Tiểu Linh Hy đưa vào Phần Thiên Học Viện. Hạ quyết tâm sau, Mạc Lâm Nguyên sai người gọi đến Nhật Nguyệt Tinh Tam lão. Sau đó, hắn cười hỏi trong ngực tiểu gia hỏa, "Hi Nhi, phụ hoàng cho ngươi tìm 3 cái sư phụ, bọn hắn sẽ dạy ngươi lợi hại bản sự, cao hứng sao?" Tiểu Linh Hy nháy máy mắt, ôm Mạc Lâm Nguyên cổ, giòn tan trả lời, "Cao hứng. Học được lợi hại bản sự, liền có thể bảo hộ phụ hoàng cùng mẫu phi rồi." "Hảo hài tử." Mạc Lâm Nguyên nghe vậy, trong lòng ấm áp, nhịn không được tại trên trán nàng hôn một cái. Không bao lâu, ngoài điện truyền đến 3 đạo tiếng bước chân trầm ổn, không có nửa phần gấp rút. Tiểu Linh Hy chính ổn tại Mạc Lâm Nguyên trong ngực chơi lấy góc áo, nghe được thanh âm, lập tức tò mò ngẩng đầu, đen lúng liếng mắt to trực câu câu nhìn về phía cửa điện phương hướng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong. "Chúng thần, bái kiến bệ hạ." 3 người đi đến trong điện, cùng nhau không mình hành lễ. "Miễn lễ." Mạc Lâm Viên cười đưa tay, "Hoàng An, cho Tam lão ban thưởng ghế ngồi." "Là, bệ hạ." Hoàng An vội vàng đáp ứng. "Tạ bệ hạ." Tam lão lần nữa không người bái tạ, lúc này mới theo thứ tự ngồi xuống. Đợi 3 người vào chỗ, Mạc Lâm Viên mới chậm rãi mở miệng, "Hôm nay tìm 3 vị đến, là có một chuyện muốn nhờ." Vừa dứt lời, Nhật lão nói gấp, "Bệ hạ không cần thiết chiết sát chúng ta. Tính mạng của bọn ta đến lúc đó bệ hạ cứu rút, đời này đem thể sống chết đền đáp bệ hạ, nào dám để bệ hạ nói muốn nhờ 2 chữ. Bệ hạ có bất kỳ phân phó, chúng ta muôn lần chết không chối từ." Nguyệt Lao cùng Tinh lão cũng liền gật đầu liên tục. Mạc Lâm Viên gặp 3 người kích động như thế, nhịn cười không được, "3 vị không cần câu nệ như vậy." Hắn cúi đầu sờ lên trong ngực Tiểu Linh Hy, "Tiểu Linh Hy năm nay đã 5 tuổi, theo đại hạ lệ cũ, cũng nên vì nàng tuyển vị lão sư." Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt rơi vào Tam lão trên thân, ngữ khí nghiêm túc, "Đứa nhỏ này từ nhỏ ở âm dương một đạo cực kỳ có thiên phú, nhìn chung toàn bộ đại hạ, tại âm dương một đạo bên trên thành tựu cao nhất, chính là các ngươi 3 vị. Chấm càng nghĩ, chấm muốn cho các ngươi làm Tiểu Linh Hy lão sư, không biết 3 vị ý như thế nào." Tam lão nghe vậy, trên mặt không có nửa phần do dự, đứng dậy đáp, "Linh Hy công chúa chính là thiên mệnh chi nữ, tư chất chắc tuyệt, có thể được bệ hạ tín nhiệm, để cho chúng ta dạy bảo công chúa, đây là bệ hạ ban cho chúng ta thiên ân, chúng ta tự nhiên nguyện ý. Nếu để cho người ở ngoại giới nghe nói như thế, tất nhiên sẽ quá sợ hãi." Phải biết, những năm này Tam lão một mực bị Mạc Lâm Nguyên an bài tại thái tử Mạc Quân Lâm bên người, trên mặt nổi là bảo vệ thái tử an toàn, người ở bên ngoài xem ra bọn hắn chính là thỏa thỏa thái tử đảng, là thái tử tương lai cầm quyền hoạch tâm trợ lực. Có thể Tam lão trong lòng mình rõ ràng, bọn hắn từ đầu đến cuối chung với chỉ có Mạc Lâm Viên một người, dị vãng che chở thái tử, đều là tuân Mạc Lâm Viên ý chỉ làm việc. Bây giờ bệ hạ để bọn hắn dạy bảo công chúa, bọn hắn tự nhiên vô điều kiện tuân theo, làm sao có nửa phần chần chừ. Ha ha ha. Tốt. Mạc Lâm Viên gặp Tam lão đáp ứng dứt khoát, trong lòng hết sức hài lòng. Sau đó, đem Tiểu Linh Hy từ trong ngực bung ra, nhẹ nhàng đẩy phía sau lưng nàng, "Kỳ Nhi, còn không mau bái kiến 3 vị lão sư." Tiểu Linh Hy chớp chớp mắt to, trước nhìn một chút phụ hoàng, lại nhìn một chút trước mặt 3 vị thần sắc ôn hòa lão giả, lúc này nện bước chân ngắn nhỏ chạy đến Tam lão trước mặt. Lúc này Tam lão sớm đã nghiêng người đứng vững, cố ý tránh đi chính diện. Đối phương thế nhưng là công chúa, thân phận tôn quý, bọn hắn tuy là lão sư, cũng không thể thụ nàng hoàn chỉnh lễ bái sư, miễn cho gãy công chúa thân phận. "Linh Hy bái kiến 3 vị lão sư." Tiểu Linh Hy học đại nhân bộ dáng, hai tay trùng điệp trước người, vòng eo có chút uốn lượn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy trị trọng, chăm chú vô cùng. Tam lão đội vàng nghiêng người đáp lễ, Nhật lão cười đến con mắt đều híp, "Công chúa không cần đa lễ. Về sau chúng ta chính là thầy trò, ngươi có cái gì không hiểu, cứ hỏi chính là." Nguyệt lão cùng Tinh lão cũng đều lộ ra nụ cười hiền hòa, tiếp lấy Tam Lao xuất ra riêng phần mình lễ vật, đưa cho Tiểu Linh Hy. Tiểu Linh Hy nhìn một chút Mạc Lâm Uyên, gặp phụ hoàng gật đầu, mới cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận lễ vật, nhỏ giọng nói, tạ ơn ba vị lao sư. Mạc Lâm Uyên nhìn xem một màn này, trên mặt ý cười càng đậm, quay đầu nhìn về phía một bên chờ lấy Hoàng An. Hoàng An, nghĩ chỉ. Triệu cáo thiên hạ. Là, bệ hạ. Hoàng An không người đáp. Từ hôm nay lên, Tiểu Linh Hy mỗi ngày nhật trình bên trong, liền nhiều một cái chỗ đi, hộ long cắt. Tam lão đối với nàng không có chút nào tàng tư, chăm chú dạy học. Mỗi đêm, Tiểu Linh Hy đều sẽ nhảy nhảy nhót nhót từ hộ long cắt trở về, vừa thấy được Mạc Lâm Uyên, liền nhào vào trong ngực hắn, kỳ kỳ cha cha nói hôm nay học được đồ vật. Mạc Lâm Uyên luôn luôn kiên nhẫn nghe, ngẫu nhiên sẽ còn cố ý đặt câu hỏi. Mỗi khi lúc này, Tiểu Linh Hy liền sẽ nhướng mày lên chăm chú suy nghĩ, thực sự không nghĩ ra được liền lôi kéo tay áo của hắn đúng nhịu. Mạc Lâm Uyên luôn luôn cười sờ sờ nàng cái mũi nhỏ. Chương 365, trò hay mở màn chương 365, trò hay mở màn theo Tiểu Linh Hy chính thức bái Nhật Nguyệt Tình Tam lão vi sư, mỗi ngày tại hộ long các an tâm tập nghệ, Mạc Lâm Uyên thời gian dần dần sung dụ. Trong lòng của hắn sớm có tính toán, chuẩn bị thừa dịp đoạn này nhàn rỗi, cho đại hạ góp nhặt càng nhiều pháp tắc chi lực. Dù sao pháp tắc chi lực là tu sĩ trở thành thần linh mấu chốt, mà thần linh là thần giới cơ bản nhất cơ sở lực lượng, nhiều dự trữ một chút, chờ mình bế quan sau, vô luận là tăng cường đại hạ chỉnh thể chiến lực, vẫn là dùng tại ban thưởng giới trướng, đều rất có ích lợi. Mấy chục năm này ở giữa, đại hạ cương vực không ngừng hành thương, tăng thêm hạ mình tích lũy, để Mạc Lâm Viên trong tay tích xúc rộng lượng hạ phẩm thần tinh cùng tán phá thần vận. Một viên pháp tắc tinh giá trị bất quá 1000 hạ phẩm thần tinh, có thể một kiện hạ phẩm thần khí thấp nhất đều muốn 100.000 hạ phẩm thần tinh, tính như vậy xuống tới, dùng thần vật cụ hiện pháp tắc tinh rất không có lời. Cho nên những năm này, trừ cần thiết tàn phá thần vật sẽ thu thập lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào, hắn không còn tích xúc hoàn chỉnh thần vật, tất cả tài nguyên đều ưu tiên hướng hạ phẩm thần tinh nghiêng. Trong những ngày kế tiếp, Mạc Lâm Viên đem sắp xếp thời gian đến tràn đầy. Các loại tiểu linh hy từ hộ long cắt trở về, liền bồi nữ nhi chơi đùa, nghe nàng dạy và học nghệ chuyện lý thú, đợi tiểu linh hy học tập có thể là ngủ say sau, hắn liền tại trong mật thất phân tích pháp tắc tinh. Trong mật thất trồng chất như núi tàn phá thần vật, những này thần vật có là đứt gãy binh khí mảnh vỡ, có là mất đi quang trạch trận kỳ tàn phiến, còn có chính là sinh linh thi hài chờ chút. Theo hệ thống phân tích bắt đầu, tàn phá thần vật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã, hóa thành điểm điểm lưu quang, cuối cùng ngưng tụ thành từng mai toàn thân óng ánh pháp tắc tinh, tản mát tại Mạc Lâm Nguyên chúng quanh. Trong quá trình, cũng không phải tất cả vật phẩm có thể cụ hiện hoàn chỉnh pháp tắc tinh, những này không hoàn chỉnh pháp tắc tinh liền sẽ lần thứ 2 phân tích, thẳng đến phân tích ra hoàn chỉnh. Toàn bộ quá trình kéo dài dòng dã 3 tháng, đến lúc cuối cùng một kiện tàn phá thần vật hóa thành pháp tắc tinh lúc, Mạc Lâm Nguyên mới chậm rãi thu công. Hắn đứng dậy kiểm lại một cái, khoe miệng lộ ra nụ cười hài lòng, lần này cụ hiện, hết thảy đạt được 18.771 hơn vạn mai pháp tắc tinh. Trong đó thuộc tính ngũ hành pháp tắc tinh chiếm đa số, khoảng chừng 12.286 hơn vạn mai, còn lại thì là phong lôi băng ba loại thuộc tính, chung 6.485 vạn mai. Những này pháp tắc tinh trồng chất tại hệ thống trong không gian, tản ra nhàn nhạt pháp tắc quang trạch, nhìn xem cũng làm người ta an tâm. Sau đó chính là mấu chốt nhất cụ hiện câu. Mạc Lâm Viên tâm niệm vừa động, cả người ý thức liền tiến nhập chỗ kia không gian thần bí. Nơi này vẫn như cũng là hắn quen thuộc bộ dáng, trăm trượng phương viên trên tế đàn cổ xưa, một tôn cao 9 trượng huyền bạch đạo lô lặng lặng đứng sừng sững. Đạo lô nửa bộ phận trên hiện lên màu ngà sữa, giống mỡ đông giống như bóng loáng, nửa phần dưới thì là thâm thúy màu đen, lộ ra thần bí quang trạch. Trong lò nhảy lên nhiều đám ngọn lửa màu vàng, lại không cảm giác được mảy may nóng rực, ngược lại mang theo một cỗ ôn nhuận đạo vận. 3000 đạo thần bí đường vân màu vàng lít nha lít nhít khắc sâu tại trên thân lò, trong đó có 8 đạo đường vân vẫn như cũ sáng tỏ. Mạc Lâm Viên đi đến đạo lô trước, đưa tay vung lên, 100.000 hạ phẩm thần tinh cùng 1000 mai hỏa thuộc tính pháp tắc tinh liền hóa thành hai đạo lưu quang, rơi vào đạo lô bên trong. Ông. Đạo lô nhẹ nhàng run rẩy một chút, ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt trở nên thịnh vượng đứng lên, 8 đạo sáng tỏ đường vân cũng theo đó lấp lóe, bắt đầu đối với đầu nhập pháp tắc tinh tiến hành cụ hiện. Mạc Lâm Viên đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đạo lô. Hán Kiên nhẫn canh giữ ở bên cạnh, mỗi khi đạo lô cụ hiện xong một nhóm, liền lập tức đầu nhập đám tiếp theo thần tinh cùng pháp tắc tinh, không có một tia trì hoãn. Như vậy ngày qua ngày, trong nháy mắt một tháng trôi qua. Hôm nay, đến lúc cuối cùng một nhóm pháp tắc tinh phân tích hoàn thành, Mạc Lâm Viên lần nữa kiểm kê thu hồi lúc, nụ cười trên mặt càng đậm. Lần này hết thể cụ hiện ra 55.498 đạo pháp tắc chi lực. Trong đó thuộc tính ngũ hành pháp tắc chi lực có 38.743 đạo, phong lôi băng ba loại thuộc tính pháp tắc chi lực lại có 16.755 đạo, riêng là hỏa thuộc tính pháp tắc chi lực liền có 9.382 đạo, so mặt khác thuộc tính đều cần nhiều hơn không ít. Bất quá, cái này còn xa xa không đủ, đại hạ thể lượng quá lớn. Thế là hắn dứt khoát từ trong nhẫn chứa vật lấy ra 100 tỷ hạ phẩm thần tinh, thông qua hệ thống trực tiếp mua 100 triệu mai pháp tắc tinh, trong đó hỏa thuộc tính pháp tắc tinh 30 triệu mai, còn lại 7 loại thuộc tính, mỗi loại tất cả 10 triệu mai. Làm như vậy, chủ yếu là vì đại hạ tôn thất tử đệ đông đảo, phần lớn tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, hắn chỉ có thể là nhiều dự trữ hỏa thuộc tính pháp tắc chi lực, để cho tôn thất tu vi lại tiến thêm một bậc thang. Mua sắm sau khi hoàn thành, Mạc Lâm Viên ngựa không dừng vó tiếp tục cụ hiện. Hơn nửa tháng sau, 100 triệu mai pháp tắc tinh liền toàn bộ cụ hiện hoàn tất. Lần này, hắn lại lấy được 33.761 đạo pháp tắc chi lực, tỷ lệ thành công này vậy mà vượt qua 3 thành, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Càng làm cho Mạc Lâm Viên vui mừng chính là, trải qua nhiều lần như vậy cụ hiện, tôn tiêu huyền bạch đạo lô tựa hồ cũng phát sinh biến hóa. Thân lò trở nên càng tăng nhiệt độ hơn luận, lưu chuyển đạo vận so dĩ vãng nồng nặc mấy lần, trên thân lò 8 đạo pháp tắc đường vân cũng càng phát ra sáng tỏ, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy đường vân bên trong chạy xuôi lấy nhàn nhạt pháp tắc chi lực. Hắn đột nhiên minh bạch dĩ vãng cụ hiện thất bại, những cái kia tiêu tán năng lượng đi nơi nào? Nghĩ đến là bị cái này huyền bạch đạo lô lặng lẽ hấp thu. Chẳng lẽ lại đạo này lô sẽ có một ngày có thể cụ hiện tại ngoại giới? Mạc Lâm Viên không khỏi nghĩ đến, nếu là thật sự có thể như vậy, cái kia đại hạ thì tương đương với nhiều hơn một cái độc nhất vô nhị trấn quốc thần khí. Bất quá nghĩ lại, Mạc Lâm Viên lại cười, coi như đạo lô không có khả năng cụ hiện, bây giờ hắn có thể tại trong không gian thần bí sử dụng nó cụ hiện pháp tắc chí lực, cái này huyền bạch đạo lô đã sớm xem như đại hạ trấn quốc thần khí. Hắn nhìn xem đạo lô bên trên càng phát ra sáng chói đường vân, trong lòng tràn đầy chờ mong. Mạc Lâm Viên hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, lần nữa đưa tay, chuẩn bị tiếp tục đầu nhập mới một nhóm pháp tắc tinh. Hắn phải thừa dịp lấy đoạn này nhàn rỗi, tận khả năng nhiều phân tích một chút pháp tắc chi lực, là đại hạ tương lai, đánh xuống cơ sở vững chắc. Thời gian chậm rãi chạy xuôi, trong nháy mắt lại là một năm thu đông. Trong khoảng thời gian này, Mạc Lâm Viên đại bộ phận tinh lực đều đặt ở cụ hiện pháp tắc chi lực bên trên, trong mật thất pháp tắc tinh từng đám bị đưa vào huyền bạch đạo lô, cụ hiện ra pháp tắc chi lực không ngừng tích lũy. Nhưng lại tại hắn đâu vào đấy tiến lên kế hoạch lúc, một đường tới từ phong ma khư tin tức, phá vỡ phần này bình tĩnh. Mấy năm này, tu tập tại phong ma khư thế lực khắp nơi không có nhà rỗi. Từ khi cái kia đạo vòng xoáy đen kịt thông hướng di tích thế giới thông đạo ổn định sau, mọi người liền nhao nhao tổ đội tiến vào thăm dò. Di tích thế giới bên ngoài cùng bên trong vây khu vực, tán lạc không ít cho bảo, có bảo tồn hoàn hảo thượng cổ đáng dược, thiên thần dược, thậm chí còn có cường đại công pháp thần thông. Mặc dù ở giữa gặp phải cường đại ma thú tập kích, có không nhỏ tổn thất, nhưng là cũng không có người để ý, đối với mấy cái này thế lực tới nói, chỉ cần có thể cầm tới trong di tích bảo bối, một chút tổn thất căn bản không đáng giá nhắc tới. Dù sao thăm dò bí cảnh vốn là nương theo lấy tử vong phong hiểm, sớm đã là tu sĩ ở giữa trạng thái bình thường. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, nửa năm trước, tam đại thế lực liên thủ, phái ra riêng phần mình đế vận cấp cường giả dẫn đội, trùng trùng điệp điệp xâm nhập di tích thế giới khu vực hạch tâm. Tất cả mọi người coi là có ba vị nội tình tọa trấn, coi như khu vực hạch tâm gặp nguy hiểm, cũng có thể thông dòng ứng đối. Có thể kết quả lại ngoài dự liệu, tiến vào khu vực hạch tâm sau, chi đội ngũ này liền triệt để đã mất đi liên hệ. Thẳng đến nửa tháng trước, mới có may mắn ở hạch tâm khu vực bên ngoài quanh quẩn một chỗ tu sĩ, phát hiện từ khu vực hạch tâm bay ra mấy đạo tàn phá thần hồn ấn ký. Thông qua ấn ký lưu lại tin tức mới xác nhận tam đại thế lực đội ngũ đều chết tại hạch tâm chi địa, ngay cả ba vị kia nội tình cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tin tức vừa ra, toàn bộ phong ma khư trong nháy mắt sôi trào. Tất cả thế lực đều lâm vào hoảng sợ, nhao nhao thối lui ra khỏi di tích thế giới. Mạc Lâm Viên nhận được tin tức lúc, ngay tại bồi Tiểu Linh Hy chơi đùa. Nghe xong nội thị bẩm báo, hắn chậm rãi thả ra trong tay ngọc giản, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh cười lạnh. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ, thấp giọng tự nói, dày vò lâu như vậy trò hay, nên mở màn. Nhỏ, tan tâm thể. Chương 366, thấy tốt thì lấy chương 366, thấy tốt thì lấy phong ma cổ thành. Đây là khoảng cách phong ma khư gần nhất thành trì, giữa hai bên vẹn vẹn cách mấy ước giảm khoảng cách. Từ khi di tích thế giới tin tức truyền ra, tòa này nguyên bản không tính náo nhiệt cổ thành, liền thành thế lực khắp nơi căn cứ. Mà tại tam đại thế lực toàn quân bị diệt tin tức truyền ra sau, nguyên bản đóng tại di tích thế giới trong ngoài vây thế lực, trước tiên liền rút ra bí cảnh, nhao nhao tràn vào phong ma cổ thành tạm nghỉ quan sát. Cổ thành trong một tòa trạch viện, Sở Gia một đoàn người chính tụ tập trong đại sảnh, bầu không khí ngưng trọng. Những năm này, Sở Gia vì tại di tích thế giới đa phần một chiến canh, cố ý cùng Bảo Huyền Thần Thành mấy cái gia tộc, cùng Dòng binh đoàn hợp tác, cộng đồng thăm dò di tích. Mặc dù tại di tích hao tổn hơn 10 vị cường giả, có thể thu hoạch lại là cực lớn, Sở Gia thu được 2 viên diên thọ bảo dược, mặc dù diên thọ đều chỉ có vài chục năm, có thể có dù sao cũng so không có tốt. Có thể từ khi tam đại thế lực liên thủ xâm nhập khu vực hạch tâm, cuối cùng toàn viên hủy diệt tin tức truyền đến, Sở Đông Lâm trong lòng liền không hiểu hốt hoảng. Hắn sống gần 500 triệu năm, trải qua vô số sóng gió, đối với nguy hiểm trực giác sớm đã khắc vào cốt tủy. Chuyện lần này tuyệt không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, thế là hắn quyết định thật nhanh, hộ tống thế lực khắp nơi rút ra di tích thế giới. Bây giờ triệu tập tộc nhân chính là vì thương nghị tiếp xuống đi ở vấn đề. Trong đại sảnh, trong gia tộc xuất hiện khác biệt ý kiến. Giờ phút này, Sở Gia nhị tổ cùng tam tổ sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Hai người đều là thọ nguyên gần người, dưới mắt chỉ còn không đến 3 triệu năm, đối bọn hắn người ở cảnh giới này tới nói, điểm ấy thời gian liên đột phá một cái tiểu cảnh giới đều không đủ. Hai người bọn hắn là nhất phản đối rút lui, giờ phút này nhị tổ càng là vỗ bàn nói ra, đại ca, ta biết ngươi lo lắng nguy hiểm, có thể trong di tích bảo bối là thật nhiều. Chúng ta thật vất vả đem trong ngoài vây thăm dò xong, nếu có thể lại xông vào một lần, nói không chừng còn có thể thu hoạch được càng nhiều bảo vật. Ta cùng Lão Tam không có nhiều thời gian, chẳng lẽ muốn để cho chúng ta mang theo tiết mới đi sao? Tam tổ cũng đi theo gật đầu, thanh âm mang theo vài phần bội vàng, đúng vậy a. Đại ca, khu vực hạch tâm ngay cả tam đại thế lực nội tình đều có thể lưu lại, bên trong khẳng định cất giấu cường đại hơn trọng bảo. Huống chi, cái kia thiên mệnh hoa đến nay không có hiện thế, tam đại thế lực tiến vào bên trong chính là vì thiên mệnh hoa, chúng ta đi vào sông sáo, vạn nhất vận khí tốt Sở Thiên Tiêu thì là một phen khác thái độ. Sở Thiên Tiêu chậm rãi mở miệng nói, nhị tổ, tam tổ, không thể nói như thế. Lần này tam đại thế lực phái ba vị nội tình ra ngoài, kết quả ngay cả cái bọn nước đều không có tóe lên đến liền mất giáo, hạch tâm kia khu vực mức độ nguy hiểm, căn bản không phải chúng ta có thể gánh vác được. Nếu là thiếu diên thọ thần dược, chúng ta hiện tại trong tay đã có 3 phần, coi như không đủ, cũng có thể muốn những biện pháp khác. Đại hạ bây giờ tình thế chính thịnh, chúng ta cùng thái tử điện hạ bên kia có giao tình, nói không chừng có thể cùng đại hạ mua sắm mấy cái. Coi như không cầu được, dựa vào người của chúng ta mạnh, đi mặt khác thiên châu thu mua cũng được. dưới mắt các lao tổ cũng còn không có dùng qua diên thọ đồ vật, trên thị trường lưu thông diên thọ thần dược, tìm ra được không tính khó, không cần thiết cầm toàn tộc an nguy đi cược. Hai bên nào cũng cho là mình phải, không ai nhường ai, trong đại sảnh tranh luận âm thanh càng lúc càng lớn. Sở Thiên Lang ngồi tại chủ vị dưới tay, sắc mặt căng cứng, một câu cũng không nói. Trong lòng của hắn nhưng thật ra là khuynh hướng Sở Thiên Tiêu, dù sao mạo hiểm giá quá lớn, Sở gia chịu không được dày vò. Có thể nhị tổ cùng tam tổ là trong tộc trưởng bối, là Sở gia dốc hết tâm huyết mấy trăm triệu năm, hắn một cái văn bối, căn bản không có tư cách bác bỏ hai vị lao tổ ý kiến, dưới mắt có thể đè ép được chẳng diện, chỉ có lao tổ Sở Đông Lâm một người. Sở Đông Lâm ngồi tại chủ vị, cau mày. Hắn nhìn xem phía dưới tranh luận ba người, rốt cục mở miệng, "Tốt, lão nhị, lão tam, đừng cái cọ." Đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Hạch tâm kia chỗ sâu, ngay cả tam đại thế lực nội tình đều có thể hao tổn ở bên trong, đã không phải là chúng ta Sở ra có thể đột vào. Sở Đông Lâm chậm rãi nói ra, diên thọ thần dược chúng ta có thể dùng tiền mua, cũng có thể phái người tìm kiếm, luôn có thể tìm tới biện pháp. Nhưng nếu là vì cái kia không xác định chỗ tốt, đem toàn cả gia tộc đều kéo vào, đó chính là tội nhân thiên cổ. Lão phu tuyệt không thể để Sở ra thua ở phía trên này. Nhị tổ còn muốn tranh luận, hắn đứng người lên, mang trên mặt mấy phần quyết tuyệt, "Đại ca, ta cùng lão tam không phải lòng tham. Hai chúng ta thọ nguyên gần, đã sớm không sợ chết. Lần này lại muốn xông vào một lần, không đơn thuần là vì diên thọ đồ vật, hạch tâm chi địa có thể đánh giết ba tông nội tình, bên trong tất nhiên có trọng bảo. Coi như lấy không được thần vương truyền thừa, có thể tìm tới mấy món cơ duyên, cũng có thể cho Sở gia lưu phần tưởng niệm. Hai ta người trước khi chết, muốn bị gia tộc lại đụng một cái, nếu là có thể mưu cầu một phần cơ duyên, cho dù chết ở bên trong, cũng đáng. Ta cùng lão tam cũng không muốn cầu trong tộc phái người hộ tống chúng ta tiến về, chúng ta chỉ là muốn chính mình chỉ đi một mình, đi liều một phen, phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa." Thanh âm của hắn mang theo vài phần khàn khàn, với hắn mà nói, tử vong sớm đã không phải đáng sợ sự tình, duy nhất không bỏ xuống được chính là bảo vệ cả đời gia tộc. Sở Đông Lâm nhìn xem nhị tổ, trong lòng cũng có chút động dung, nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái. "Ta biết tâm tư của các ngươi, nhưng lần này không giống với. Từ khi tam đại thế lực hủy diệt tin tức truyền đến, ta vẫn tâm thần không yên, luôn cảm thấy cái này di tích thế giới phía sau cất giấu càng lớn âm mưu, đây không phải phúc, là họa. Chúng ta hiện tại bước ra, còn có thể bảo trụ hiện hữu thu hoạch, trễ một bước nữa, nói không chừng liền đi không được." "Đại ca, ta tam tổ vừa định mở miệng." Ngoài đại sảnh đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rộn rập, ngay sau đó, đại trưởng lão thanh âm vang lên. "Lão tổ, tộc trưởng, Vân Chu thiếu gia tới." Lời này vừa ra, người trong đại sảnh đều ngây ngẩn cả người, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Sở Vân Chu không phải một mực tại Đại Hạ Thần Đô sao? Những năm này hắn một mực đi theo thái tử Mạc Quân Lâm bên người, phụ trách Sở gia cùng Đại Hạ ở giữa liên lạc, làm sao lại đột nhiên trở lại Phong Ma cổ thành? "Nhanh để hắn tiến đến." Sở Đông Lâm đội vàng nói, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Lúc này, Sở Vân Chu không trở về trong tộc, mà là tới này Phong Ma cổ thành, chỉ sợ không phải ngẫu nhiên. Không bao lâu, một đạo thân ảnh tuổi trẻ bước nhanh đi vào đại sảnh. Người tới chính là Sở Vân Chu, hắn hôm nay, một thân tu vi đã đột phá đến hạ vị thiên thần đỉnh phong cảnh. "Chu Nhi, ngươi tại sao trở lại? Không phải một mực tại thái tử bên người hiệp trợ xử lý sự vụ sao?" Sở Thiên Lang cái thứ nhất đứng lên, bước nhanh đi đến nhi tử bên người, nhìn từ trên xuống dưới hắn, sợ hắn đã xảy ra chuyện gì. Sở Vân Chu là Sở gia cùng Đại Hạ ở giữa trọng yếu nhất mối quan hệ, nếu là hắn xảy ra sai sót, Sở gia cùng phụ thái tử quan hệ liền gãy mất, đôi này Sở gia tới nói là thiên đại tổn thất. Sở Vân Chu cười nói, "Phụ thân chớ buồn, ta không sao, lần này trở về là có chính sự." Nói xong, hắn chuyển hướng đại sảnh chủ vị, đối với Sở Đông Lâm bọn người cùng kính hành lễ. "Vân Chu bái kiến ba vị lão tổ, bái kiến tiên tiêu bá phụ." "Chu Nhi, nhanh ngồi." Sở Đông Lâm ra hiệu hắn tọa hạ, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, "Ngươi lần này đột nhiên trở về, có phải hay không thái tử điện hạ bên kia có cái gì phân phó?" Sở Vân Chu cũng không vòng vo, thần sắc chăm chú mấy phần, "Về lão tổ, lần này ta đến, đúng là dâng thái tử điện hạ khẩu dụ." "Mau nói, thái tử điện hạ có dặn dò gì?" Sở Đông Lâm vội vàng nói. Sở Vân Chu không người, mỗi chữ mỗi câu địa đạo, thái tử điện hạ chỉ làm cho ta cho lão tổ mang bốn chữ, thấy tốt thì lấy. Chương 367, bán thần vương dược chương 367, bán thần vương dược bốn chữ này vừa ra, người trong đại sảnh sắc mặt tất cả đều thay đổi. Sở Đông Lâm bọn người là đã sống mấy trăm triệu năm lão hồ ly, trong nháy mắt liền hiểu trong đó thâm ý dưới mắt bọn hắn tất cả mọi người tại Phong Ma Thiên Châu, vây quanh di tích thế giới đảo quanh, thái tử điện hạ để bọn hắn chuyển biến tốt cất kỹ, nói không phải liền là để bọn hắn mau rời khỏi Phong Ma khư vùng đất thị phi này sao? Sở Thiên Lang căng thẳng trong lòng, liền vội vàng hỏi, "Chu Nhi, thái tử điện hạ có phải hay không biết chút ít cái gì? Cái này di tích thế giới tốt." Hắn còn chưa nói xong, liền bị Sở Đông Lâm đánh gãy. Sở Đông Lâm sắc mặt ngưng trọng dị thường, hắn chuyển hướng Sở Vân Chu, trầm giọng nói, "Chu Nhi, ngươi trở về bẩm báo thái tử điện hạ, liền nói ta Sở gia minh bạch, cái này an bài rời đi Phong Ma cổ thành, tuyệt không cho điện hạ thêm phiền phức." "Là, lão tổ." Sở Vân Chu lần nữa không mình hành lễ, cũng không nhiều hỏi, quay người liền hướng phía ngoài đại sảnh đi đến, các loại Sở Vân Chu thân ảnh biến mất tại cửa ra vào. Sở Thiên Lang mới nhìn hướng Sở Đông Lâm, ngựa khí mang theo vài phần bội bảng, "Lão tổ, thái tử điện hạ lời này có phải hay không, cái này phong từ giờ trở đi, coi như Chu Nhi hôm nay chưa từng tới, chúng ta cũng chưa từng thấy hắn." Sở Đông Lâm đánh gây hắn, ánh mắt quả quyết. Hắn dừng một chút, đảo qua tất cả mọi người ở đây, ngựa khí nghiêm túc, "Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi, nhưng không có khả năng quá lộ liễu. Hiện tại tất cả mọi người tại quan sát, nếu là chúng ta đột nhiên rút lui, khẳng định sẽ gây nên thế lực khác hoài nghi, nói không chừng sẽ còn bị người ngăn lại để ra nghi vấn." nhị tổ cùng tam tổ giờ phút này cũng mất trước đó tranh chấp, khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Tam tổ hỏi. Trước án binh bất động. Sở Đông Lâm nói ra, mấy ngày kế tiếp, chúng ta nên làm gì làm cái đó, cùng người của thế lực khác gặp mặt lúc cũng đừng lộ thanh sắc. Chờ thêm mấy ngày tiếng gió hơi lỏng một chút, chúng ta lại lặng lẽ thu dọn đồ đạc, phân lượt rời đi. Minh Bạch, đám người cùng kêu lên đáp. Sở gia có Mạc Quân Lâm nhắc nhở, cho nên bên ngoài gấp bên trong tùng, có thể thế lực khác liền lâm vào trong chủ trừ. Rời đi đi, không có cam lòng. Không rời đi đi, trong ngoài vây đã thăm dò không sai biệt lắm, chỉ có hạch tâm chi địa không có thăm dò, có thể cái này hạch tâm chi địa để tam đại thế lực mất đi ba tôn nội tình, có thể thấy được trong đó nguy hiểm. Càng làm cho bọn hắn nhức đầu là, trước đó mấy cái kia phát hiện tàn phá ấn ký tu sĩ, sớm đã bị tam đại thế lực người mang đi, đến nay sinh tử chưa biết. Không có những người biết chuyện này, hạch tâm chi địa đến cùng cất giấu nguy hiểm gì, bọn hắn một chút manh mối đều không có, chỉ có thể giống con ruồi không đầu một dạng tại phong ma cổ thành hao tổn, chờ đợi tam đại thế lực động tác. Liền ngay cả những cái kia võ huyền thần châu bên ngoài thế lực cũng đều bảo trì quan sát, yên lặng nhìn thế cục biến hóa. Cùng lúc đó, phong ma cổ thành một tòa xa hoa trong cung điện, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Tam đại thế lực chi chủ cùng hạch tâm cao tầng giờ phút này sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm trong đại điện lơ lửng thủy kính. Trong thủy kính chính phát hình một đoạn mơ hồ lại rung động hình ảnh. Tại trước mặt bọn hắn là một bộ cảnh tượng, đó là một tòa rộng rãi khu kiến trúc, bất quá tựa hồ đã trải qua một trận đại chiến, đằng sau kinh lịch xa xưa tuế nguyệt ăn mòn, rất nhiều kiến trúc đã sớm sụp đổ, khả nhiêu là từ những này đổ nát thê lương cũng có thể nhìn ra đã từng huy hoàng. Hình ảnh rất nhanh nhất chuyển, một đám thân mang tam đại thế lực phục sức tu sĩ xuất hiện tại trong màn ảnh, chính là nửa năm trước liên thủ xâm nhập khu vực hạch tâm đội ngũ. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tại kiến trúc trong đám thăm dò, thỉnh thoảng dừng lại xem xét trên đất di tích mảnh vỡ. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền phát hiện không ít tàn phá thiên thần khí, những thiên thần này khí mặc dù che kín vết rách, vẫn như trước tản ra uy năng, hiển nhiên đều là đã từng cực kỳ cường đại thiên thần khí. Cho dù bây giờ uy năng đại giảm, cũng có thể so với phổ thông hạ vị thiên thần khí. Đằng sau thăm dò bên trong, bọn hắn lại đang mấy chỗ thạch thất bí ẩn bên trong, tìm được không ít ngọc giản. Có người tại chỗ mở ra ngọc giản xem xét, có cấm pháp, có thần thông pháp môn, thậm chí còn có vài quyển ghi lại cấm thuật tàn thiên, chỉ tiếc phần lớn đều đã tàn phá, có giá trị, nhưng đối với tam đại thế lực tới nói, giá trị không cao. Cứ như vậy một đường thăm dò, bọn hắn rốt cục đi tới một mảnh to lớn dược viên trước. Mảnh dược viên này chừng to mấy triệu dặm, bốn phía bị một tầng màu xanh nhạt màn ánh sáng bao phủ, hiển nhiên là năm đó lưu lại cấm chế. Từ bên ngoài nhìn, căn bản thấy không rõ trong dược viên cảnh tượng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong có thực vật bóng dáng đang lắc lư. Mà tại dược viên cửa ra vào trên thềm đá, tứ tán lấy quen thuộc hộp gỗ tàn tiến, chính là chứa thiên mệnh hoa hộp gỗ. Nhìn thấy hộp gỗ trong ngay mắt, tam đại thế lực người đều lộ ra mừng như điên thần sắc, bọn hắn đau khổ tìm thiên mệnh hoa, xác suất lớn ngay tại trong dược viên này mặt. Sau đó, đám người bắt đầu cẩn thận quan sát dược viên cấm chế. Trải qua một phen dò xét, bọn hắn phát hiện ngoài dược viên vây công kích thần trận, bởi vì tuế nguyệt trôi qua, uy năng đã giảm mạnh, nhiều lắm là chỉ có thể làm bị thương trung vị thiên thần, căn bản không đủ để đối với thượng vị thiên thần tạo thành uy hiếp. Nhưng bảo hộ dược viên phòng ngự thần trận cường đại như trước, tản ra năng lượng ba động cường đại, muốn đi vào, trước hết bài trừ phòng ngự này trận. Thế là, ba vị đế bẩn cấp cường giả tự mình xuất thủ, dẫn đầu mọi người tại ngoài dược viên bố trí xuống phá trận thần trận, chuẩn bị cưỡng ép phá trận. Nhưng lại tại thần trận khởi động, phòng ngự thần trận bắt đầu xuất hiện ba động trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp dược viên bốn phía mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, vô số đen kịt như là xúc tu giống như bộ rễ từ lòng đất phá đất mà lên, hướng phía tam đại thế lực người điên điên cuồng tấn công kích mà đến. Đám người vội vàng cơ vũ khí phản kích, có thể những này bộ rễ cực kỳ cường đại, tựa bị thiên thần khí chém vào phía trên, chỉ có thể lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, căn bản là không có cách phá phòng. Càng kinh khủng chính là, những này bộ rễ còn có được cực mạnh thôn vệ lực lượng, một khi cuốn lấy người, trong nháy mắt liền đem người thôn vệ chỉ còn lại có bạch cốt. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, liền có gần trăm vị tam đại thế lực cường giả bị cuốn lên, trong chớp mắt liền hóa thành một đống bạch cốt. Tam đại thế lực ba vị nội tình thấy thế, sắc mặt đại biến, lúc này toàn lực xuất thủ, đánh nát từng đạo thực vật bộ rễ, thậm chí công phá phòng ngự thần trận, xông vào trong đó. Có thể hình ảnh đến nơi đây, đột nhiên bắt đầu kịch liệt lắc lư, sau đó liền lâm vào một vùng tăm tối. Bọn hắn lấy được là tàn phá hình ảnh, đến tiếp sau liền không thấy được. Mà ba vị nội tình cuối cùng vẫn không thể đào thoát, chỉ là tại trước khi chết, dùng hết chút sức lực cuối cùng, đem đoạn ký ức này phong tồn, hướng phía vòng trong đánh ra, mới bị người ngẫu nhiên bắt được. Thủy kính triệt để biến thành đen, trong đại điện lâm vào yên tĩnh như chết. Tê Bất Cấp, Thẩm Thiên Hành, Tạ Trường Ly bọn người, thật lâu không nói gì. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, khu vực hạch tâm nguy hiểm vậy mà đến từ thực vật quỷ dị bộ rễ. Như bản tọa không có đoán sai, trong dược viên chắc hẳn ra một gốc bán thần vô dược. Tề Vân Cấp trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, trong điện hô hấp không khỏi dồn dập lên. Cái gọi là bán thần vô dược, chính là chỉ những dược lực kia đã diễn sinh quyền hành khí tức tiên thần dược. Bực này tiên thần dược, bọn hắn ba nhà trước kia có thể trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, đã tiêu hao hết. Dưới mắt cái này di tích thế giới xuất hiện một gốc bán thần vương dược, hơn nữa có thể đánh giết ba tôn nội tình, tất nhiên khoảng cách thần vương dược không xa, như vậy kỳ vật, bọn hắn sao có thể bỏ lỡ? Cùng một chỗ liên thủ như thế nào? Tề Vân Cấp đạo, gốc này bán thần vương dược, ta võ huyền thần giáo chỉ cần một nửa, giáo ta không tham dự thiên mệnh hoa tranh đoạt, bất quá nếu là bên trong còn có mặt khác thiên thần dược, giáo ta muốn bắt bốn thành. Tốt. Thẩm Thiên Hành cùng Tạ Trường Ly đồng thời đáp ứng. Bán thần vương dược mặc dù hiếm thấy, nhưng so với thiên mệnh hoa, vậy thì có chút không đáng chú ý thiên mệnh hoa giá trị, liền xem như một chút thần vương dược cũng không sánh bằng. Tề Vân cấp gặp hai người đáp ứng, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một đạo tính toán nhỏ. Tan tầm thẻ. Chương 368, hành cung lưu đồ bí mật. Chương 368, hành cung lưu đồ bí mật. Tạ trưởng Ly đột nhiên mở miệng, cái kia phương thuốc vườn hung hiểm, mà cái này phong ma cổ thành bên trong lại có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta, ba nhà chúng ta phải làm chút chuẩn bị, khi tiến vào di tích thế giới cũng không muộn. Nhắc tới ai nhiều thế lực bên trong, ai không cam lòng nhất tâm, cái kia không thể nghi ngờ là Tạ trưởng Ly, bởi vì bọn hắn đã hao tổn ba vị nội tình, nếu là lại từ di tích thế giới không chiếm được trọng bảo, cái kia trong cung liền có thanh âm khác. Đến lúc đó, hắn không cách nào áp đảo trong cung đám người kia, không thể nói trước vị trí cung chủ này sẽ chấm dứt. Cho nên chuyến này, hắn phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị. Nếu như thế, chúng ta trở về chuẩn bị, một tháng sau tiến vào di tích thế giới. Thẩm Thiên Hành đạo. Thẩm Thiên Hành chuẩn bị trở về một chuyến thần cung, mời ra càng nhiều nội tình đến đây, bán thần vương dược hắn không thèm để ý, nhưng là cái kia thiên mệnh hoa nhất định phải là bọn hắn võ cực thần cung. Tề Vân cấp nghe vậy, tự nhiên cũng không có ý kiến. Hắn cũng là đánh lấy cùng hai người một dạng chủ ý, thế là ba người quyết định tốt một cái tháng sau tập kết ba bên lực lượng, lần nữa cộng đồng thăm dò khu vực hải tâm. Thương nghị sau khi kết thúc, ba người ai đi đường đấy. Tề Vân cấp bước nhanh trở về Võ Huyền Thần giáo tại Phong Ma cổ thành Lâm Thời hành cung. Hắn không có dừng lại, trực tiếp xuyên qua tiền điện, trung điện, đi vào hành cung chỗ sâu nhất mật thất. Cửa mật thất từ từ mở ra, Huyền Quang lão tổ chính khoanh chân ngồi tại trong mật thất trên bồ đoàn, hai mắt khép hờ, quanh thân bao quanh nhàn nhạt pháp tắc vầng sáng, hiển nhiên là đang tu luyện. "Lão tổ." Tề Vân cấp bước nhẹ tiến lên, khom mình hành lễ. Huyền Quang lão tổ chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía Tề Vân cấp, thương nghị như thế nào? "Về lão tổ, trải qua thương nghị, ba bên chúng ta quyết định một tháng sau, lần nữa liên hợp thăm dò khu vực hạch tâm." Tề Vân cấp đội vàng đáp lời, đem thương nghị kết quả từng cái bẩm báo. Huyền Quang lão tổ nghe vậy, chậm rãi thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc hận, đáng tiếc 13, vậy mà hao tổn tại bên trong. Tề Vân cấp nghe nói như thế, thần sắc cũng biến thành có chút bi thương, bất quá so với Võ Hoa thần cung, bọn hắn còn tốt, dù sao Võ Hoa thần cung đã hao tổn ba vị nội tình. Huyền Quang lão tổ thu hồi cảm xúc, không tiếp tục xoắn xuýt. Hắn đã nhìn quen sinh ly tử biệt. Tề Vân cấp hỏi, "Lão tổ, lần này thăm dò, chúng ta là không muốn mời ra Trục Vân lão tổ." "Trục Vân lão tổ là Võ Huyền Thần giáo bảo vật trấn giáo, là Võ Huyền Thần Vương bản mệnh thần binh, ẩn chứa thần vương quyền bính chi lực, uy lực vô tận. Có thể mỗi lần vận dụng đều cần tiêu hao trong đó quyền bính chi lực, xuất thủ đằng sau cần rất nhiều thiên tài địa bảo bổ dưỡng, mà lại thần khí có khí linh, lại càng không cần phải nói thần vương binh, Trục Vân lão tổ chính là do thần vương binh đạn sinh khí linh, bối phận so Huyền Quang lão tổ còn cao. Ngày bình thường chỉ đợi tại tổ sư lăng, thủ hộ tổ sư an tâm, không đến sống chết trước mắt, sẽ không tùy tiện rời đi. Đây cũng là Võ Huyền Thần giáo có thể sừng sững trường tồn căn bản một trong. Mà lần này muốn mời được đối phương, hắn cái này cách rất nhiều đời tổ sư hậu nhân tự nhiên không được, còn phải lão tổ xuất mã. Gặp lão tổ không nói gì, Tề Vân cấp nói tiếp, "Lão tổ, không có gì bất ngờ xảy ra, hai nhà tất nhiên cũng sẽ mời ra thần vương binh. Khu vực hạch tâm nguy hiểm viễn siêu tưởng tượng, tăng thêm lần này ta ba nhà tất có tranh chấp, cho nên chúng ta cũng nhất định phải mời ra thần vương binh, nếu không sẽ rơi xuống hạ phong." Huyền Quang lão tổ nghe xong, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt đường cong, chỉ là mời được thần vương binh, còn chưa đủ. Hắn dừng một chút, ngữ khí ngưng trọng mấy phần, "Ta sẽ đích thân đi tổ sư lăng, xin mời Trục Vân lão tổ rời núi, ngoài ra cần lão bắt mấy người bọn hắn xuất thủ." Tề Vân cấp con người bỗng nhiên co rụt lại, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Huyền Quang lão tổ không chỉ có muốn đích thân hạ tràng, lại còn muốn điều động trong giáo mặt khác năm vị đế ẩn lão tổ đến đây. Kể từ đó, Võ Huyền Thần giáo lần này xuất động nội tình liền đạt đến 6 vị nhiều, lại thêm Trục Vân lão tổ, đội hình như vậy, coi như cái kia bán thần vương dược mạnh hơn, cũng phải nằm xuống. Có thể Tề Vân cấp minh bạch, Huyền Quang lão tổ cử động lần này tuyệt không vẹn vẹn vì gốc kia bán thần vương dược. Lấy lao tổ tầm mắt, không đến mức vì một kiện bán thần vương dược vận dụng khổng lồ như thế lực lượng. Dường như xem thấu hắn nghi hoặc, Huyền Quang lão tổ khẽ miệng mang theo một tia nụ cười ý vị thâm trường, "Ngươi có phải hay không cảm thấy bản tọa vận dụng nhiều như vậy lực lượng quá mức nhỏ nói thành to?" Tề Vân cấp lắc đầu, đệ tử biết lao tổ cử động lần này không đơn thuần là vì khu vực hạch tâm bảo vật. "Ngươi nói không sai." Huyền Quang lão tổ thản nhiên nói, "Lần này bí cảnh chi hành tuyệt sẽ không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, đến tiếp sau tất nhiên sẽ cực kỳ náo nhiệt. Bản tọa có chút suy đoán, muốn nhìn một chút võ cực, võ hoa hai cung đến cùng cất giấu chuyện ẩn nào đó ở bên trong." Tề Vân cấp nghe vậy, trong lòng run lên. Hắn liền vội vàng gật đầu nói, "Lão tổ mưu tính sâu xa, đệ tử minh bạch." Hơi ngưng lại, hắn lại nghĩ tới một chuyện, vội vàng nói bổ sung, "Lão tổ, còn có một chuyện cần thiết phải chú ý, lần này di tích thế giới hấp dẫn tới thế lực, cũng không chỉ chúng ta Võ Huyền Thần Châu, những thế lực kia không thể không phòng. Lần này tới trong thế lực, có thật nhiều nhà nội tình không kém gì bọn hắn. Phục Long Thần Châu Tề gia, Lôi Trạch Thần Châu Buôn Lôi Thần Tông, Nguyên Lôi Thần Giáo, Bạch Nhai Thần Châu Bạch Nhai Thần Tông, Thanh Lâm Thần Châu Lâm Tộc. Những thế lực này đều có được nhiều vị đế ẩn cấp cường giả, trong đó Tề gia, Buôn Lôi Thần Tông, càng là đã từng xuất hiện qua thần vương thế lực, nội tình thâm hậu. Nhất là Tề gia, bọn hắn thần vương vẫn lạc vẫn chưa tới 200 triệu năm, mặc dù bây giờ không tính là thần vương thế lực, nhưng tại bọn hắn những này xuống dốc thần vương trong thế lực, vốn liếng là hùng hậu nhất. Huyền Quang lão tổ trên mặt không có chút nào kinh ngạc. Hắn cười nhạt một tiếng, "Động tác của chúng ta, vốn là không thể gạt được người. Chúng ta điều động nhiều như vậy lực lượng, bọn hắn khẳng định sẽ phát giác, cùng che giấu, không bằng giống chống thua chiêng, để bọn hắn biết chúng ta động tĩnh." Tề Vân cấp ngây ngẩn cả người, không hiểu hỏi, "Lão tổ, mời bọn hắn cùng nhau gia nhập, chẳng phải là sẽ phân đi bảo vật? Mà lại những thế lực này tâm tư khó dò, nói không chừng sẽ còn trong bóng tối cho chúng ta chơi ngắn chân." Huyền Quang lão tổ ánh mắt híp lại, lắc đầu, đến một lần, khu vực hạch tâm nguy hiểm không biết, nhiều chút thế lực gia nhập, liền có thể đa phần bảy chút phong hiểm, coi như gặp được không cách nào ứng đối nguy hiểm, cũng có thể để bọn hắn trước đỡ một chút. Thứ hai, bản tọa trước đó vì thế thứ hai đi đo qua một quẻ tượng biểu hiện là điểm đại hung, nhưng đại hung bên trong lại nương theo lấy một đường cơ duyên. Những này từ bên ngoài đến thế lực gia nhập, nói không chừng có thể đánh phá cái này đại hung cục diện, mang đến hiệu quả không tưởng tượng được. Thứ ba, võ cực, võ hoa hai cung tâm tư thâm trầm, có những này từ bên ngoài đến thế lực tại, bọn hắn cũng không dám tùy tiện dở trò gian, vừa vận thuận tiện bản tọa quan sát động tĩnh của bọn hắn. Tề Vân cấp mới chợt hiểu ra, nguyên lai Huyền Quang lão tổ sớm đã tính toán chu toàn. Lão tổ anh minh, đệ tử minh bạch. Tề Vân cấp không mình hành lễ. Tốt, ngươi xuống dưới an bài đi. Huyền Quang lão tổ khoát tay áo, bản tọa cái này về thần giáo, xin mời Trục Vân lão tổ rời núi. Là, lão tổ. Tề Vân cấp đáp ứng, quay người rời khỏi mật thất, bắt đầu tay an bài các hạng công việc. Trong mật thất, Huyền Quang lão tổ trong con ngươi lóe ra tinh quang, hắn đưa tay vung lên, nguyên thân pháp tắc vầng sáng trong nháy mắt thu liễm, sau một khắc, thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa, hiển nhiên là thẳng đến võ huyền thần giáo tổ sư lăng mà đi. Chương 369, quang ảnh thần bí chương 369, quang ảnh thần bí võ cực thiên châu, võ cực thần cung. Tổ sư điện bên ngoài, Thẩm Thiên Hành hai đầu gối quỳ xuống đất, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, trong ánh mắt tràn đầy tâm thần bất định. Hắn biết, lần này mang không trở về Thiên Mệnh Hoa, tất nhiên sẽ dẫn tới thái thượng lửa giận, chính mình cái này cùng chủ khó từ tội lỗi. Thủ hộ ở ngoài điện hai cái đạo đồng, hai người tựa ở trên cây cột hít mắt, nhìn như mệt mỏi muốn ngủ, kỳ thực ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nói đùa, nhà mình cung chủ quỷ gối chỗ này, bọn hắn nếu là dám nhìn nhiều, sợ là một giây sau liền sẽ bị ném đi cho an hộ cung thần thú, nào còn dám giả vờ giả vịt chăm chú nhìn trò cười. Ngay tại Thẩm Thiên Hành tâm càng ngày càng hoảng lúc, một đạo gió nhẹ không có dấu hiệu nào phất qua. Một giây sau, thân mang lão giả áo bào tím liền xuất hiện ở trước mặt hắn, lão giả mặc tử bào ánh mắt lại giống tôi băng, lạnh lùng đảo qua Thẩm Thiên Hành, cho Thẩm Thiên Hành mang đến làm cho người hít thở không thông áp bách. Bái kiến thái thượng. Thẩm Thiên Hành vội vàng dập đầu, thanh âm đều mang một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Phế vật. Áo bào tím lao tổ không nhìn hắn, chỉ là lạnh lùng phun ra hai chữ, sau đó cơ cơ ống tay áo. Một cỗ kinh khủng hấp lực trong nháy mắt bộc phát, ngoài điện cái kia hai cái làm bộ mê man đạo đồng, thân thể không bị khống chế hướng phía áo bào tím lao tổ bay đi, trên mặt mơ hồ trong nháy mắt biến thành hoảng sợ. Thái thượng tha mạng a. Tha mạng. Hai cái đạo đồng một bên giãy giụa, một bên khàn cả giọng cầu xin tha thứ, nhưng bọn hắn thanh âm còn không có truyền đến áo bào tím lao tổ trong tai, liền im bặt mà dừng. Phanh, phanh. Hai tiếng trầm đục, hai bộ chỉ còn lại có đạo bào bao khỏa xương khô rơi vào Thẩm Thiên Hành trước mặt, xương vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe. Thẩm Thiên Hành con ngươi co rụt lại, không khỏi vì đó dùng mình một cái, liền hô hấp đều vô ý thức thả nhẹ. Hai cái này đạo đồng tuy chỉ là hạ vị thiên thần cảnh, nhưng cũng là tổ sư điện đạo đồng, là áo bào tím lao tổ thiếp thân đạo đồng, theo hắn mấy ngàn vạn năm lâu, có thể nói giết liền giết, ngay cả một chút thể diện cũng không lưu lại. Nếu không có ngươi là bản tọa đông đảo hậu nhân bên trong coi như thành dụng cụ một cái, đây chính là kết quả của ngươi. Áo bào tím lao tổ thanh âm băng lãnh thấu xương, không có chút nào tình cảm. Đệ tử biết tội. Thẩm Thiên Hành vội vàng lần nữa dập đầu, cái chán trùng điệp dập đầu trên đất, lần này là đệ tử cân nhắc không chu toàn, không thể dự phán tại trường ly tại trên người đệ tử động tay chân, còn xin thái thượng trách phạt. Hừ, áo bào tím lao tổ vẩy vẩy tay áo, ngựa khí hơi chậm, trách phạt sự tình tạm thời không đề cập tới, việc cấp bách là cầm lại Thiên Mệnh Hoa, một tháng sau liên hợp thăm dò, ngươi như ra lại chỗ sơ suất, không cần bản tọa độc thủ, chính ngươi nhận lãnh cái chết đi. Là, thái thượng. Đệ tử tuyệt không dám lại phạm. Thẩm Thiên Hành như được đại xá, vội vàng đáp ứng. Cút đi, chuẩn bị cẩn thận, đừng để bản tọa thất vọng. Áo bào tím lao tổ không kiên nhẫn vất vất tay, ra hiệu hắn có thể rời đi. Nếu không có Thẩm Thiên Hành còn hữu dụng, chỉ bằng mất đi Thiên Mệnh Hoa chuyện này, hắn liền sẽ không tha thứ đối phương. Là, thái thượng. Thẩm Thiên Hành lần nữa lễ bái, sau đó cong cong thân thể, từng bước một chậm rãi lui lại, thẳng đến rời khỏi tổ sư điện phạm vi, mới dám ngồi dậy, bước nhanh rời đi. Đi ra ngoài rất xa, hắn mới dám dùng ống tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn bây giờ đã là thượng vị thiên thần đỉnh phong, nhưng tại áo bào tím lao tổ trước mặt, vẫn như cũ như cái lúc nào cũng có thể sẽ bị bóp chết sâu kiến, loại này từ trong lòng lộ ra sợ hãi, để hắn đến nay lòng còn sợ hãi. Thậm chí ngay cả chảy mồ hôi lạnh bực này phàm nhân tiến hành, đều tại hắn cường giả như vậy trên thân thể hiện đi ra. Tổ sư điện trước, áo bào tím lao tổ quay đầu mắt nhìn trong điện cung phụng võ cực thần vương pho tượng. Sau đó hắn cơ cơ ống tay áo, trên đất hai bộ xương khô trong nháy mắt hóa thành cho bụi, tiêu tán ở trong không khí. Làm xong đây hết thảy, thân hình hắn nhoáng một cái, hướng phía võ cực thần cung bên ngoài bỏ chạy. Cùng lúc đó, võ hoa thiên châu, võ hoa thần cung cấm địa. Tạ Trường Ly hai đầu gối quỳ gối sáu chiếc huyết sắc quan tài trước, khắp khuôn mặt là ấy nấy. Cái quỳ này không phải người khác yêu cầu, là hắn tự nguyện. Lần này võ hoa thần cung một chút hao tổn ba vị lão tổ, trong đó còn có cùng hắn quan hệ thân cận lão thất, làm lần hành động này người chủ đạo, hắn khó từ tội lỗi. Trong cấm địa hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có huyết quan bên trên phủ văn ngẫu nhiên lấp lóe ánh sáng nhạt, phản chiếu Tạ Trường Ly sắc mặt huyết hồng. Ai? Lúc cũng, mệnh cũng. Không biết quỳ bao lâu, một đạo giản mua tiếng thở dài cuối cùng từ ở giữa huyết quan bên trong truyền ra. Nói chuyện chính là võ hoa đại tổ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một cái khác miệng huyết quan bên trong liền truyền ra một đạo táo bạo thanh âm. Lại ca. Lúc nào cũng mình cũng. Lao thất là bị bán thần vương dược hại chết. Thu này không báo, ta võ hoa thần cung mặt mũi ở đâu? Nhất định phải báo thù cho hắn. Còn có lao bát, lao cửu thủ, cùng người kia có liên quan tất cả thế lực, đều phải triệt để xóa đi, lấy cảm thấy an ủi bọn hắn trên trời có linh thiêng. Không sai. Còn lại mấy ngụm huyết quan bên trong cũng đồng thời truyền ra thanh âm, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Khu vực hạch tâm đồ vật, còn có cái kia thiên mệnh hoa, đều phải nắm bắt tới tay, không thể để cho lão thất chết vô ích. Lão bát, lão cửu thủ cũng nhất định phải báo. Trong cấm địa, đều là mấy vị võ hoa thần cung lão tổ tiếng giống giận dữ. Giải cách. Võ hoa đại tổ thanh âm vang lên lần nữa, đánh gây mặt khác lão tổ lửa giận. Lão tổ. Tạ Trường Ly vội vàng ứng thanh, thân thể hơi nghiêng về phía trước, chờ đợi phân phó. Võ hoa đại tổ chậm rãi nói ra, báo thù sự tình gấp không được, một tháng sau liên hợp thăm dò, chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ngươi bây giờ đi tổ sư lăng, mời ra Tuyên Hoa lão tổ rời núi. Tuyên Hoa lão tổ chính là Võ Hoa Thần Cung trấn cung thần vương binh, Tuyên Hoa thần đao khí linh, bối phận cực cao, chỉ có tại thần cung sinh tử tồn vong thời khắc mới có thể xuất thủ. Lần này mời được nó, có thể thấy được Võ Hoa Thần Cung đối với lần này thăm dò coi trọng. Là, lão tổ. Tạ Trường Ly liền đội vàng đứng lên, cung kính đối với 6 chiếc huyết quan không người cúi đầu, sau đó quay người bước nhanh rời đi cấm địa. Các loại Tạ Trường Ly thân ảnh biến mất tại cấm địa cung môn bên ngoài, trong cấm địa lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Qua ước chừng nửa nén hương thời gian, một đạo yếu ớt kim quang đột nhiên xuất hiện tại trong cấm địa, sau đó kim quang từ một điểm dần dần phóng đại, cuối cùng hóa thành một đạo ánh sáng mông lung ảnh. Đạo quang ảnh này mới vừa xuất hiện, vô cùng vô tận hương hỏa chi lực liền từ Võ Hoa Thiên Châu các nơi thần điện tụ đến, trong nháy mắt xuất hiện nơi này. Cái kia 6 chiếc nguyên bản lặng lặng nằm huyết quan, lại cùng nhau chấn động, sau đó chậm rãi đứng lên, thân quan tài hướng phía quang ảnh phương hướng khẽ nghiêng, phảng phất tại triều bái bình thường. Hiển nhiên, đạo quang ảnh này thân phận so 6 vị lao tổ còn muốn tôn quý. Mà liên tại tam đại thế lực riêng phần mình chuẩn bị thời điểm, Phong Ma cổ thành Sở ra thông qua đủ loại con đường, ngay tại phân phát lần này đến đây Phong Ma Thiên Châu tộc nhân, nhưng là bọn hắn cũng không có tận lực cẩn tàng. Đợi đến những tộc nhân này sau khi rời đi, Sở ra cao tầng lúc này mới cáo biệt lúc trước hợp tác gia tộc lúc này mới cáo lui rời đi. Sở dĩ không có lặng lẽ rời đi, chính là sợ bọn họ đi không từ giã, gây nên lân cận thế lực hoài nghi, từ đó hoài nghi đến đại hạ trên thân. Mà bọn hắn rời đi lý do cũng rất sung túc, bên trong di tích bên ngoài đã thăm dò không sai biệt lắm, mà di tích khu vực hạch tâm, liền ngay cả đế bẩn cấp nhân vật khác đều vẫn lạc, bọn hắn Sở ra loại này không có đế bẩn cấp cường giả thế lực lại càng không có hy vọng. Bọn hắn lý do thoái thác, liền rất Sở ra. Bởi vì Sở ra làm việc từ trước đến nay đều là cẩn thận từng ly từng tí, nhất là Sở ra cục diện bây giờ, ba vị lao tổ thọ nguyên sắp hết tình huống dưới. Cho nên không có gây nên người hoài nghi, thậm chí cùng đi theo với bọn họ mấy cái bảo huyền thần thành gia tộc cũng hộ tống Sở ra rời đi. Chỉ có những cái kia có can đảm mạo hiểm do mình lưu lại. Đã tạm. Chương 370, cổ đỉnh giao dịch chương 370, cổ đỉnh giao dịch Võ Sát Thiên Châu, Võ Sát cùng cấm địa chỗ sâu. Trên sườn đồi, tòa kia xương mù màu máu bao phủ cổ lão trong thạch đỉnh. Lão giả mặc tử bào cùng lão giả mặc hắc bào ngồi đối diện nhau, trên bàn đá vẫn như cũ bày biện một bộ phong cách cổ xưa đồ uống trà. Lão giả mặc hắc bào toàn thân quanh quần sát khí, không chút nào không ảnh hưởng động tác của hắn, chỉ gặp hắn cầm trong tay ấm trà, chậm rãi cho lão giả mặc tử bào châm trà. Mấy chục năm không thấy, ngươi thật đúng là tìm hiểu ra quyền bính chí lực, thậm chí siêu việt phần lớn nắm giữ quyền hành người. Lão giả mặc hắc bào để bình trà xuống, bưng lên chén trà của mình nhấp một miếng, ngựa khí mang theo vài phần trêu chọc, xem ra ngươi đem năm đó vật kia triệt để dung hợp. Lão giả mặc tử bào nâng chung trà lên, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, bất quá là may mắn thôi. Nếu không phải thiên mệnh hoa xảy ra sai sót, bản tọa hiện tại cũng đã đang bế quan đột phá thần vương chi cảnh, mà không phải ngồi ở chỗ này cùng ngươi uống trà. Nâng lên thiên mệnh hoa, trong giọng nói của hắn mang theo vài phần không dễ dàng phát giác tức giận. Lão giả mặc hắc bào nghe vậy, cười nhẹ một tiếng, ánh mắt đảo qua lão giả mặc tử bào, ngươi lần này tới tìm ta là muốn cho bản tọa hộ tống ngươi tiến về Phong Ma Khư cái kia phương di tích đi. Gần nhất võ huyền thần châu khắp nơi đều tại truyền Phong Ma di tích sự tình, ngay cả Võ Sát Thiên Châu đều nghe được không ít tin tức, hắn dùng chân muốn đều có thể đoán được lão giả mặc tử bào ý đồ đến. Không sai, lão giả mặc tử bào không có vòng vo, trực tiếp gật đầu thừa nhận, hai nhà khác lần này tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực xuất thủ, tăng thêm võ huyền bên ngoài mấy nhà kia, lần này chỉ sợ là một trận long tranh hổ đấu. Người ta liên thủ, không chỉ có thể nhiều mấy phần nắm chắc cầm tới thiên mệnh hoa, còn có thể thừa cơ chèn ép võ cực, võ hoa hai cùng khí diễm. Lão giả mặc hắc bào nghe xong, không có lập tức đáp ứng, mà là đứng dậy đi đến thạch đỉnh bên cạnh. Từ nơi này nhìn xuống, có thể đem toàn bộ võ sát cung cảnh tượng thu hết vào mắt, cung điện liên miên, đệ tử xuyên thẳng qua, một phái cảnh tượng nhiệt náo. Hắn trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi quay đầu, nhìn xem lão giả mặc tử bào, ngựa khí thâm thẳm, tử thần cực, ta đã không nợ ngươi cái gì. Lão giả mặc tử bào động tác dừng một chút, bất quá lại như một người không có chuyện gì một dạng cho mình châm trà. Năm đó ngươi đem ta cứu ra, ta lập xuống huyết hệ, đáp ứng giúp ngươi làm năm kiện sự tình. Lão giả mặc hắc bào thanh âm mang theo vài phần lạnh ý, những năm này ngươi để cho ta giúp ngươi làm những sự tình kia, đã không chỉ năm kiện đi. Bản tọa đã sớm thực hiện lời hứa, hiện tại hai chúng ta rõ ràng. Lão giả mặc tử bào nhíu mày, xem ra lần này cần đại xuất huyết. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Lão giả mặc tử bào trực tiếp hỏi, không có dư thừa nói nhảm. Lão giả mặc hắc bào nghe vậy, trên mặt lộ ra thâm trầm dáng tươi cười, rất đơn giản, hai cái điều kiện. Thứ nhất, ngươi muốn phát hạ huyết hệ, tương lai đột phá thần vương sau, không được đối với bản tọa xuất thủ, nếu là vi phạm, liền để cho ngươi đời này tu vi không cách nào tiến thêm, vĩnh viễn vây ở thần vương cảnh bậc cửa bên ngoài. Lão giả mặc tử bào ánh mắt trong nháy mắt nheo lại, trong lòng giật mình, hắn xác thực nghĩ tới, chờ mình đột phá thần vương, khống chế lực lượng mạnh hơn sau, liền đối với lão giả mặc hắc bào xuất thủ. Dù sao người này biết mình quá nhiều bí mật, lại thực lực mạnh mẽ, tăng thêm hắn thân phận đặc thù kia, nhất định phải nắm ở trong tay, lại không nghĩ rằng lão giả mặc hắc bảo vậy mà sớm nhìn thấu tâm tư của hắn, còn đem điều kiện bày tại trên mặt nổi. Bất quá nghĩ lại, chỉ cần có thể cầm tới thiên mệnh hoa đột phá thần vương, buông tha lão giả mặc hắc bảo cũng không phải không được. Hắn đè xuống ý niệm trong lòng, gật đầu nói, điều kiện thứ nhất, ta có thể đáp ứng ngươi. Về phần điều kiện thứ hai, lão giả mặc hắc bảo lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên băng lãnh, bản tọa muốn thẩm thị bộ tộc tuyển duệ. Ngươi nói cái gì? Lão giả mặc tử bảo đống nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, sau đó vừa trầm xuống dưới, ngươi đừng quá mức. Thẩm thị bộ tộc là bản tọa huyết mạch hậu duệ, ngươi muốn bọn hắn tuyệt duệ, cái này đã vượt ra khỏi hợp tác phạm chủ. Ngươi nói cái gì? Lão giả mặc hắc bảo giống như là nghe được chuyện cười lớn, lên giọng, từ thân cực, ngươi ta quen biết gần 15 ức năm, ngươi nói lời này, bản tọa tin sao? Hắn lên trước một bước, gắt gao nhìn chằm chằm lão giả mặc tử bảo, ngươi nếu thật để ý sống chết của bọn hắn, năm đó vì sao muốn sửa họ Tím cùng Thẩm gia phủi sạch quan hệ? Ngươi nếu thật nhớ tới huyết mạch, những năm này cần gì phải dùng Thẩm gia người đến luyện chế huyết đan? Làm sao? Ngươi giết đến, bản tọa không thể giết đến. Lão giả mặc tử bào bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, nhưng cũng không thèm để ý, chỉ là thản nhiên nói, đó là bản tọa việc nhà, không có quan hệ gì với ngươi. Hừ, lão giả mặc hắc bào hừ lạnh một tiếng, ngựa khí mang theo nồng đậm trào phúng, thiếu cùng bản tọa kéo những thứ vô dụng kia, ta cho ngươi biết, Thẩm gia nhất định phải diện. Đây là ta giúp ngươi điều kiện một trong, thiếu một cái đều không được, nếu không không bàn gì nữa. Thái độ của hắn dị thường kiên quyết, không có chút nào chỗ thương lượng. Lão giả mặc tử bào trầm mặc. Hắn biết lão giả mặc hắc bào cùng Thẩm gia thù cũ, có thể Thẩm thị bộ tộc dù nói thế nào cũng coi là huyết mạch của hắn, thật nếu để cho nó tuyển duệ, trong lòng của hắn vẫn còn có chút do dự. Bất quá, lão giả mặc hắc bào cũng không phải người bình thường, thực lực còn ở phía trên hắn, năm đó đối phương chỉ là bị quản chế tại huyết hệ, hắn có thể phát động đối phương, nhưng bây giờ không có huyết hệ ước thúc, hắn thật đúng là không cách nào ngăn được đối phương. Nhưng nghĩ lại, thiên mệnh hoa mới là trọng yếu nhất, chỉ cần cầm tới thiên mệnh hoa đột phá thần vương, tương lai hắn có thể tại sáng tạo một cái Thẩm gia, bởi vậy coi như hy sinh Thẩm gia cũng không tính là gì. Cuối cùng, hắn chậm rãi gật đầu. Tốt, bản tọa đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi giúp ta cầm tới thiên mệnh hoa, Thẩm thị bộ tộc, ta sẽ để cho bọn hắn từ võ huyền thần châu hoàn toàn biến mất. Ha ha ha, lão giả mặc hắc bào nghe vậy, không khỏi cất tiếng cười to. Thẩm thân cực, bản tọa nói qua, diệt tộc ngươi duệ, nói được thì làm được. Lão giả mặc hắc bào nhìn xem võ sát cung quảng trường trung tâm phương hướng, thâm trầm địa đạo. Ở nơi đó, đứng bước vàng một tòa cao tới vạn trượng pho tượng, chính là võ cực thần vương pho tượng. Dù sao võ sát cung sáng tạo mới bắt đầu, đánh chính là võ cực thần cung một vị trưởng lao sáng tạo, bởi vậy có võ cực thần vương pho tượng rất bình thường. Lão giả mặc tử bào không nói gì, chỉ là giơ chén trà, lặng lặng mà nhìn xem lão giả mặc hắc bào cùng tiếu bộ dáng. Ánh nắng xuyên thấu qua sương mù màu máu, tại trên mặt hắn bỏ ra pha tạp quang ảnh, để cho người ta thấy không rõ hắn thời khắc này chân thực cảm xúc, có lẽ là lạnh nhạt, có lẽ là tiếc hận, lại có lẽ chỉ là đơn thuần không thèm để ý. Trong thạch đỉnh lần nữa lâm vào trầm mặc, chỉ có nước trà nhiệt khí chậm rãi bốc lên. Đảo mắt, một tháng ước định thời gian đã đến. Sáng sớm ngày hôm đó, phong ma cổ thành trên không đột nhiên truyền đến trận trận oanh minh, đầu tiên là xa xa chân trời nổi lên ánh sáng nhạt, ngay sau đó hàng ngàn hàng vạn chiếc chiến thuyền tựa như núi cao từ hư không tuôn ra, che khuất bầu trời, đem nửa cái bầu trời đều bao phủ tại dưới bóng ma. Những chiến thuyền này kiểu dáng khác nhau, bất quá từ trận doanh đến xem, chia làm thế lực ba bên, chính là tam đại thế lực tại một tháng này tập kết lực lượng. Mà nhiều như vậy chiến thuyền lơ lửng tại cổ thành trên không, tản ra áp bách làm cho cả cổ thành cũng vì đó rung động. Trong thành tu sĩ nhao nhao bị kinh động, khiếp sợ nhìn xem một màn này, cảm thụ được trong đó khí tức cường đại, thần sắc động dung. Tam đại thế lực lần này tới viện binh cường giả, so trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Hiển nhiên, tam đại thế lực vì lần này thăm dò, vận dụng không ít ẩn tàng lực lượng. Không bao lâu, Tề Bất Cấp, Thẩm Thiên Hành, Tạ Trường Ly ba người phân biệt từ riêng phần mình lâm thời chỗ ở đi ra, leo lên nhà mình hạch tâm chiến tuyển. Chương 371, phong ma là giả. Chương 371, phong ma là giả xuất phát. Theo Thẩm Thiên Hành ra lệnh một tiếng, võ cực thần cung chiến tuyển dẫn đầu động, hướng phía phong ma khư phương hướng bay đi. Võ hoa thần cung cùng võ huyền thần giáo chiến tuyển theo sát phía sau, ba chi đội ngũ trùng trùng điệp điệp lái rời phong ma cổ thành. Đi, chúng ta cũng đuổi theo. Cổ thành bên trong, không ít thế lực người chủ sự liếc nhau, trong mắt lóe lên một chút do dự, lập tức lại bị tham lam thay thế. Tam đại thế lực như thế gióng trống thua chiêng, hiển nhiên là làm xong vạn toàn chuẩn bị, khu vực hạch tâm bảo bối tất nhiên không ít. Mặc dù đi theo tam đại thế lực, bọn hắn có thể sẽ bị làm vũ khí sử dụng, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu đã tới phong ma khư, ai cũng không muốn tay không mà về. Điểm ấy phong hiểm, bọn hắn hay là nguyện ý bước lên. Trong lúc nhất thời, trong thành vang lên liên tiếp tiếng gọi ầm ĩ, các thế lực tu sĩ nhao nhao leo lên nhà mình phi hành khí, có là chiến thuyền, có là yêu thú biết bay, tóm lại tất cả thử tay người đoạn, theo thật sát tam đại thế lực đội ngũ phía sau. Nguyên bản coi như rộng rãi không vực, trong nháy mắt trở nên chật trội, vô số thân ảnh hướng phía phong ma khư phương hướng mau chóng bay đi. Gian nào đó tiểu lâu trong nhà gian, Nguyên Lôi lão tổ thả ra trong tay búa, dùng khăn lau miệng. Hắn nhìn ngoài cửa sổ trùng trùng điệp điệp đội ngũ, trên mặt không có gì biểu lộ, ngữ khí bình tĩnh, đi thôi, đi xem một chút náo nhiệt. Đứng ở một bên lão giả mặc tử bào đội vàng đáp, là lão tổ. Hai người đứng dậy đi ra nhà gian, sau đó liền leo lên một chiếc sớm đã chuẩn bị xong chiến thuyền. Chiếc chiến thuyền này toàn thân hiện lên màu xám đen, kiểu dáng phổ thông, xen lẫn trong đông đảo trong phi hành khí không chút nào thu hút. Theo Nguyên Lôi lão tổ ra lệnh một tiếng, chiến thuyền chậm rãi lên không, đi theo đại bộ đội cuối cùng, không nhanh không chậm hướng phía phong ma khư bay đi. Cùng lúc đó, mặt khác mấy chục nhà đến từ võ huyền thần châu bên ngoài thế lực cũng nhao nhao hành động. Phục Long thần châu tề ra, Lôi Trạch Thần Châu buôn Lôi Thần Tông, Bạch Ngai Thần Châu trắng sườn núi Thần Tông, những thế lực này chiến tuyển, có thể là điệu thấp, có thể là giống chống thua chiêng, dù sao xa xa suýt tại đội ngũ phía sau. Bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ, nguyên bản phi thường náo nhiệt phong ma cổ thành, liền trở nên quặng quẽ xuống tới. Mà tại cổ thành chỗ sâu một tòa bí ẩn trong sân nhỏ, bốn bóng người đang đứng tại chỗ cao, nhìn phía xa dần dần biến mất đội ngũ. Bốn người này chính là phong ma tứ lão, bọn hắn khí tức quanh người thu liễm, như là lão nhân bình thường, có thể ánh mắt lại có thần, chăm chú nhìn đi xa chiến thuyền bảy. Đại ca, tam đại thế lực đều đi, chúng ta muốn hay không đi cùng nhìn xem? Từ Y Y lão hầu trước tiên mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần hiếu kỳ, cái kia di tích thế giới ngay cả nội tình đều có thể hao tổn, nói không chừng thật có bảo bối gì. Hắc Y Y lão giả chậm rãi lắc đầu, cau mày, cái này phong ma di tích xuất hiện quá kỳ quái. Các ngươi đừng quên, cái gọi là phong ma khư phong ấn ma đạo thần vương vốn là chúng ta bốn nhà biên đi ra ngụy trang, bên trong căn bản cũng không có cái gì ma đạo thần vương, làm sao có thể đột nhiên toát ra cái ma đạo truyền thừa. Lời này vừa ra, ba người khác đều trầm mặc. Năm đó, bốn nhà vì tại phong ma thiên châu đặt chân, cũng vì một ít cấp độ sâu nguyên nhân, cố ý biên tạo hoang ngôn, còn cố ý bố trí một chút giả tượng, để ngoại giới tin tưởng nơi này đã từng phong ấn ma đạo cự phách. Qua nhiều năm như vậy, toàn bộ phong ma khư, thậm chí võ huyền thần giáo đều bao phủ tại hoang ngôn này bên trong, chưa bao giờ đi ra sai lầm. Trước đó Thẩm Thiên Hành bọn người tụ tập tại phong ma khư, bọn hắn sở dĩ hiện thân khuyên can, chính là sợ tam đại thế lực xâm nhập thăm dò sau, phát hiện phong ma khư chân tướng. Có thể về sau, cái kia đạo vòng xoáy màu đen xuất hiện, bọn hắn từ trong vòng xoáy cảm nhận được nồng đậm ma đạo khí tức, mới lâm thời thay đổi chủ ý, dù sao đã có sẵn ma đạo di tích đưa tới cửa, vừa bọn có thể nhờ vào đó chứng thực bọn hắn lập hoang luôn, để ngoại giới càng thêm tin tưởng phong ma khư tính nguy hiểm. Cho nên, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng, kia cái gọi là phong ma di tích, căn bản cũng không phải là cái gì ma đạo thần vương truyền thừa, phía sau tất nhiên có ẩn tình khác. Cái kia phong ma di tích, chúng ta tốt nhất đừng đi vào. Lão giả áo trắng mở miệng, ngữ khí trịnh trọng, ta luôn cảm thấy nơi đó bên cạnh cất giấu một loại nào đó âm mưu. Tam đại thế lực nhiều cường giả như vậy đi vào đều bại, chúng ta tứ tộc mặc dù có nội tình, cũng không có tất yếu cầm toàn tộc gan nguy đi cược. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta tứ tộc có thể tại phong ma thiên châu sừng sững nhiều năm như vậy, dựa vào là không phải liền là chú ý cẩn thận sao? Năm đó nhiều như vậy thế lực lớn đều hủy diệt, ta tứ tộc lại có thể còn sống sót, cũng là bởi vì không tham, không nóng nảy, biết cái gì nên đụng, cái gì không nên đụng. Lần này di tích rõ ràng không thích hợp, chúng ta hay là đừng đúng bảo. Lão giả ảo xanh gật gật đầu, phụ hòa nói, lão tam nói đúng, coi như bên trong thật có bà bối, cũng không tới phiên chúng ta. Tam đại thế lực cùng những cái kia từ bên ngoài đến thế lực đều nhìn chằm chằm đâu. Chúng ta nếu là đi vào, nói không chừng sẽ bị xem như thương làm, thậm chí khả năng bị diệt khẩu. Cùng mạo hiểm, không bằng bảo vệ tốt địa bàn của chúng ta, an an ổn ổn sinh hoạt. Từ Y Y lão hầu nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có lý, tốt à, vậy chúng ta liền không đụng náo nhiệt này. Bất quá, cũng phải phái người nhìn chằm chằm phong ma khư động tĩnh, một khi có biến cố gì, cũng tốt kịp thời ứng đối. Ân, cái này hiển nhiên. Hắc Y Y lão giả gật đầu, ta đã sắp xếp người tại phong ma khư bên ngoài nhìn chằm chằm, vừa có tin tức liền sẽ truyền về. Bốn người đạt thành chung nhận thức, không còn quan tâm đi xa đội ngũ, quay người đi vào sân nhỏ chỗ sâu. Sân nhỏ cửa lớn chậm rãi đóng lại, phảng phất chưa bao giờ có người ở đây dừng lại qua. Mà lúc này, hướng phía phong ma khư phi nhanh đội ngũ, còn tại không ngừng lớn mạnh. Càng ngày càng nhiều nghe được tin tức thế lực, cũng nhao nhao từ xung quanh khu vực chạy đến, gia nhập thăm dò hàng ngũ. Tất cả mọi người mang riêng phần mình tâm tư, hướng phía mảnh kia tràn ngập không biết khu vực hạch tâm xuất phát, lại không người biết, chờ đợi bọn hắn, đến tột cùng là cơ duyên to lớn, hay là chí mạng bấy dập. Phong ma thiên châu náo ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng mấy chốc liền thông qua mạng lưới tình báo truyền đến Đại Hạ Thần Đô. Lúc này Mạc Lâm Nguyên ngay tại trong mật thất cụ hiện pháp tắc chi lực. Đúng lúc này, hắn ngọc truyền tin giản phát sáng lên. Mạc Lâm Nguyên động tác chưa ngừng, đợi trong tay cuối cùng một nhóm pháp tắc tinh phân tích hoàn thành, trước người hắn đã tích lũy ra lượng lớn pháp tắc chi lực. Hắn lúc này mới cầm lấy ngọc truyền tin giản xem xét, khóe miệng lập tức câu lên một vòng cười lạnh. Tam đại thế lực lần này ngược lại là bỏ hết cả tiền vốn, động tĩnh không nhỏ. Bất quá thôi, hắn tại trong chỗ di tích kia bố trí, cũng không chỉ một gốc dẫn bọn hắn tranh đoạt bán thần vô dược. Còn có càng đặc sắc đồ vật đang chờ bọn hắn, đầy đủ khiến cái này thế lực tranh đến đầu rơi máu chảy. Các ngươi liền hảo hảo đi tranh đi, càng loạn càng tốt. Mạc Lâm Viên nhàn nhạt mở miệng, một lần nữa đem lực chú ý thả lại pháp tắc chi lực bên trên. Hiện nay trong tay hắn pháp tắc chi lực đã vượt qua trăm vạn đạo, trong lúc này tiêu hao hạ phẩm thần tinh có thể dùng vạn ức làm đơn vị. Bất quá thôi, đây hết thể là đáng giá. Mặc dù cái này trăm vạn đạo pháp tắc chi lực vùi đầu vào đại hạ, chưa chắc sẽ tóe lên vận sóng, có thể chí ít thừa Long Thiên phủ tất cả thần châu quan viên tu vi không cần khó coi như vậy. Mà tôn thất thế lực cũng đem mượn những này pháp tắc chi lực, đạt được chưa từng có phát triển. Đến lúc đó, những này tôn thất người liền có thể ném ra, đi đến tất cả thiên phủ, giống dễ cái đinh bình thường, xếp vào tại đại hạ cương thổ phía trên, nhìn chằm chằm cương vực phía trên những thế gia tông môn này. Đốt, tan tâm thể. Chương 372, khu vực hạch tâm. Chương 372, khu vực hạch tâm. Phong ma di tích bên trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Tam đại thế lực chiến thuyền bảy, trung trung điệp điệp hướng phía khu vực hạch tâm tiến vào. Đảo mắt mấy ngày đi qua, đám người rốt cục đến khu vực hạch tâm cùng vòng trong chỗ giao giới. Nơi này đứng sừng sững lấy một đạo vô biên vô tận màu xám khí tượng kết nối thiên địa, phản phất đem toàn bộ di tích chia làm hai nửa, cách trở ngoại nhân tiến vào. Trong đó có cấm chế bình chướng, đủ để ngăn cản bình thường thượng vị thiên thần tiến vào, muốn đi vào, nhất định phải tìm trong đó lỗ hổng. Nhưng lần này, tam đại thế lực hiển nhiên là đối với khu vực hạch tâm tình thế bắt buộc. Võ Cực Thần cung chủ hạm dẫn đầu dừng lại, đầu tàu cự hình thần pháo chậm rãi sáng lên lam quang, một cỗ năng lượng kinh khủng bắt đầu ngưng tụ. Oeng! Thần pháo ầm vang bắn ra một đạo quang trụ màu vàng, cổ sáng như là tiểu lưỡi kiếm sắc bén hung hăng đâm vào màu xám khí tường bên trên. Một tiếng vang thật lớn, cái kia đủ để ngăn chặn bình thường thượng vị thiên thần công kích khí tường, trong nháy mắt vỡ ra một đạo rộng chừng mấy vạn dặm lỗ hổng. Lỗ hổng mới vừa xuất hiện, một cỗ nồng đậm mục nát khí tức liền từ bên trong bừng lên. Tán. Đúng lúc này, một giọng dàn mua vang lên. Võ Hoa Thần Cung một vị thái thượng đưa tay vung lên, một cơn gió lớn chống rông xuất hiện, đem tuôn ra mục nát khí tức trong nháy mắt thổi tan. Theo khí tức tiêu tán, khu vực hạch tâm chân thực hình dạng rốt cục hiện ra tại mọi người trước mắt, khắp nơi đều là rách nát dãy núi, khô cạn sông chảy. Trên mặt đất còn tán lạc không ít tàn phá binh khí mảnh vỡ cùng xương cốt, khắp nơi có thể thấy được chiến đấu vết tích. Hiện nhiên năm đó nơi này từng phát sinh qua một trận thảm liệt tác chiến. Tam đại thế lực không chút do dự, chiến thuyền thuận lỗ hổng nối đuôi nhau mà vào. Sau lưng đông đảo thế lực lại chia làm hai phái, một bộ phận thế lực thấy cảnh này, trong lòng còn có lo lắng, lựa chọn cẩn thận làm việc, quyết định trước tiên ở khu vực vòng trong dừng lại, quan sát khu vực hạch tâm động tĩnh, các loại xác nhận sau khi an toàn lại tiến vào. Một bộ phận khác thế lực thì bị khu vực hạch tâm cơ duyên dụ hoặc, lựa chọn liều lĩnh, theo thật sát tam đại thế lực chiến thuyền phía sau, sợ chế một bước liền bỏ lỡ bà bối. Màn ảnh nhất truyện, tam đại thế lực tiến vào khu vực hạch tâm sau, không có chút nào dừng lại, chiến thuyền duy trì chỉnh tề trận hình, trùng trùng điệp điệp hướng phía chỗ sâu bay đi. Theo ở phía sau thế lực nhìn xem bốn phía hoang vu cảnh tượng, chỉ cảm thấy trong lòng hãi đến hoảng, nơi này quá mức an tĩnh, chỉ có gió thổi qua tiếng nhẹ nào, phảng phất đưa thân vào tĩnh mịch bộ địa. Bọn hắn theo sát lấy tam đại thế lực, người của bọn hắn tới qua một lần, mặc dù vẫn lạc tại trong đó, có thể tất nhiên nắm giữ lấy một chút liên quan tới khu vực hạch tâm bí mật, đi theo đám bọn hắn đi tổng sẽ không sai. Thế là, tất cả mọi người tăng thêm tốc độ, theo thật sát tam đại thế lực chiến thuyền phía sau. Rất nhanh, một tòa rộng lớn khu kiến trúc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Khu kiến trúc này quy mô khổng lồ, cung điện liên miên, mặc dù đại bộ phận kiến trúc đều đã sụp đổ, chỉ còn lại có vách nát tường siêu, nhưng từ những cái kia còn sót lại của đá, điêu khắc các loại, vẫn như cũ có thể nhìn ra năm đó huy hoàng. Tề Vân Cấp đứng tại Võ Huyền Thần Giáo chủ hạ bông thuyền, nhìn trước mắt khu kiến trúc, thần sắc nghiêm trọng. Trước đó tại trong thủy kính nhìn thấy hình ảnh, kém xa tận mắt nhìn thấy mang tới rung động. Những cái kia tàn phá cung điện, loại kia tuế nguyệt hoang vu khí tức, như là nặng nề núi lớn, đặt ở mỗi cái đến người trong lòng, để hắn vô ý thức thả nhẹ hô hấp. Tam đại thế lực hậu phương đông đảo thế lực, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sau, cũng đều cùng Tề Vân Cấp mở dạng, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Bọn hắn không nghĩ tới, tại cái này hoang vu khu vực hải tâm, lại còn cất giấu dạng này một tòa thượng cổ khu kiến trúc, trong này tất nhiên cất giấu không ít cơ duyên. Đến khu kiến trúc trước, tam đại thế lực chiến thuyền không có dừng lại, trực tiếp hướng phía trước đó tại trong thủy kính nhìn thấy dược viên phương hướng bay đi. Theo ở phía sau thế lực đang muốn đuổi theo, lại bị tam đại thế lực cường giả ngăn lại. Chỉ gặp số tôn đến từ ba tông thái thượng phi thân mà ra, lơ lửng ở trong hư không, ngăn trở đám người đường đi. Mấy vị này thái thượng mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng chỉ bằng bọn hắn, căn bản ngăn không được nhiều như vậy thế lực. Nhưng bọn hắn đại biểu là Võ Cực, Võ Hoa, Võ Huyền tam đại siêu nhiên thế lực, tại Võ Huyền Thần Châu cảnh nội, không có thế lực nào dám tùy tiện cùng cái này tam đại cự đầu là địch. Những cái kia đến từ Võ Huyền Thần Châu bản thổ thế lực, thấy thế nhao nhao dừng bước lại, thức thời hướng phía những phương hướng khác bay đi. Cùng tam đại thế lực đoạt cơ duyên, không khác đoạt thức ăn trước miệng cọp, cùng tự mình chuốc lấy cực khổ, không bằng đi khu vực khác thử thời vận, nói không chừng còn có thể tìm tới chút cá lọt lưới. Bất quá, đến từ Võ Huyền Thần Châu bên ngoài mấy chục nhà thế lực, nhưng không có rời đi. Bọn hắn muốn cũng không thua ở tam đại thế lực, căn bản không sợ tam đại thế lực uy hiếp, giờ phút này vẫn như cũ dừng ở nguyên địa, trong ánh mắt mang theo bất mãn. Các ngươi ba nhà ngược lại là cực kỳ bá đạo, hẳn là muốn đem khu vực hạch tâm này độc chiếm, ngăn lại chúng ta phải không? Nói chuyện chính là một vị thân mang lộng lẫy áo xanh nam tử trung niên, khí độ bất phàm, quanh thân tản ra thượng vị thiên thần đỉnh phong khí tức, chính là tới từ Thanh Lâm Thần Châu Lâm tộc một tôn thái thượng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, mặt khác từ bên ngoài đến thế lực cường giả cũng nhao nhao phụ họa, hiển nhiên đối với tam đại thế lực cách làm cực kỳ bất mãn. Hừ, Lâm Thiên Bách, đừng muốn nói bậy. Võ Huyền Thần Giáo một vị thái thượng hừ lạnh một tiếng, ngựa khí cường ngạnh, mảnh này di chỉ bên trong có rất nhiều cơ duyên, các ngươi muốn tại địa phương khác thăm dò, ta ba tông tuyệt không can thiệp. Nhưng chúng ta hiện tại tiến về phương hướng là sát hại ta ba tông mấy vị nội tỉnh cường giả hung thủ nơi ở, mảnh khu vực này ta ba tông nhất định phải tự mình dò xét, các ngươi nếu muốn cưỡng ép đi theo, chính là cùng ta ba tông là địch. Bạch Ngai Thần Tông một vị thái thượng nghe vậy, ngựa khí mang theo trào phúng, chỉ bằng mấy người các ngươi, chẳng lẽ lại còn có thể ngăn lại chúng ta phải không? Thật coi ta Bạch Ngai Thần Tông không người phải không? Chúng ta tự nhiên ngăn không được các ngươi. Võ Cực Thần Cung một vị thái thượng cười lạnh, có thể các ngươi phải suy nghĩ kỹ, nơi này là Võ Huyền Thần Châu, không phải là địa bàn của các ngươi. Thật muốn cùng ta ba tông mặt, các ngươi coi như có thể cầm tới cơ duyên, cũng chưa chắc có thể an toàn rời đi Võ Huyền Thần Châu. Việc này, các ngươi tốt nhất cân nhắc một chút. Lời này không che giấu chút nào uy hiếp, như là nước lạnh giống như tưới vào đám người trên đầu. Ngươi, Bạch Ngai Thần Tông thái thượng sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, cam tức nhìn Võ Cực Thần Cung thái thượng, lại chậm chạp không có động thủ, hiển nhiên trong lòng của hắn rõ ràng, đối phương thực sự nói thật. Bọn hắn mặc dù thực lực không kém, nhưng dù sao cũng là từ bên ngoài đến thế lực, một khi cùng tam đại thế lực triệt để là địch, tại Võ Huyền Thần Châu cảnh nội căn bản không chiếm được tốt, thậm chí khả năng toàn quân bị diệt. Cuối cùng, Bạch Ngai Thần Tông thái thượng cắn răng, không cam lòng hừ lạnh một tiếng, "Tốt, rất tốt." Nói xong, hắn vất tay áo quay người, mang theo nhà mình môn nhân hướng phía những phương hướng khác bay đi. Mà khác từ bên ngoài đến thế lực thấy thế, cũng chỉ có thể đè xuống bất mãn trong lòng, nhao nhao tán đi. Trong hư không, tam đại thế lực thái thượng nhìn xem rời đi từ bên ngoài đến thế lực, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý bất quá, những cái kia rời đi từ bên ngoài đến thế lực cũng không đi xa, rất nhanh liền top 5 top 3 hội tụ đến cùng một chỗ. Trong đó, Bạch Ngai Thần Tông chiến thuyền vừa mới chuyển hướng không lâu, liền phát hiện đi theo phía sau một chiếc màu xanh biếc chiến thuyền, chính là Thanh Lâm Thần Châu Lâm tộc đội ngũ. Bạch Ngai Thần Tông thái thượng đứng ở trên bông thuyền, nhíu mày, hướng phía Lâm tộc chiến thuyền nói: "Lâm đạo hữu, ngươi Lâm tộc không đi khu vực khác tìm kiếm cơ duyên, một mực đi theo tông ta đằng sau, là muốn làm cái gì?" Chương 373, Tám Tôn Nội Tỉnh. Chương 373, Tám Tôn Nội Tỉnh. Lâm tộc chiến thuyền bông thuyền, Lâm Thiên Bách cười đi ra, chắp tay nói: "Bạch đạo hữu, bản tọa tâm tư, ngươi sẽ không nhìn ra được sao?" Bạch Ngai Thần Tông thái thượng nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, xem ra chúng ta là không như mà hợp. Đã như vậy, không biết Lâm đạo hữu có tính toán gì không? Rất đơn giản. Lâm Thiên Bách thu hồi dáng tươi cười, ngữ khí nghiêm túc: "Cái kia phương nơi ở, nếu có thể làm cho tam đại thế lực nội tình đều hao tổn, nghĩ đến hung hiểm đến cực điểm. Nếu như không để cho bọn hắn ba nhà đi trước thử nghiệm, chúng ta trước tiên ở khu vực khác tìm xem cơ duyên, chờ bọn hắn cùng cái kia nguy hiểm liều đến lưỡng bại câu thương, chúng ta lại ra tay không muộn. Đến lúc đó không chỉ có thể ngư ông đắc lợi, còn có thể giảm bớt không ít tổn thất." Đạo hữu ý nghĩ, cùng Bạch Mô không như mà hợp. Bạch Ngai Thần Tông thái thượng hai mắt tỏa sáng, lúc này gật đầu: "Vậy liền định như vậy, hai chúng ta nhà tạm thời liên thủ, chiếu ứng lẫn nhau, nếu là gặp được thế lực khác, cũng có thể nhiều mấy phần lực lượng." Lâm Thiên Bách cười đáp ứng, hai nhà chiến thuyền lập tức kết bạn, hướng phía rời xa dược viên phương hướng bay đi. Một bên khác, thế lực khác cũng nhao nhao tìm tới riêng phần mình giao hảo thế lực kết minh, có là quanh năm hợp tác tông môn, có là cùng thuộc một cái thần châu minh hữu, trong lúc nhất thời, khu vực hạch tâm bên trong xuất hiện không ít tiểu đoàn thể. Bất quá, lại có ba nhà thế lực đặc lập độc hành, từ đầu đến cuối một mình hành động. Tề gia từng đi ra thần vương, trong tộc không chỉ có đông đảo nội tình, còn cất giấu thần vương thời kỳ lưu lại át chủ bài, căn bản khinh thường tại cùng thế lực khác kết minh, trực tiếp mang theo đội ngũ hướng phía một chỗ tàn phá cung điện bay đi. Buôn Lôi Thần Tông đồng dạng là đi ra thần vương thế lực, vốn liếng hùng hậu, tự tin có thể ứng đối bất kỳ nguy hiểm nào, cũng lựa chọn một mình hành động. Mà Nguyên Lôi Thần Giáo thì đơn thuần là không muốn kết minh. Nguyên Lôi lão tổ đứng tại chiến thuyền bong thuyền, đối với dưới trướng cửa nhân đạo, khu vực hạch tâm cơ duyên khắp nơi trên đất, cũng nguy cơ từ phía, các ngươi tự hành tổ đội tìm kiếm cơ duyên, chú ý an toàn, như gặp không thể địch nguy hiểm, liền bóp nát ngọc phủ truyền tin. Giao phó xong sau, Nguyên Lôi lão tổ thân hình thoát một cái, liền từ chiến thuyền biến mất. Hắn dự định một mình tiềm hành, tam đại thế lực lần này xuất động nhiều cường giả như vậy, tất nhiên làm xong vạn toàn chuẩn bị, mang đến quá nhiều môn nhân ngược lại sẽ trở thành vướng hữu, nếu là hao tổn ở chỗ này, là tông môn tổn thất. Một mình hắn hành động, mục tiêu nhỏ, gặp được nguy hiểm có thể đánh liền đánh, đánh không lại cũng có thể nhanh chóng rút lui, ngược lại càng linh hoạt. Cùng lúc đó, tam đại thế lực chiến thuyền bảy đã đến mảnh kia dược viên trước. Chiến thuyền vừa dừng lại, võ huyền thần giáo trên chủ hạm liền truyền ra một trận nặng nề quan tài tiếng ma sát, ngay sau đó, ba miệng huyết quan từ bên trong hạm bay ra, lơ lửng ở trong hư không. "Lão bằng hữu, nếu đều đến, cũng đừng cất, đi ra gặp mặt một lần đi." Một giọng giàn mua từ giữa đó chiếc kia huyết quan bên trong truyền ra, kẻ nói chuyện là võ huyền thần giáo thập tổ, bên cạnh hắn mặt khác hai cái huyết quan, theo thứ tự là thập nhất tổ cùng 12 tổ. Nghĩ không ra lần này, lại đem ba người các ngươi lão già đều kinh động ra. Võ cực thần cung trên chủ hạm, đồng dạng truyền ra một đạo thanh âm giàn mua. Vừa dứt lời, ba miệng huyết quan từ bên trong hạm dâng lên, cầm đầu là võ cực thần cung thất tổ, khí tức luận võ huyền thập tổ còn muốn cường hoành hơn mấy phần. Mà võ hoa thần cung bên kia thì chỉ dâng lên hai cái huyết quan, bất quá hai người này là võ hoa thần cung tam tổ cùng tứ tổ. Võ Hoa Tam Tổ tính cách vội vàng sao động, nhìn xem mặt khác hai nhà huyết quan, không kiên nhẫn nói ra, bớt nói nhiều lời, thời gian quý giá, tranh thủ thời gian động thủ đi. Đừng các loại gốc kia đồ vật kịp phản ứng, để tránh đêm dài lắm mộng. Hai thế lực lớn cũng không cần phải nhiều lời nữa, đồng thời hướng phía hư không bay đi. Tám chiếc huyết quan phân biệt rơi vào dược viên tám cái phương hướng, hình thành một cái vây kín chi thế. Ngay sau đó, tam đại thế lực trên chiến thuyền, lần lượt từng bóng người bay lượn mà ra, đều là hạ vị thiên thần cảnh trở lên tu sĩ, mỗi người tay trung đô nắm một mặt trận kỳ. Hiển nhiên, tam đại thế lực trước khi tới liền đã sớm chạm qua mặt, thậm chí chuẩn bị xong liên thủ phá trận thủ đoạn. Động thủ! Võ Huyền thập tổ hét lớn một tiếng. Tất cả tu sĩ đồng thời vận chuyển thần lực, đem trong tay trận kỳ hướng xuống đất ném đi. Trận kỳ rơi vào mặt đất trong nháy mắt, liền dung nhập trong đó, ngay sau đó, từng đạo màu vàng nhạt tia sáng từ trận kỳ điểm rơi kéo dài mà ra, tại mặt đất xen lẫn thành một tấm to lớn trận đồ. Bất quá một lát, một đạo bao trùm phương viên ức vạn địa vực đặc biệt trận vực liền thành hình, trận vực bên trong không gian đều trở nên ngưng trệ. Vâng. Ngay tại trận vực vừa vững chắc trong nháy mắt, một đạo rộng rãi tử quang từ võ huyền thập tổ huyết quan bên trong dâng lên, xông thẳng tới chân trời. Tiếp lấy, võ cực thất tổ huyết quan bên trong dâng lên một đạo cột ánh sáng màu máu, võ hoa tam tổ huyết quan bên trong dâng lên một đạo quang trụ màu vàng, mặt khác năm thanh huyết quan cũng nhao nhao dâng lên nhan sắc khác nhau của sáng. Từ những quang trụ này liền có thể nhìn ra tam đại thế lực phương hướng tu luyện, võ hoa thần cung thiên hướng về chính đạo, khí tức thuần khiết hạo nhiên, võ cực thần cung thì khuynh hướng giết chóc, sát khí trùng thiên, võ huyền thần giáo, khí tức vừa chính vừa tà, có loại phiêu dật chi ý mà động tĩnh lớn như vậy, rất nhanh liền bị khu vực hạch tâm bên trong thế lực khác cảm giác được. Những cái kia ngay tại thăm dò cơ duyên tu sĩ, nhao nhao dừng lại trong tay động tác, hướng phía dược viên phương hướng nhìn lại, cảm nhận được cái kia bát đạo quang trụ tản ra khí tức khủng bố, tất cả mọi người mắt trung đô lộ ra vẻ kinh rẻ. Khá lắm, tam đại thế lực vậy mà xuất động tám vị nội tình. Bạch Ngai Thần Tông thái thượng hít sâu một hơi, còn tốt chúng ta không có mạnh mẽ xuống tới, không phải vậy hiện tại sợ là đã thành những này nội tình thủ hạ vong hồn. Lâm Thiên Bách cũng gật gật đầu, xem ra chỗ kia không tầm thường, nếu không quả quyết sẽ không để cho bọn hắn xuất động nhiều như vậy nội tình. chúng ta phải nhìn kỹ chút, đừng bỏ qua thời cơ tốt nhất. Bạch Ngai Thần Tông Thái Thượng gật gật đầu, rất tán thành. Mà Dược Viên bên này, theo bát đạo quang trụ xông lên chân trời, trên không trung sen lẫn thành một đạo to lớn quang võng, cùng phía dưới trận kỳ hình thành trận vực dung hợp lẫn nhau, trong nháy mắt hóa thành một đạo nặng nề bình chướng, đem phương viên ức vạn dặm địa vực triệt để phong cấm. Hiển nhiên, tam đại thế lực là muốn đem trong dược viên đồ vật vây chết ở bên trong, không để cho nó có bất kỳ cơ hội chạy thoát. Rầm rầm rầm. Ngay tại bình chướng vừa thành hình trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Dược viên bốn phía mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, vô số đen kịt bộ rễ như là điên cuồng sinh trưởng dây leo, từ lòng đất đột nhiên nô ra, hướng phía tam đại thế lực chiến thuyền cùng tu sĩ điên cuồng đánh tới. Hiển nhiên, trong dược viên gốc kia bán thần vương dược đã nhận ra nguy hiểm, muốn dẫn đầu phát động công kích, đánh vỡ phong cấm. Có thể nó hay là chậm một bước, lúc này tam đại thế lực bày ra bình chướng đã triệt để vững chắc, màu vàng nhạt màng ánh sáng sớm đã bao phủ dược viên, mà rễ của nó đã sớm bị trận pháp lực lượng khóa chặt, mọi cử động tại trong khống chế. Võ Huyền thập tổ nhìn xem những cái kia điên cuồng va chạm bình chướng bộ rễ, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, động thủ. Thoại âm rơi xuống, tam đại thế lực thái thượng bọn họ xuất lĩnh trưởng lão đệ tử tạo thành chiến trận công kích bộ rễ, mà tám đại nội tỉnh cũng đồng thời dẫn động trận pháp. Trong lúc nhất thời, bộ rễ tốc độ bị hạn chế, chậm lại. Có thể dù là như vậy, những này bộ rễ cũng không phải bình thường công kích có thể chặt đứt. Bất quá theo thời gian trôi qua, tăng thêm tam đại thế lực thái thượng đều là thượng vị thiên thần đỉnh phong cảnh cường giả, xuất thủ lăng lệ cường đại. Bởi vậy, rất nhanh từng đạo bộ rễ bị nhanh chóng chặt đứt, mà sau lưng các trưởng lão thì kết trận phong ấn những này chặt đứt sợi rễ. Dù sao cũng là bán thần vương dược bộ rễ, cực kỳ giá trị. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều bộ rễ bị chặt đứt, phong ấn, dược viên chung quanh trồng chất phong ấn quang cầu càng ngày càng nhiều. Giống, mà dược viên chỗ sâu, truyền đến một trận không cam lòng gào thét, cũng rốt cuộc không có cái mới bộ rễ nô ra đến. Hiển nhiên, gốc kia ban thần vương dược cũng ý thức được thế cục không ổn, bắt đầu thu liễm lực lượng. Nhỏ, tan tầm thể. Chương 374, ma viên chương 374, ma viên gốc kia bán thần vương dược co vào lực lượng sau, lơ lửng tại dược viên bắt phương tám chiếc huyết quan đồng thời sáng lên ánh sáng nhạt. Võ Huyền thập tổ huyết quan tử quang đại thịnh, thân quan tài phủ văn phi tốc lưu chuyển, hắn cách vách quan tài kết xuất phức tạp tấn quyết, đem trận pháp hoạch tâm năng lượng liên tục không ngừng dẫn hướng huyết quan, cùng với những cái khác bảy tôn nội tình khí tức nối thành một mảnh, hình thành một đạo vô hình lưới năng lượng. Phá! Theo võ hoa tam tổ quát khẽ từ huyết quan bên trong truyền ra, tám đạo nhan sắc khác nhau cổ sáng từ huyết quan đỉnh bộc phát, bát đạo quang trụ trên không trung hội tụ thành một đạo cự hình trường ấn, hung hăng hướng về phía dưới dược viên phòng ngự đại trận đánh tới. Tòa kia phù hộ dược viên ức vạn năm đại trận, tại tám đại nội tình liên thủ, trận văn trong nháy mắt ảm đạm, che kín lít nha lít nhít vết rách. Giang giác, phong ngự đại trận triệt để phá toái, vô số màu xanh mảnh vỡ vẩy ra, ánh sáng chói mắt bao phủ toàn bộ khu vực, không ít tu vi hơi thấp tu sĩ vô ý thức hai mắt nhắm lại. Sau một khắc, một cỗ bảng bạc thần linh khí lôi cuốn lấy mùi thuốc nồng nặc phun ra ngoài. Các loại quang mang tán đi, dược viên chân thực hình dạng rốt cục hiện ra ở trước mặt mọi người. Thế này sao lại là cái gì phổ thông dược viên? Rõ ràng là một mảnh tản ra mãng hoang khí tức dãy núi cổ lão. Cùng khu vực hạch tâm tĩnh mịch hoang vu so sánh, lộ ra cực kỳ đột ngột, phản phất là hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Đây là ha ha ha. Võ cực bát tổ tiếng cười đột nhiên từ huyết quan bên trong truyền ra, trong giọng nói tràn đầy kích động, khu di tích này chỉ ít tồn tại 3 tỷ năm lâu. Thời gian lâu như vậy, dược viên này còn có thể bảo trì đến như vậy hoàn chỉnh, đây chẳng phải là nói, bên trong rất có thể không chỉ một gốc bán thần vương dược. Lời này vừa nói ra, tam đại thế lực tu sĩ hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên, trong mắt toát ra tham lam quan mang. Tề Vân cấp bọn người đứng tại chủ hạm bông thuyền, thần sắc cũng không khỏi cuồng hỉ. Nếu là có thể lại nhiều tìm tới vài quặng bán thần vương dược, bọn hắn ba tông nội tình đem tăng cường rất nhiều. Cho bản tọa tìm kiếm. Võ Huyền thập tổ thanh âm từ huyết quan bên trong truyền ra, chúng ta tám người ở đây tọa chấn, giữ vững dược viên cửa vào, một khi có bất kỳ tình huống, lập tức đưa tin. Võ cực, võ hoa hai cung nội tình cũng nhao nhao mở miệng, hạ đặt đồng dạng mệnh lệnh. Ba tông tu sĩ rốt cuộc kìm nén không được, nhao nhao tổ đội hướng phía trong dược viên phóng đi. Mỗi một chi đội ngũ đều do một tôn thượng vị thiên thần cảnh trưởng lao dẫn đội, thành viên thấp nhất cũng là trung vị thần cảnh, đã có thể bảo chứng tìm kiếm hiệu suất, gặp được quy mô nhỏ nguy hiểm cũng có thể ứng đối. Chính như võ cực bát tổ lời nói, trong dược viên quả nhiên cất giấu đại lượng thiên thần dược. Mặc dù trong đó có không ít là ẩn chứa ma đạo khí tức thần dược, đối với tu sĩ chính đạo tác dụng không lớn, có thể dùng để cùng ma đạo thế lực trao đổi tài nguyên, cũng là một món tài sản khổng lồ. Thời gian dần qua, không ít tu sĩ đều buông xuống lòng đề phòng, chỉ lo điên cuồng ngắt lấy, thu thập thiên thần dược, ngay cả trước đó đối với khu vực hạch tâm cảnh giác đều quên hết đi. Dù sao có tám đại nội tình tọa chấn, lại có thể có nguy hiểm nào đó. Võ Huyền thần giáo chủ hạm hành cung bên trong, Tề Bất Cấp, Huyền Quang lão tổ bọn người đang theo dõi thủy kính quan sát dược viên tình huống. Chỉ gặp ba tông thế lực ngay tại đem từng cây thiên thần dược mang đi, cho dù là hạ vị thiên thần thuốc đều không có buông tha, dù sao bọn hắn cao tầng không dùng được, cũng có thể dùng để bồi dưỡng đệ tử. Quá an tĩnh. Tề Vân cấp nhíu mày, không nói trước mặt khác nguy hiểm, liền nói gốc kia bán thần vương dược, tuyệt sẽ không như vậy cam tâm. Huyền Quang lão tổ ngồi tại trên thủ tọa, không nói gì, con mắt chăm chú đảo qua trong thủy kính mỗi một chỗ hình ảnh. Ánh mắt của hắn càng ngày càng ngưng trọng, đột nhiên, ánh mắt dừng lại tại dược viên chỗ sâu một tòa cao lớn trên núi lớn. Tòa núi cao này cùng với những cái khác dãy núi không có gì khác biệt, phía trên cũng mọc đầy thảm thực vật, thậm chí còn mọc ra vài quặng hiếm thấy thiên văn thần thụ, có thể Huyền Quang lão tổ luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Trong dược viên là có yêu thú tồn tại, có thể sơn nhạc này chúng quanh thần linh khí so địa phương khác nồng đậm mấy lần, nhưng không có bất kỳ yêu thú gì tới gần. Một cố không hiểu cảm giác bất an xông lên đầu, để hắn có chút bất an. Không tốt. Huyền Quang lão tổ đột nhiên khẽ quát một tiếng, hắn tinh tường nhìn thấy, ngọn núi kia hình dáng tựa hồ có chút đông lúc đích, đỉnh núi Thiên Văn Thần Thụ như là bị gió thổi động giống như nghiêng, có thể trung quanh rõ ràng không có gió. Hắn lúc này muốn đưa tin cho Võ Huyền tập tổ, có thể đã chậm. Lúc này, dược viên chỗ sâu ngọn núi kia bên cạnh, mười mấy chi ba tông đội ngũ chính tụ tập ở chỗ này, trong đó hai chi đội ngũ càng là do hai tôn thái thượng xuất lĩnh. Bọn hắn phát hiện tòa núi cao này dưới thần linh khí dị thường nồng đậm, tựa hồ cất giấu không ít thần dược, đang chuẩn bị để đệ tử tiến vào trong núi tìm. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Ầm ầm. Trời đất quay cuồng, cả vùng đại địa đều rung động kịch liệt đứng lên. Mặt đất vỡ ra từng đạo khe hở, trong khe hở tuôn ra bàng bạc ma khí, không ít tu sĩ đứng không vững, trực tiếp ngã vào trong cái khe, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chuyện gì xảy ra? Võ Huyền Thần Giáo một chi đội ngũ trưởng lao sắc mặt biến đổi. Hắn quanh năm ở bên ngoài lịch luyện, tính cảnh giác cực cao, trong nháy mắt kịp phản ứng, lúc này nghiêm nghị quát, tất cả mọi người lập tức rời xa mặt đất, lên không cảnh giới. Những đội ngũ này vốn là do thượng vị tiên thần dẫn đội, duy trì cơ bản cảnh giác, nghe được mệnh lệnh sau, nhao nhao vận chuyển thần lực, nhanh chóng lên không. Còn không chờ bọn hắn ổn định thân hình, trên không đột nhiên ngưng tụ ra một tầng thật dày lôi vân màu vàng, lôi vân quay cuồng ở giữa, màu vàng lôi hồ tại trong tầng mây xuyên thẳng qua, phản phất một giây sau liền muốn đánh rớt. Mau trốn, rời xa tòa núi cao này. Võ Huyền thập tổ thanh âm rốt cục truyền đến, có thể đã tới đã không kịp. Giống. Một tiếng nổi giận gầm thét vang vọng đất trời, thanh âm kia ẩn chứa ngập trời âm ba công kích, chấn động đến không ít tu sĩ thần hồn run rẩy, khóe miệng tràn ra máu tươi, có chút thực lực thấp nhau nhau từ không trung rơi xuống. Sau một khắc, ma khí ngập trời từ lòng đất phun ra ngoài, một cái bao trùm lấy bộ lông màu đen, che kín giữ tận lần phiến cự thủ đông nhiên từ sơn nhạc phía dưới nô ra. Cự thủ này chừng vạn trượng lớn nhỏ, mang theo tựa là hủy diệt khí tức, hướng phía giữa không trung tu sĩ hung hăng chụp tới. Xanh đạo thần thủ. Võ Huyền thần giáo đội ngũ trưởng lao xuất thủ trước, quanh thân ngưng tụ ra thần lực màu xanh, hóa thành một cái đồng dạng bàn tay khổng lồ, hướng phía ma thủ nên đón, muốn ngăn cản đối phương thế công. Như ý bá bổ. Võ cực thần cung đội ngũ trưởng lão cũng không cam chịu yếu thế, tế ra một thanh nhận chứa sát lục pháp tắc trường đao, hướng phía ma thủ khe hở chém tới, y đồ đem nó bức lui. Mặt khác đội ngũ cường giả cũng nhao nhao tế ra một kích mạnh nhất, có ngưng tụ ra phòng ngự thần thông, có thả ra bản mệnh pháp bảo, có thi triển phạm vi lớn thần thông. Trong lúc nhất thời các loại thần lực, pháp bảo quang mang đan vào một chỗ. Có thể những công kích này rơi vào ma thủ trước mặt, yếu ớt không chịu nổi, tất cả công kích như là bọt biển giống như tiêu tán. Sau một khắc, ma thủ trực tiếp đem cái này mười mấy chi đội ngũ, như là bắt con gà con giống như đem bọn hắn nắm ở lòng bàn tay, sau đó nhanh chóng thu hồi lòng đất. Nghiên xúc. Võ Huyền thập tổ gầm thét một tiếng, cách huyết quan dẫn động trên không lôi vân màu vàng. Ầm ầm. Vô cùng vô tận lôi đình màu tím đánh rớt, trong nháy mắt đem ma thủ bao phủ, lôi đình cấp tốc quấn chặt lấy ma thủ, đồng thời thuận cánh tay nhanh chóng xâm nhập lòng đất, muốn công kích ma thủ bản thể, buộc nó hiện thân. Giống. Gầm lên giận dữ truyền ra, lòng đất truyền đến rung động dữ dội, sau một khắc, tòa kia cao lớn sơn nhạc ẩm vàng sụp đổ, đá vụn vẩy ra ở giữa, đại địa triệt để vỡ ra đến, một đầu cao tới 100,000 trượng ma viên từ lòng đất bò ra. Nó toàn thân bao trùm lấy bộ lông màu đen, lông tóc ở giữa còn dính lấy bùn đất cùng nham thạch mảnh vỡ, hai mắt xích hồng như máu, tản ra khát máu quằn mang, quanh thân ma khí cuồn cuộn, mỗi một lần hô hấp đều dẫn động trùng quanh pháp tắc ba độ. Đáng sợ nhất là, hắn hành động ở giữa, ma đạo pháp tắc càng là làm cho quanh thân thiên địa pháp tắc nhao nhao tránh lui. Cái này lại là một đầu lĩnh ngộ ra pháp tắc quyền hành tồn tại kinh khủng. Chương 375, Tuyên Hoa lão tổ chương 375, Tuyên Hoa lão tổ tự tiện xông vào ma viên người, chết. Ma viên giống giận, đem vừa rồi bắt được mấy trăm tên ba tông tu sĩ trực tiếp nhét vào trong miệng, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt, máu tươi thuận khỏe miệng của nó nhỏ xuống, tràn diện huyết tinh đến cực điểm. Không ít tu sĩ tận mắt nhìn thấy một màn này, dọa đến toàn thân phát run, bọn hắn rốt cuộc không lo được ngắt lấy thần dược, quay người thôi động toàn thân thần lực, hướng phía dược viên cửa vào phương hướng điên cuồng trốn xa. Ngay cả thượng vị thiên thần đỉnh phong thái thượng đều có thể tùy tiện bị miểu sát, bọn hắn lưu tại nơi này, bất quá là mất mạng phần. Không tốt, nghiệt xúc này thực lực viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Võ Huyền thập tổ thanh âm từ huyết quan bên trong truyền ra. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, ma viên thể nội cái kia cố bàng bạc lực lượng bên trong, ẩn chứa đối với pháp tắc tuyệt đối khống chế, đây là tìm hiểu quyền hành mới có thể có khí tức, coi như thời kỳ toàn thịnh bọn hắn cũng đều không phải đối thủ. Cùng nhau xuất thủ, mượn lực trận pháp kiểm chế nó, tuyệt không thể để nó xông ra dự viên. Võ Hoa tam tổ thanh âm theo sát phía sau, ngữ khí ngưng trọng tới cực điểm. Nếu để cho ma viên xông ra dự viên, những cái kia chưa rút lui tu sĩ, tất nhiên sẽ tạo thành thương vong nhiều hơn, thậm chí khả năng tác động đến tam đại thế lực chiến tuyển, đến lúc đó tổn thất liền không cách nào lường được. Mặt khác sáu tôn nội tình cũng không dám chậm trễ chút nào, nhao nhao vận chuyển thần lực bản nguyên, cách huyết quan đem lực lượng rót vào trong trận pháp. Tám đạo nhan sắc khác nhau thần lực tụ hợp vào, trong nháy mắt kích hoạt lên trận pháp toàn bộ uy năng. Sau một khắc, trận pháp nhanh chóng xoay tròn, vô số phù văn màu vàng từ trong trận cơ tuôn ra, trên không trung xen lẫn thành một tấm bao trùm mấy vạn dặm quang bóng to lớn, như là xiềng xích giống như hướng phía ma viên bao phủ tới. Đây là tam đại thế lực vì gốc kia bán thần vương dược cố ý chuẩn bị khốn địch trận pháp, giờ phút này lại thành ngăn cản ma viên phòng tuyến. Bọn hắn mặc dù đều là đế vận cấp cường giả, có thể bị giới hạn thọ nguyên cố kiệt, phần lớn không tham ngộ ra pháp tắc quyền hành, đối mặt nắm giữ quyền hành ma viên, chỉ có thể dựa vào trận pháp miễn cưỡng nên kích. Chỉ là trận pháp, cũng nghĩ ngăn ta. Đối mặt đối diện che đậy tới quan võng, ma viên trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một vòng dữ tợn. Nó sớm đã tìm hiểu ra pháp tắc quyền hành, cấp độ này tồn tại, xưng là bán thần vương cảnh, làm sao bị một tâm khốn trận quan võng trói buộc? Không có dư thừa động tác, ma viên nâng lên bao trùm lấy lông đen cự thủ, trực tiếp hướng phía quang vong chụp tới. Động tác của nó nhìn như chậm chạp, cũng rất xuyên nhanh qua hư không, chế trụ quang vong trung tâm. Một giây sau, một cỗ lực lượng kinh khủng từ ma viên lòng bàn tay bộc phát. Xoẹt. Cái kia đủ để vây khốn phổ thông nội tình quang vong, như là yếu ớt lưới đánh cá giống như bị trong nháy mắt xé nát, trên không trung hóa thành điểm điểm lưu quang tiêu tán. Quang vong phá toái trong nháy mắt, tại phía xa dược viên bắt phương tám chiếc huyết quan đồng thời chấn động kịch liệt, võ huyền thập tổ bọn người kêu lên một tiếng đau đớn, trận pháp cùng bọn hắn tương liên, quang vong bị phá, bọn hắn cũng nhận tác động đến. Nhưng tám người không chút do dự, lần nữa thôi động thần lực rót vào trận pháp. Lần này, dược viên trên không lôi vân màu vàng điên cuồng quay cuồng, lôi điện chi lực hội tụ thành một đạo to lớn vòng xoáy, trung tâm vòng xoáy, một đạo người khoác kim giáp đại thần hư ảnh chậm rãi ngưng tụ. Đại thần hư ảnh cao tới vạn trượng, quanh thân bao quanh lôi đỉnh pháp tắc, trong tay nắm một thanh ngàn trượng dáng dấp lôi mâu màu vàng, mũi mâu lóe ra chướng mắt lôi quang, ẩn ẩn tản mát ra quyền hành khí tức, hiển nhiên là chạm đến quyền bính chi lực. Đi! Tám người đồng thời gầm thét, kim giáp đại thần hư ảnh bỗng nhiên đem lôi mâu ném ra. Lôi mâu phá toái hư không, hướng phía ma viên hung hăng đập tới, dọc đường không gian đều bị lôi điện thiêu đốt ra từng đạo vết tích. Giống muốn chết. Ma viên phát giác được nguy hiểm, hai mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm lôi mâu, chu thân ma tức điên cuồng hướng phía hữu quyền hội tụ, trên nắm tay trong nháy mắt hiện đầy ma đạo phù văn. Nó bỗng nhiên huy quyền, hướng phía lôi mâu màu vàng đánh tới. Ầm ầm. Kim hắc hai màu lực lượng ầm vang chạm vào nhau, một đạo kinh khủng sóng xung kích lấy điểm va chạm làm trung tâm, hướng phía bốn phía khuyết tán ra đến. Không gian như là sóng nước kịch liệt lắc lư, tại phía xa bát phương tám chiếc huyết quan như là diều bị đứt dây, bị sóng xung kích tung bay mấy trăm vạn dặm, thậm chí thân quan tài đều xuất hiện vết rách. Nếu không phải trận pháp tự động kích phát bình chướng tháo bỏ xuống hơn phân nửa lực trùng kích, chỉ là đạo này dư ba, liền có thể để bọn hắn triệt để phá quan tài mà ra, bại lộ tại trong nguy hiểm. Sóng xung kích tiêu tan sau, lôi mâu màu vàng tại ma viên dưới nắm tay tầng tầng vỡ vụn, mà ma viên trên hữu quyền cũng xuất hiện một cái miệng máu, máu tươi màu đen ào ạt chảy ra. Cũng không có đám người thở phào, ma viên trên nắm tay ma khí liền nhanh chóng phun trào, đem vết thương bao trùm. Bất quá trong vòng mấy cái hít thở, vết máu liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, ngay cả một tia vết sẹo đều không có lưu lại. Giống ma viên triệt để bị chọc giận, nó ngẩng đầu nhìn phía dưới cao hơn chính mình vạn trượng trận pháp bình chướng, lần nữa nâng lên cự thủ, hướng phía bình chướng hung hăng đánh tới. Một quyền này không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chỉ đem lấy thuần túy lực lượng. Giang giác. Một tiếng vang dọn, cái kia tập kết tam đại thế lực bố trí khốn trận bình chướng, trong nháy mắt che kín vết rách, sau đó hoàn toàn tan vỡ. Trận pháp mảnh vỡ bể ra, tam đại thế lực lưu tại trận cơ chỗ tu sĩ, trong nháy mắt bị dư ba đánh bay, tử thương thảm trọng. Thật mạnh ma viên. Ngoài ước và dặm, bị chiến đấu động tính hấp dẫn mà đến thế lực khắp nơi cường giả, thấy cảnh này sau con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Cái này ma viên thực lực đã viễn siêu dự liệu của bọn hắn, nếu là đối đầu, bọn hắn chỉ sợ cũng không chiếm được tốt. Không ít người trong lòng đã dâng lên ý nghĩ rời đi, không muốn lại dính vào lần này vũng nước đục. Phá mất trận pháp sau, ma viên ánh mắt đảo qua tám chiếc huyết quan, cuối cùng khóa chặt khoảng cách gần nhất võ hoa tứ tổ huyết quan. Nó đột nhiên đưa tay, hướng phía huyết quan chụp tới, cứ việc cả hai cách xa nhau mấy trăm vạn dặm, có thể ma viên cự thủ lại trực tiếp vượt ngang không gian, trong nháy mắt xuất hiện tại huyết quan trên không, mang theo che khuất bầu trời bóng ma, liền muốn đem huyết quan bóp nát. Tuyên Hoa lão tổ cứu ta. Võ Hoa tứ tổ thanh âm từ huyết quan bên trong truyền ra, không chút do dự. Hắn mặc dù tìm hiểu chín đạo thứ cấp pháp tắc, có thể đối mặt nắm giữ quyền hành ma biên, căn bản không có sức phản kháng, một khi bị bắt lại, tất nhiên là hình thần câu diệt hạ trạng. Ai? Một đạo tiếng thở dài đột nhiên vang lên, thanh âm không lớn, lại truyền khắp toàn bộ dược biên, giữa thiên địa ồn ào náo động trong nháy mắt an tĩnh lại. Sau một khắc, một đạo màu bạc trắng đao quang theo tiếng thở dài xuất hiện, đao quang nhìn như bình thản, lại mang theo vô địch phong mang, như là vạch phá hắc ám tiềm điện, chạm tại ma biên trên cự thủ. Phốc phốc. Đao quang lướt qua, không có tiếng vang kinh thiên động địa, ma viên bốn cái ngón tay lại tận gốc mà đứt, đen kịt máu tươi như là suối phun giống như phun ra ngoài. Giống. Đau nhức kịch liệt để ma viên phát ra đình thai nhức góc gào thét, thanh âm vang vọng hư không, nó vội vàng thu hồi thụ thương cự thủ, hoảng sợ hướng phía võ hoa thần cung trên chủ hạm không nhìn lại. Chỉ gặp nơi đó, một đạo thanh niên mặc áo vàng lặng lặng sừng sững tại hư không. Thanh niên chu thân giật tản ra bàng bạc đao chi pháp tắc chi lực như là như thực chất vẩn quanh tại quanh người hắn, làm cho chung quanh thiên địa pháp tắc đều vô ý thức lui tán, không dám cùng tiếp xúc đụng. Trong tay hắn không có cầm đao, có thể tất cả mọi người có thể cảm giác được, bản thân hắn chính là một thanh ra khỏi vỏ vô thượng bảo đao, tản ra làm người sợ hai phong mang. Mà hắn chính là võ hoa thần cung chân giáo thần vương binh khí linh, Tuyên Hoa lão tổ. Nhỏ, tan tâm thể. Chương 376, luyện ma thượng nhân. Chương 376, luyện ma thượng nhân là hắn. Nơi xa, tề ra các thế lực cường giả nhìn thấy thanh niên mặc áo vàng, thần sắc trong nháy mắt khẽ biến. Bọn hắn đều là truyền thừa xa xưa thế lực, đối với võ huyền thần châu tam đại thần cung chân giáo thần vương binh sớm có nghe thấy, giờ phút này tận mắt nhìn đến Tuyên Hoa lão tổ hiện thân, khó tránh khỏi sinh ra lòng kiêng kỵ. Ngay cả thần vương binh đều xuất động, trường tranh đấu này quy mô hiển nhiên so với bọn hắn dự đoán còn muốn lớn. Mà trong hư không Tuyên Hoa lão tổ trong lòng lại tràn đầy bất đắc dĩ. Những năm này võ hoa thần cung không biết là số phận quá kém, hay là lây dính cái gì suối quậy, tuần tự hao tổn ba tôn nội tình, tổn thất bực này có thể xưng ước vạn năm số một. Bây giờ cái này ma viên càng là thật vừa đúng lúc, hết lần này tới lần khác nhìn chằm chằm võ hoa thần cung huyết quan ra tay, làm cho hắn không thể không sớm hiện thân, làm rối loạn kế hoạch ban đầu. Hắn nhàn nhạt quét mắt quanh tay cổ tay, đầy mắt hung quang ma viên. Sau đó ánh mắt chuyển hướng võ huyền thần giáo cùng võ cực thần cung chiến thuyền phương hướng, ngựa khí mang theo vài phần trêu chọc, hai vị nếu đều đến, còn che giấu làm cái gì? Đi ra nhìn một chút lão bằng hữu đi. Bụt. Tuyên Hoa lão tổ tiếng nói vừa dứt, một đạo bén nhọn kiếm minh đột nhiên vang vọng đất trời. Võ Huyền Thần giáo trên chiến thuyền không, một đạo lão giả áo đỏ thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Lão giả râu tóc bạc trắng, trong tay tuy không kiếm, quanh thân lại quanh quẩn lấy thuần túy kiếm chi pháp tắc, kiếm khí chỗ đến, chung quanh mặt khắc pháp tắc nhau nhau bất lui, chỉ để lại kiếm chi pháp tắc độc tồn. Trục Vân lão tổ, là Võ Huyền Thần giáo Trục Vân kiếm khí linh. Lâm Thiên Bách chưa từng gặp qua lão giả, nhưng là từ trên người đối phương kiếm chi pháp tắc, tăng thêm có thể xuất hiện tại trên loại trường hợp này, trước tiên liền đoán được thân phận đối phương. Đương, cơ hội tại đồng thời, một đạo nặng nề trung minh từ Võ Cực Thần Cung chiến thuyền phương hướng truyền đến, tiếng chuông chấn người thần hồn phát run. Võ Cực Thần Cung trên chủ hàng không, một đạo lão giả mặc hắc bào thân ảnh đạp không mà ra. Hắn toàn thân quanh quẩn lấy tan không ra sát khí màu đen, đây chính là Võ Cực Thần Cung thần vương binh luyện ma trung khí linh, luyện ma thượng nhân, cũng là trước đây tại Võ Sát Cung trong cổ đỉnh cùng tử thần cực giao dịch lão giả mặc hắc bào. Nhìn thấy lão giả mặc hắc bào trong ngay mắt, Thẩm Thiên Hành con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trái tim hung hăng trầm xuống. Hắn vốn cho là hiện thân sẽ là thái thượng trưởng lão, lại tuyệt đối không nghĩ tới, đúng là đã sớm bị định nghĩa là mất tích luyện ma thượng nhân. Năm đó thái thượng không phải nói đối phương đã mất tích sao? Làm sao xuất hiện ở đây? Mà đối phương cùng Thẩm gia ân oán, Võ Cực Thần Cung ít có người biết, liền ngay cả hắn cũng là tại ngẫu nhiên cơ hội mới biết được, bây giờ luyện ma thượng nhân xuất hiện ở đây, cái kia năm đó ân oán chẳng phải là. Thẩm Thiên Hành trong lòng vừa sợ vừa giận, phía sau lưng trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn thực sự không nghĩ ra, thái thượng vì sao muốn giấu giếm luyện ma thượng nhân tin tức, thậm chí ở thời điểm này để hắn hiện thân. Đây rõ ràng là muốn đưa Thẩm gia vào chỗ chết. Thái thượng tại sao muốn làm như vậy? Qua nhiều năm như vậy, Thẩm gia mấy đời người dốc hết toàn lực cung phụng thái thượng, vì cái gì hắn muốn làm như thế? Nhưng hắn không dám có chút biểu lộ, chỉ có thể cưỡng ép đè xuống trong lòng gợn sóng, trên mặt bày ra vừa đúng nghi hoặc thần sắc, làm bộ đối với luyện ma thượng nhân xuất hiện cảm thấy nghi hoặc cùng kinh ngạc, sợ bị người nhìn ra sơ hở. Cách đó không xa, một mực chú ý bên này động tĩnh tử thần cực, ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Hành. Gặp Thẩm Thiên Hành thần sắc tự nhiên, không có lộ ra dị dạng, hắn mới thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía luyện ma thượng nhân ba người. Tử thần cực trong ánh mắt hiện lên một tia khó mà che giấu lửa nóng, ba vị này đều là thần vương binh khí linh, thực lực vững vàng thần vương phía dưới đỉnh tiêm cấp độ. Nếu là có thể đem bọn hắn toàn bộ nắm ở trong tay, mượn nhờ thần vương binh lực lượng, hắn đột phá thần vương cảnh sau, chiến lực tất nhiên sẽ tăng nhiều. Đương nhiên, dã tâm này vừa xuất hiện, liền bị hắn cưỡng ép xuống, ba người này thực lực mạnh mẽ hơn hắn, nếu là kết hợp bản thể, chiến lực còn có thể ngắn ngủi có thể so với bình thường thần vương cảnh. Cùng lúc đó, trong hư không tam đại thần vương binh khí linh, ánh mắt rơi vào lẫn nhau trên thân. Chúng ta ba người đã có hơn 1 tỷ năm không thấy. Tuyên Hoa lão tổ cười nói, "Đúng vậy a." Trúc Vân lão tổ cảm khái, nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy. Đối với khí linh mà nói, bọn hắn thọ nguyên dài rằng đặc, trừ phi bản thể bị hao tổn, nếu không cơ bản có thể làm được vĩnh sinh, cho nên khi khí linh đi đến con đường tu luyện, làm chuyện thứ nhất liền đem bản thể giấu đi. Đương nhiên, đại giới chính là bọn hắn muốn có thể phát huy thần vương cấp lực lượng khác, nhưng tại thoát ly bản thể sau, tu vi sẽ giảm lớn. Bất quá chỉ cần bản thể bất diệt, cho dù là bọn họ khí linh chi thân bị diệt, bọn hắn cũng có thể tốn hao thời gian một lần nữa khôi phục. Nói lời vô dụng làm gì? Sớm giải quyết sớm rời đi. Luyện ma thượng nhân không muốn cùng Trục Vân lão tổ bọn hắn có quá nhiều gặp nhau, thế là âm thanh lạnh lùng nói. Trục Vân lão tổ hai người cũng không thèm để ý, mà là nhìn về phía Ma Viên. Ma Viên cảm nhận được ba cỗ khí tức kinh khủng khóa chặt chính mình, hai mắt đỏ ngầu bên trong hiện lên một tia e ngại, nhưng như cũng không chịu thối lui. Lúc này, nó cái kia bị chém đứt ngón tay sớm đã phục hồi như cũ, Tuyên Hoa lão tổ đạo đao quang kia mặc dù ẩn chứa đao quyền lực trôi, lại không có thể phá hư nó bản nguyên, bằng vào bán thần vương cảnh sức khôi phục, điểm ấy thương thế rất nhanh liền khép lại. Các ngươi đang tìm cái chết. Thứ thời, bây giờ rời đi Ma Viên, nếu không liền vĩnh viễn lưu tại nơi này. Ma Viên thô im lìm thanh âm vang vọng hư không, mang theo ma đạo quyền hành uy áp, ý đồ bức lui ba người. Nho nhỏ viên hầu, cũng dám uy hiếp bản tọa, thật sự là muốn chết. Luyện ma thượng nhân hừ lạnh một tiếng, toàn thân sát khí càng tăng lên. Sau một khắc, thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc, đã thuấn di đến Ma Viên trước mặt, đưa tay liền hướng phía Ma Viên ngực đánh tới, lòng bàn tay quanh quẩn lấy đen kịt ma khí, ẩn chứa luyện hóa vạn vật pháp tắc chi lực. Ma Viên phản ứng cực nhanh, lúc này vung lên hữu quyền, mang theo bàng bạc lực lượng cùng luyện ma thượng nhân bàn tay chạm vào nhau. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Ma Viên chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng luyện hóa chi lực thuận cánh tay tràn vào thể nội, chấn động đến nó khí huyết cuồn cuộn, thân thể cao lớn trong nháy mắt bị đẩy lui mấy vạn dặm, hai chân tại mặt đất lôi ra hai đạo rãnh sâu hoắm. Giống! Ma Viên nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội ma khí điên cuồng vận chuyển, xua tan cái kia cỗ luyện hóa chi lực, trong mắt hung quang càng tăng lên. Còn dám sủa ấy ngòi! Luyện ma thượng nhân cười lạnh, đưa tay ở giữa, một đạo đen kịt tiểu trùng tại lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ, chúng nhỏ này toàn thân che kín ma đạo phù văn, chính là luyện ma trung ảnh thu nhỏ. Hắn đem tiểu trùng hướng phía Ma Viên ném đi, tiểu trùng trên không trung đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt liền hóa thành 120,000 trượng cao cự hình ma trùng, mang theo luyện hóa vạn vật khí tức, hướng phía Ma Viên hung hăng rơi xuống. Cái này ma trùng mặc dù không phải luyện ma thượng nhân bản thể, lại là lấy bản thể là dẫn thi triển thần thông, uy lực cực kỳ cường đại. Ma Viên nhìn xem đỉnh đầu rơi xuống ma trùng, hai tay nổi gân xanh, hai tay không ngừng đánh ngực, phát ra trầm muộn gào thét, sau đó đột nhiên đưa tay, gắt gao bắt lấy ma trùng bên dưới, ý đồ đem ma trùng tung bay. "Chỉ bằng ngươi?" Luyện ma thượng nhân cười lạnh một tiếng, thân hình thuần di đến ma trùng phía trên, hai chân bỗng nhiên phát lực, trùng điệp giẫm tại ma trùng đỉnh. "Đương!" một cỗ ước vạn quân lực lượng trong nháy mắt rót vào ma trung hạ xuống tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Phía dưới ma viên chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến thấu xương đau đớn, giơ cao bàn tay không tự chủ được có lượng, có thể nó vẫn như cũ cắn răng, dốc hết toàn lực đem ma trung hướng lên nhất. Bán thần vương tôn nghiêm, không cho phép nó như vậy nhận thua. Luyện ma thượng nhân gặp ma viên còn tại chống cự, lần nữa dưới chân phát lực, ma khí màu đen thuận ma trung tràn vào ma viên thể nội, ý đồ luyện hóa nhục thân của nó. Ma viên hai chân cũng nhịn không được nữa, trong nháy mắt lâm vào lòng đất vạn trượng sâu, mặt đất vỡ ra khe hở thật lớn, ma khí màu đen từ trong khe hở tràn ra. Giống. Ma viên dữ tợn gầm thét, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Đúng lúc này, nó đột nhiên hướng phía hư không hô to, các ngươi còn phải xem tới khi nào. Động thủ. Chương 377, ma vật đều xuất hiện chương 377, ma vật đều xuất hiện siêu siêu siêu. Ma viên vừa dứt lời, vô số đạo đen kịt bộ rễ đột nhiên từ trong hư không ló ra, hướng phía luyện ma thượng nhân quấn quanh mà đi tay. Đã sớm chờ người chiêu này. Luyện ma thượng nhân sớm có phòng bị, trên thân trong nháy mắt dâng lên một đạo đen kịt hình chuông bình chướng, đem tất cả bộ rễ ngăn tại bên ngoài. Đồng thời, một đạo luyện hóa chi lực thuận bình chướng lan tràn đến bộ rễ bên trên, trong nháy mắt liền đem bộ rễ bên trong hết thảy thôn phệ, hóa thành năng lượng tinh thuần dung nhập tự thân. Tìm tới ngươi. Đúng lúc này, Trúc Vân lão tổ thanh âm vang lên. Hắn sớm đã chờ đợi gốc kia bán thần vương dược xuất thủ, giờ phút này gặp bộ rễ phát động, chính là tìm tới nó bản thể vị trí, lúc này hóa thành một đạo kiếm quang, hướng phía dược viên chỗ sâu một tòa sơn mạch rừng rậm bay đi. Nơi đó có một gốc không chút nào thu hút cổ thụ. Kiếm quang nhanh như thiểm điện, mắt thấy là phải chém trúng cổ thụ, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo tráng kiện bóng đen đột nhiên từ trong không gian nô ra, như là roi giống như hướng phía kiếm quang hung hăng vung đi. Phốc phốc. Trúc Vân lão tổ căn bản không kịp né tránh, kiếm quang trong nháy mắt bị đánh tan, thân hình của hắn từ trong kiếm quang hiện lộ ra, như là giống như diều đứt dây bay ra ngoài, liên tiếp nện xuyên vài tòa sơn nhạc, cuối cùng đập ầm ầm tiến lòng đất, kích thích đẩy trời bụi đất. Lão tổ. Võ Huyền Thần giáo cường giả thấy thế, sắc mặt đột biến. Tuyên Hoa lão tổ đứng ở trong hư không, trong lòng âm thầm may mắn. Vừa rồi hắn kém chút liền xuất thủ, có thể nghĩ đến gần nhất Võ Hoa Thần cung vận khí thực sự quá kém, liền cưỡng ép nhẫn nhịn lại xúc động, không nghĩ tới lại thật tránh thoát một kiếp. Hắn hướng phía cây cổ thụ kia nhìn lại, con người bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ gặp cây kia nguyên bản không đáng chú ý cổ thụ, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng lớn mạnh. Lá cây cùng thân thể dần dần biến thành màu đen, quấn quanh ở trên cành cây dây leo hóa thành đen kịt bộ rễ, trên cành cây hiện ra dữ tợn ma đạo phù văn. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, cổ thụ liền trưởng thành 100,000 trượng cao cao lớn ma thụ, thân cành như là kình thiên trụ lớn. Bộ rễ ở trong hư không lan tràn, che khuất bầu trời. Càng kinh khủng chính là, chung quanh dãy núi mặt khác cây cối, vậy mà đều đang nhanh chóng khô héo, hóa thành năng lượng màu đen dung nhập cây này ma thụ. Vừa rồi đem Trúc Vân lão tổ quất bay, chính là nó một đầu rễ chính. Ma thần cổ thụ. Tuyên Hoa lão tổ trước tiên liền nhận ra cây này ma thụ lai lịch, ngựa khí chấn kinh. Tương truyền, cường đại ma đạo sinh linh vẫn là sau, như nó bản nguyên đạo hạnh bị thực vật loại sinh linh hấp thu, liền có thể lột xác thành ma thần cổ thụ. Loại này ma thụ đối với ma đạo sinh linh mà nói, có thể so với thánh vật, nó thụ tâm sẽ ngưng kết ra ma thần chi tâm, ẩn chứa tinh thuần ma đạo bản nguyên, đủ để trợ giúp ma đạo sinh linh đột phá cảnh giới. Mà trước mắt cây này ma thần cổ thụ khí tức khủng bố như thế, nó ngưng kết ma thần chi tâm, chỉ sợ có thể trợ giúp bọn hắn cấp độ này tồn tại, trực tiếp đột phá đến thần vương cảnh. Ma thần cổ thụ vừa xuất hiện, trong nháy mắt liền hấp dẫn luyện ma thượng nhân chú ý, hắn nguyên bản còn muốn luyện hóa ma biên, nhờ vào đó tăng lên tự thân tu vi, nhưng nhìn đến ma thần cổ thụ trong nháy mắt, tất cả tâm tư cũng thay đổi. Chỉ cần đạt được ma thần cổ thụ thụ tâm, là hắn có thể đột phá thần vương cảnh, đây chính là so luyện hóa ma viên lớn cơ duyên. Ha ha ha, cái này ma thần cổ thụ giao cho bản tọa. Luyện ma thượng nhân lúc này từ bỏ ma viên, quanh thân sát khí tăng vọt, hướng phía ma thần cổ thụ phóng đi. Tuyên Hoa lão tổ cùng mới từ lòng đất sông ra Trúc Vân lão tổ liếc nhau, không có ngăn cản. Cái này ma thần cổ thụ trước đó một mực tại ẩn giấu thực lực, tuyệt không dễ đối phó, nếu luyện ma thượng nhân nguyện ý đi trước gặm khối xương cứng này, bọn hắn vừa vặn thừa cơ quan sát, mừng rỡ thanh nhàn. Nhưng lúc này, bị vứt bỏ ở một bên ma viên lại đột nhiên cười lạnh. Hai mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm Tuyên Hoa lão tổ cùng Trúc Vân lão tổ. Phát giác được ma viên ánh mắt, trong lòng hai người bản năng dâng lên một cỗ bất an. Sau một khắc, đại địa đột nhiên kịch liệt rung động, 300 vạn dặm dược viên mặt đất bắt đầu xé rách, nguyên bản đứng sừng sững sơn nhạc liên tiếp sụp đổ, đá vụn vẩy ra ở giữa, từng đầu khí tức hung hãn ma vật từ lòng đất chui ra. Cùng lúc đó, xa xa rộng lớn khu kiến trúc cũng nhao nhao sụp đổ, vô số đạo ma vụ màu đen từ trong phế tích tuôn ra, từng cái ngủ say đút vạn năm cổ lão ma vật chậm rãi thức tỉnh. Ma vụ càng ngày càng đậm, trong nháy mắt liền đem tối tăm mở mịt thiên khung bao phủ thành màu đen nhánh. Còn tại hướng phía toàn bộ khu vực hạch tâm nhanh chóng lan tràn. Rút lui, mau bỏ đi. Ước bạn rằng bên ngoài Nguyên Lôi lão tổ con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn đã sớm cảm thấy di tích này không thích hợp, một mực duy trì cảnh giác. Giờ phút này gặp ma vật quy mô lớn xuất hiện, lúc này thuấn di đến nhà mình trên chiến thuyền, đưa tay xé mở vết nước không gian, đem chiến thuyền cưỡng ép đưa ra ngoài, chính mình thì theo sát phía sau, trốn vào hư không bỏ trốn mất dạng. Thế lực khác cũng kịp phản ứng, nhao nhao vận chuyển thần lực xé mở không gian, muốn thoát đi khu vực hạch tâm. Có thể ma vụ lan tràn tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền đem khu vực hạch tâm triệt để bao phủ, một đạo vô hình cấm chế chi lực trong nháy mắt phong cấm cả vùng không gian. Những cái kia động tác chậm thế lực cũng không còn cách nào xé mở không gian, chỉ có thể bị vây ở nguyên địa, trong đó liền bao quát cái kia mấy chục nhà đến từ Võ Huyền Thần Châu bên ngoài thế lực. Mà những cái kia sớm làm tốt rút lui chuẩn bị, có thể là nội tình thâm hậu thế lực, tỉ như Tây tộc, Buôn Lôi Thần Tông các loại, sớm đã nương tựa theo nhanh chóng phản ứng cùng át chủ bài, miễn cưỡng chạy ra ngoài. tam đại thế lực là bởi vì cường giả quá nhiều, tăng thêm mấy vị nội tình còn tại cùng ma viên, ma thần cổ thụ của nhau, căn bản không kịp tổ chức rút lui, tốc độ chậm không ít, trực tiếp bị ma vụ vây ở khu vực hạch tâm. Thẩm Thiên Hành, Tử Thần Cực hướng phía Thẩm Thiên Hành phương hướng nhìn lại, lại phát hiện Thẩm Thiên Hành thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, Thẩm Thiên Hành đã sớm biết luyện ma thượng nhân cùng Thẩm gia ân oán, chỉ sợ từ luyện ma thượng nhân hiện thân lúc, liền làm xong một mình thoát đi chuẩn bị. Giờ phút này càng là không chút do dự từ bỏ Đông Đảo Thẩm gia tộc nhân, một mình chạy trốn. Tử Thần Cực trong lòng vừa giận vừa nội, nhưng cũng không thể làm gì. Hắn quay đầu nhìn bốn phía, chỉ gặp mấy trăm đầu đáng sợ ma vật đã đem đoàn bọn hắn đoàn vây quanh, có ma viên, có cao lớn ma thần cự nhân, có nhân diện ma chu. Những ma vật này tu vi thấp nhất đều là thượng vị thiên thần đỉnh phong, trong đó không thiếu đế bẩn cấp khác tồn tại, mà mạnh nhất cửu đầu ma vật, khí tức càng là đạt đến bán thần vương cảnh. Tăng thêm ma viên cùng ma thần cổ thụ, bán thần vương cảnh ma vật khoảng chừng 11 con. Tự tiện xông vào ma viên người, chết. Chín đầu bán thần vương cảnh ma vật lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lạnh như băng đảo qua người phía dưới tộc thế lực. Giờ phút này, bị nhốt thế lực khắp nơi sớm đã không có trước đó tranh đấu tâm tư, nhao nhao hướng phía tam đại thế lực dựa sát vào, liền ngay cả trước đó hành động độc lập luyện ma thượng nhân, cũng sắc mặt âm trầm về tới võ cực thần cung trong đội ngũ, gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện ma vật. "Chư vị, chúng ta vô ý quấy rầy ma viên, cái này thối lui, mong rằng thả chúng ta rời đi." Tuyên Hoa lão tổ biết liều mạng không phải là đối thủ, chỉ có thể trước hạ thấp tư thái, hướng phía chín đầu bán thần vương ma vật chắp tay nói ra, ngựa khí mang theo vài phần thỏa hiệp. "Lúc trước liền để các ngươi lăn, các ngươi không lăn, bây giờ muốn đi, làm gì có chuyện ngon ăn như thế?" Ma viên cười lạnh một tiếng, giờ phút này có đông đảo đồng bạn chỗ dựa, nó lực lượng càng đầy, trong mắt tràn đầy sát ý vừa rồi đều là hiểu lầm. "Chúng ta nguyện ý xuất ra thiên tài địa bảo làm bồi thường, chỉ cầu chư vị cho đi." Trúc Vân lão tổ cũng liền vội mở miệng, trong lòng cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm, ai có thể nghĩ tới trong di tích này vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy cường đại ma vật. "Nếu để cho các ngươi thấy được ma viên bí mật, các ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Lưu tại nơi này, trở thành chúng ta chất dinh dưỡng đi." Đúng lúc này, một đầu bích nhãn ma hầu mở miệng. Nó toàn thân đen kịt, chỉ có hai mắt là màu xanh biếc, tản ra thái cổ ma hầu huyết mạch uy áp, hiển nhiên là những ma vật này thủ lĩnh, thực lực cũng là 11 con bán thần vương ma vật bên trong mạnh nhất. Thoại âm rơi xuống, mấy trăm đầu ma vật đồng thời tới gần, đem nhân tộc thế lực vây chật như nêm cối, đang đằng sát khí. "Nhỏ, tan tầm thể." Chương 378, sớm kế hoạch chương 378, sớm kế hoạch chư vị, chuyện cho tới bây giờ, đừng lại ẩn giấu thực lực. Nếu không hôm nay chúng ta, ai cũng đi ra không được. Huyền Quang lão tổ hiện thân, xuất hiện tại Trục Vân lão tổ bên người, giờ phút này sắc mặt của hắn nghiêm trọng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lần này thăm dò vậy mà lại đem võ huyền thần giáo đưa vào như vậy hiện cảnh. Mà phía sau hắn là lần này mang tới nội tình. "Ai?" Một đạo tiếng thở dài vang lên, tiếp lấy, một đạo ánh sáng mông lung ảnh tại võ hoa thần cung trên chủ hạm vương ngưng tụ. Ánh sáng ảnh nhất xuất hiện, bao phủ hạch tâm chi địa đen kịt ma vụ bị đuổi tản ra không ít. Mà khi quang ảnh hình dáng dần dần ngưng thực, Trục Vân lão tổ cùng luyện ma thượng nhân con người bỗng nhiên co rụt lại. Luyện ma thượng nhân càng là thất thanh nói, võ hoa thần vương." "Cái gì? Là võ hoa thần vương?" Ở đây tất cả mọi người hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên. Khắp khuôn mặt là chấn kinh, lập tức trên mặt lại hiện lên vẻ mừng như điên. "Cầu thần vương đại nhân cứu chúng ta. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, không ai đi xoắn xuýt võ hoa thần vương tại sao lại còn sống, chỉ biết là có thần vương cấp cường giả hiện thân, bọn hắn liền có hy vọng sống sót." Thế là, từng cái hướng phía quang ảnh không người bái đạo, khẩn cầu đối phương xuất thủ cứu giúp. Võ hoa thần vương nhưng không có để ý tới những người này, ánh mắt trước đảo qua luyện ma thượng nhân, sau đó rơi vào võ cực thần cung trên chủ hạm. Sau một khắc, tử thần cực thân ảnh từ chủ hạm bên trong đi ra, chậm rãi bay tới giữa không trung. Nhìn thấy tử thần cực khuôn mặt, Trục Vân lão tổ con ngươi lại là co rụt lại, võ cực thần vương. Huyền Quang lão tổ trong lòng trầm xuống, đây chính là hai cung vẫn giấu kín bí mật sao? Như lần này không có một lần này, cái kia võ cực thần cung có lẽ thật muốn ra một vị thần vương. Có thể võ hoa thần vương lại chậm rãi lắc đầu, u u thở dài, nghĩ không ra võ cực trước khi chết, cũng không có bỏ được đưa ngươi đạo này ma niệm ma diệt. Năm đó hắn xác thực muốn diệt sát bản tọa. Tử thần cực cười lạnh một tiếng, có thể cuối cùng hắn hay là lưu lại bản tọa một mạng, còn tại bản tọa trên thân đã hạ huyết chú, để bản tọa phù hộ võ cực thần cung. Qua nhiều năm như vậy, bản tọa một mực bị huyết chú này cầm tù tại võ huyền thần châu, liên đột phá thần vương cảnh đều làm không được, sợ huyết chú phát tác. Đám người giờ mới hiểu được, nguyên lai tử thần cực cũng không phải là võ cực thần vương bản nhân, mà là võ cực thần vương đột phá thần vương lúc lưu lại tâm ma biến thành. Mà võ cực thần cung cường giả nghe xong, thần sắc thì là hơi đổi. Lại nói tử thần cực, bởi vì là ma niệm, hắn có được giải giảng giật thọ nguyên, đây cũng là võ cực thần vương thả hắn sinh lộ nguyên nhân. Mà hắn vì giải khai đạo huyết này chú, những năm này lợi dụng thẩm gia huyết mạch đến ô cho huyết chú, tốn hao mấy trăm triệu năm thời gian, hắn mới đưa huyết chú bài trừ. Sáu tôn ban thần vương cảnh, có chút ý tứ. Bích nhãn ma hầu cười lạnh một tiếng, không có chút nào bị võ hoa thần vương khí tức chấn nhiếp. Đã các ngươi át chủ bài đều lộ ra tới, vậy liền không cần thiết nhiều lời. Giết bọn hắn. Theo bích nhãn ma hầu ra lệnh một tiếng, mấy trăm đầu ma vật đồng thời phát động công kích, ma viên huy quyền đánh tới hướng luyện ma thượng nhân, ma thần cổ thủ cũng bung ra bộ rễ hướng phía luyện ma thượng nhân đánh tới. Hai đại ma vật, đối với luyện ma thượng nhân hiển nhiên là mang theo tư toán. Một bên khác, Trục Vân lão tổ bốn tôn bán thần vương cảnh thì bị mặt khác ma vật bao phủ, mà bích nhãn ma hầu thì cơ lấy một cây thanh mục đồng liền hướng phía võ hoa thần vương rút đi. Mặt khác ma vật thì hướng phía tam đại thế lực tu sĩ bình thường phóng đi, trong lúc nhất thời ma khí cuồn cuộn, tiếng hô giết rung trời. Muốn mạng sống, cũng đừng có lưu thủ. Theo bản tọa giết. Võ hoa thần vương giận tím mặt, quanh thân bộc phát ra uy áp bàn bạc, đón lấy Bích Nhãn Ma Hầu. Hắn mặc dù chỉ là tàn hồn, có thể trải qua nhiều năm như vậy tu dưỡng, tàn hồn khôi phục không ít, chiến lực là trong đám người mạnh nhất. Một trận nhân tộc cùng ma vật sinh tử đại chiến, như vậy hết sức căng thẳng. Ngay tại Hạch Tâm Chi Địa bộc phát đại chiến thời điểm, Đại Hạ Thần Đô Thái Cực Điện bên trong, Mạc Lâm Viên chính nhắm mắt quanh chân, dường như có cảm ứng, đột nhiên mở hai mắt ra, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. So trong dự đoán tới nhanh hơn chút, hắn thấp giọng tự nói, cứ như vậy, đầy đủ để tam đại thế lực bị thương nặng. Mạc Lâm Viên rất rõ ràng, muốn bằng những ma vật này liền đem tam đại thế lực toàn bộ chôn vùi tại Hạch Tâm Chi Địa, cơ bản không có khả năng. Tam đại thần vương binh khí linh nếu là cùng bản thể hợp nhất, tất nhiên có thể mở ra không gian thông đạo, mang theo thành viên Hạch Tâm pháp đây. Mà cái kia Võ Hoa Thần Vương dựa vào một đạo tàn hồn, mượn Võ Hoa Thần Cung hương hỏa chi lực tồn tục lâu như vậy, bây giờ chắc hẳn đã khôi phục không ít nguyên khí. Trong tay của hắn tất nhiên còn tồn tại lấy một chút thần vương cấp thủ đoạn, thời khắc mấu chốt đủ để bảo vệ Võ Hoa Thần Cung Hạch Tâm lực lượng. Bất quá, cái này thẩm gia cùng luyện ma thượng nhân ân đoán, ngược lại là có thể lợi dụng một phen. Mạc Lâm Viên trong mắt lóe lên một tia tính toán. Hai cái này ân đoán, muốn ngược dòng tìm hiểu đến hơn 1 tỷ năm trước. Năm đó Võ Cực Thần Vương vừa đột phá thần vương cảnh, liền muốn tìm kiếm thích hợp vật liệu luyện chế thuộc về mình thần vương binh. Có thể thần vương cấp vật liệu cực kỳ hiếm thấy, toàn bộ Võ Huyền Thần Châu đều chưa chắc có thể tìm ra một kiện. Về sau Võ Cực Thần Vương ra ngoài tìm kiếm, vừa lúc gặp được một phương Tà Đạo Thần Vương di tích hiện thế. Cái kia Tà Đạo Thần Vương mặc dù đã vất lạc, lại mượn di tích lực lượng bảo lưu lại tàn hồn, gặp Võ Cực Thần Vương vừa đột phá thần vương cảnh, liền âm thầm thiết hạ bẫy rập, muốn đoạt xá chúng sinh. Trong lúc nguy cấp, là luyện ma thượng nhân ra tay giúp Võ Cực Thần Vương. Luyện ma thượng nhân vốn là cái kia Tà Đạo thần vương binh, lại bởi vì trưởng kỳ bị Tà Đạo Thần Vương nô dịch, đã sớm muốn thoát ly khống chế, cho nên mới sẽ lựa chọn trợ giúp Võ Cực Thần Vương. Lúc đó, hai người thương định, chỉ cần Võ Cực Thần Vương thoát khốn, liền thả luyện ma thượng nhân tự do, từ đây lượng nhân đại lộ chỉ lên trời, đều đi một bên. Thật không nghĩ đến, luyện ma thượng nhân bởi vì cưỡng ép thoát ly Tà Đạo Thần Vương khống chế, đồng thời thời khắc mấu chốt đối phó Tà Đạo Thần Vương, bị thương nặng lâm vào hôn mê. Võ Cực Thần Vương cũng tại lúc này lật lọng, thừa dịp luyện ma thượng nhân hôn mê, cưỡng ép khống chế bản thể của hắn, còn thiết hạ cấm chế dày đặc, đem hắn trói buộc tại Võ Cực Thần Cung, coi như bảo vật trấn giáo sai sự. Từ đó trở đi, luyện ma thượng nhân liền đối với Võ Cực Thần Vương, cùng phía sau duệ thẩm gia, tràn đầy hận ý. Loại này hận ý theo nô dịch thời gian càng dài, càng phát ra mãnh liệt, cho tới bây giờ sớm đã là không chết không thôi tình trạng. Năm đó luyện ma thượng nhân thoát khốn, vốn định lập tức đối với thẩm gia xuất thủ, lại bị tử thần cực ngăn cản. Tử thần cực thụ huyết chú trói buộc, cần thẩm gia huyết mạch đến giải trừ huyết chú, tự nhiên không thể để cho luyện ma thượng nhân hủy thẩm gia, người sau chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Bây giờ thẩm thiên hành một mình chạy trở về, tất nhiên sẽ mang theo thẩm gia tộc nhân rời đi Võ Cực Thần Cung. Thẩm gia khống chế Võ Cực Thần Cung nhiều năm như vậy, tích lũy tài nguyên, đệ tử thiên tài, tất nhiên cực kỳ phong phú. Nếu là có thể để Thẩm Thiên Hành chủ động đầu nhập đại hạ, cái kia thẩm gia nhóm tài nguyên này cùng thiên tài, liền có thể là đại hạ sử dụng, tăng cường rất nhiều đại hạ nội tình, đồng thời về sau đối với Võ Cực Thần Cung nổi lên, cũng có một cái lý do. Nhưng Mạc Lâm Viên cũng rõ ràng, để thẩm gia dạng này uy tín lâu năm thế lực đầu nhập, không có khả năng quá mức tận lực. Nếu là đại hạ chủ động bức bách, sẽ chỉ gây nên thẩm gia phản kháng, thậm chí khả năng để thẩm gia đầu nhập vào thế lực khác. Biện pháp tốt nhất là để thẩm gia chủ động tìm tới cửa. Xem ra, đại hạ có cần phải làm ra một điểm động tĩnh, cho Thẩm Thiên Hành để tỉnh một câu. Nghĩ đến đây, Mạc Lâm Viên trong lòng có chủ ý, quyết định sớm khởi động chiếm đoạt kế hoạch. Nam Vương Tứ Minh cũng nên trở thành đại hạ cương thổ. Lần này phong ma khư di tích hiện thế, Nam Vương Tứ Minh cũng phái không ít người đi bảo, nghĩ đến cũng thu hoạch không ít vật tư, cũng không biết lần này Hạch Tâm Chi Địa bọn hắn có hay không tiến về. Theo Mạc Lâm Viên suy nghĩ rơi xuống, hắn đưa tay đối với hư không điểm một cái, một đạo phù truyền tin trong nháy mắt thành hình, hướng phía ngoài điện bay đi. Một lát sau, Tô Cửu Dịch bước nhanh đi vào Thái Cực Điện, không mình hành lễ, bệ hạ, ngài tìm thần. Truyền chấp ý chỉ. Mạc Lâm Viên chậm rãi mở miệng, mệnh ngoại các bốn vị sứ thần lập tức khởi hành tiến về Nam Phương Tứ Minh, tuyên chấm ý chỉ, một tháng sau, Tứ Minh hoặc là thần cụ, hoặc là một trận chiến định cắn côn. Là, bệ hạ. Tô Cửu Dịch cung kính đáp ứng, sau đó rời khỏi ngoài điện, lấy tay an bài sứ thần xuất phát công việc. Không bao lâu, ngoại các bốn vị sứ thần liền dẫn Mạc Lâm Viên ý chỉ xuôi Nam, trong đó có Trình Vân Triệt. Chương 379, đại chiến kết thúc. Chương 379, đại chiến kết thúc. Hạch Tâm Chi Địa bên ngoài. Những cái kia lúc trước bởi vì cẩn thận mà không có tiến vào thế lực, chính xa xa nhìn chằm chằm bị đen kịt ma vụ phong cấm khu vực Hạch Tâm. Ma vụ kia bên trong tản ra khí tức khủng bố, để bọn hắn đáy lòng không khỏi phát lạnh, không ít người vô ý thức lui lại, không còn dám tới gần nửa bước. Đúng lúc này, không gian đột nhiên phá vỡ một vết nứt, Nguyên Lôi Thần Giáo chiến thuyền dẫn đầu từ đó bật ra, theo sát phía sau còn có sớm rút lui thế lực. Bọn hắn mới ra đến, sau lưng vết nứt không gian ngay lập tức khép kín, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Đám người quay đầu nhìn xem bị ma vụ triệt để bao phủ Hạch Tâm Chi Địa, thần sắc nghiêm trọng. Đi thôi. Nguyên Lôi lão tổ đứng tại chiến thuyền bong thuyền, nhìn xem Hạch Tâm Chi Địa phương hướng, ngựa khí cô đơn. Hắn lần này tới Phong Ma Khư, vốn là vì Thiên Mệnh Hoa, nhưng hôm nay đừng nói Thiên Mệnh Hoa, ngay cả khu vực Hạch Tâm đều không thể xâm nhập, còn kém chút bị vây ở bên trong. Thiên Mệnh Hoa cuối cùng không phải hắn có thể mơ ước, cái này có lẽ chính là mệnh. Bên cạnh lão giả mặc tử bào nhìn xem lão tổ cô đơn bóng lưng, trong lòng phức tạp, nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể yên lặng hạ lệnh. Nguyên Lôi Thần Giáo chiến thuyền lúc này thay đổi phương hướng, hướng phía Phong Ma Khư bên ngoài bay đi. Nhìn thấy Nguyên Lôi Thần Giáo rút lui, vòng trong những cái kia ngắm nhìn thế lực dự cảm đến Hạch Tâm Chi Địa có đại sự xảy ra. Mặc dù trong lòng hiếu kỳ, muốn biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng không ai dám lưu lại, liên nguyên lôi lão tổ vị này bán thần vương đều muốn trốn, bọn hắn lưu tại nơi này sẽ chỉ dẫn lửa thiêu thân. Trong lúc nhất thời, đông đảo thế lực nhao nhao thôi động chiến thuyền hoặc phi hành khí, hướng phía phong ma khư bên ngoài rút lui, nguyên bản tụ tập ở ngoại vi thế lực, rất nhanh liền đi được 7-8 phần. Chỉ có Tề gia, Buôn Lôi Thần Tông các loại mấy nhà bên ngoài thần châu uy tín lâu năm thế lực, còn đứng ở trong hư không, thần sắc âm tình bất định. Bọn hắn không cam tâm cứ như vậy rời đi, có thể nghĩ đến nguyên lôi lão tổ chật vật, tăng thêm phong cấm hoạch tâm chi địa, quyết định cuối cùng từ bỏ. Tề gia thái bên trên thở dài, đi thôi, lần này vũng nước đục, chúng ta chuyến không dậy nổi. Mấy đại thế lực mới không cam lòng bay người, hướng phía riêng phần mình thần châu bay đi. Mà lúc này hoạch tâm chi địa bên trong, sớm đã biến thành một mảnh luyện ngục. Mặt đất che kín sâu không thấy đáy bất nước, tàn phá chiến thuyền mảnh vỡ cùng tu sĩ thi thể khắp nơi có thể thấy được, các loại thần thông, pháp tác chi lực ở trong hư không tàn phá bừa bãi. Nhân tộc bên này tử thương thảm trọng, không ít tu sĩ đã biến thành ma vật huyết thực. Tam đại thế lực nội tình từ lâu từ huyết quan bên trong đi ra, đối mặt khí thế hung hung ma vật, bọn hắn chỉ có thể mang theo còn sót lại thế lực nhân tộc, kết thành một đạo đại trận chống cự. Nhưng dù cho như thế, đại trận vẫn tại run không ngừng, mỗi thời mỗi khắc đều có ma vật công kích xuyên thấu đại trận, trong nháy mắt đem tu sĩ xé nát. Có chút đến đây thế lực càng là đã hủy diệt, mà ma vật bên này mặc dù cũng có tử thương, nhưng còn xa không bằng người tộc thảm trọng. Theo thời gian trôi qua, nhân tộc ưu thế tại từng bước giảm nhỏ, phòng ngự đại trận cũng càng ngày càng ảm đạm, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Mà tại chiến trường chỗ càng sâu, là một đám bán thần vương chiến trường. Nơi này không gian sớm đã vặn mèo, rất nhiều pháp tắc nhau nhau tránh lui, tạo thành nước vạn giảm pháp tắc cấm khu. Bình thường thượng vị thiên thần nếu là bước vào nơi này, trong nháy mắt liền sẽ bị thần thông dư ba diệt sát. Đại chiến như vậy kéo dài mấy ngày, nhân tộc tổn thất càng lúc càng lớn. Tam đại thế lực nội tình lại hao tổn ba vị, võ huyền thần giáo hai vị lão tổ lọt vào ma vật vây công, cuối cùng không thể không tự bạo mang đi vài đầu ma vật. Võ cực thần cung một vị lão tổ thì tương đối không may, tao ngộ bán thần vương công kích dư ba, tại chỗ vẫn lạc. Chỉ có võ hoa thần cung nội tình dựa vào võ hoa thần vương lưu lại thủ đoạn bảo mệnh, mới miễn cưỡng tránh thoát mấy lần nguy cơ chí mạng. Mà thượng vị thiên thần cảnh cường giả vẫn lạc thì càng nhiều. Võ hoa thần vương đem toàn bộ chiến trường nhìn ở trong mắt, cao mày. Hắn có thể cảm giác được chính mình tàn hồn lực lượng đang nhanh chóng tiêu hao, mà tiếp tục đánh xuống cũng chỉ sẽ không công tổn thất nhà mình lực lượng, thế là hắn quyết định thật nhanh, quyết định rút lui. Tuyên hoa, võ hoa thần vương hướng phía trong chiến trường tuyên hoa lão tổ la lên. Tuyên hoa lão tổ nghe vậy, trường đao trong tay tăng gọn, một cái đao quang bước lui trước người ma vật, sau đó thân hình lóe lên, nhanh chóng đi vào võ hoa thần vương bên người. Lúc này, võ hoa thần vương trong tay đã xuất hiện một thanh trường đao màu vàng nóng, đây chính là tuyên hoa thần đao. Tuyên hoa lão tổ không do dự, hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập trường đao màu vàng nóng bên trong. Sau một khắc, trôi này điên lặng ước vạn năm thần vương binh, rốt cục bộc phát ra thuộc về thần vương uy áp. Ánh đao màu vàng nóng phóng lên tận trời, toàn bộ hư không đều tại kịch liệt rung động, chung quanh ma vụ tại đạo lực lượng này bên dưới nhanh chóng tiêu tán. Không tốt. Bích nhãn ma hầu cảm nhận được cỗ uy áp này, sắc mặt đổi biến, đây là tới từ thần vương cấp lực lượng khác, tuyệt không phải hắn hiện tại có thể chống đỡ, nhưng hắn không có chút nào lùi bước. Ma hầu biến. Bích nhãn ma hầu không dám do dự, quanh thân bộc phát ra ngập trời ma khí, thể nội thái cổ ma hầu huyết mạch tại thời khắc này triệt để kích hoạt. Sau một khắc, thân thể của nó nhanh chóng tăng gọn, đảo mắt liền đạt tới 180.000 trượng cao, toàn thân lông tóc quanh quần ma khí, tạo thành cường đại phòng ngự. Đây là ma hầu bộ tộc huyết mạch thần thông, một khi thi triển, nhục thân lực phòng ngự sẽ tăng lên trên diện rộng, lực lượng cũng sẽ tăng gọn mấy chục lần. Chết. Bích nhãn ma hầu gầm thét, hai tay nắm ở thanh mục đồng, hướng phía võ hoa thần vương hung hăng đập tới. Thanh mục đồng mang theo xé rách hết thể lực lượng, lấy lực phách hoa sơn chi thế rơi xuống, phản phất muốn đem võ hoa thần vương tính cả hết thể chung quanh hủy diệt. Hương hỏa thần đao. Võ hoa thần vương hướng phía thanh mục đồng bung ra màu vàng nhạt một đao. Một đao này nhìn như tùy ý, lại ngưng tụ một đòn toàn lực của hắn, ẩn chứa cường đại hương hỏa chi lực. Giang giác. Thanh mục đồng ứng thanh mà đức, màu vàng nhạt đao quang thế đi không giảm, tiếp tục hướng phía bích nhãn ma hầu bổ tới. Phốc phốc. Đao quang nhẹ nhõm đột phá bích nhãn ma hầu quanh thân ma khí, bổ vào lồng ngực của nó. Màu xanh đen ma huyết vẩy ra mà ra, bích nhãn ma hầu phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể cao lớn lảo đảo lùi lại, cuối cùng trùng điệp ngã trên mặt đất, đập sập không ít tàn phá dây núi. Nó ngực vết thương sâu đủ thấy xương, miệng vết thương còn lưu lại thần đạo pháp tắc lực lượng, không ngừng quấy nhiều lấy nhục thân của nó, để nó căn bản là không có cách khép lại. Đi. Võ hoa thần vương không có thừa cơ bổ đao, hắn biết kéo dài thêm, hắn có thể phá vây, có thể dưới trướng môn nhân sẽ tổn thất càng nhiều. Hắn đưa tay hướng phía thiên khung bung ra một đao, đao quang màu vàng xé rách thiên địa, nguyên bản phong cấm không gian cấm chế chi lực trong nháy mắt biến mất, một khe hở không gian xuất hiện ở trong hư không. Sau đó, hắn tay áo một quyển, đem võ hoa thần cung môn nhân bao phủ, mang theo bọn hắn vọt vào vết nứt không gian, thoát đi hạch tâm chi địa. Võ huyền thần giáo cùng võ cực thần cung bán thần vương bọn họ phản ứng cũng cực nhanh, nhao nhao cuốn lên thành viên hạch tâm, theo sát võ hoa thần vương đằng sau, vọt vào vết nứt không gian. Những người còn lại tộc thế lực thấy thế, cũng nhao nhao bắt trước, hướng phía vết nứt không gian phóng đi. Nhưng lúc này, một đám ma vật đã kịp phản ứng, nhao nhao hướng phía bọn hắn đánh tới, không ít tu sĩ vừa vọt tới vết nứt không gian bên dưới, liền bị ma vật bắt lấy, trong nháy mắt bị xé nát. Cuối cùng, chỉ có mười mấy nhà thế lực thành công chạy ra ngoài, còn lại thế lực toàn bộ thành ma vật huyết thực. Sau khi chiến đấu kết thúc, những ma vật này cũng không hề rời đi, mà là nhao nhao hướng bích nhãn ma hầu vây lại. Thời khắc này bích nhãn ma hầu thương thế cực nặng, ngự hương hỏa chi lực không ngừng ăn mòn nhục thân của nó, dựa theo xu thế này, nó không gian nửa ngày liền sẽ vỡ lạc. Nhưng vào lúc này, một đạo yêu dị huyết bảo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Bích Nhãn Ma Hầu bên người. Thân ảnh này không có dấu hiệu nào xuất hiện, không có nhắc lên bất luận cái gì một tia không gian ba động, phản phất một mực tại nơi này. Nhỏ, tan tầm thể. Chương 380, kế hoạch tiến hành. Chương 380, kế hoạch tiến hành gặp qua đại nhân. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, tất cả ma vật đều cung kính quỳ rạp dưới đất, đầu lâu buông xuống, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Liền ngay cả trọng thương Bích Nhãn Ma Hầu cũng dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy, quỳ một chân trên đất, trong mắt tràn đầy kính sợ. Dạ Liên Sinh không có nhìn những ma vật này, chỉ là đưa tay vung lên, một đạo huyết quang phất qua Bích Nhãn Ma Hầu ngực. Huyết quang tiếp xúc đến Bích Nhãn Ma Hầu miệng vết thương hương hỏa chi lúc, trong nháy mắt đem hắn bọc lại, sau đó chậm rãi co vào, cuối cùng hóa thành một đạo màu vàng nhạt tiểu đao, rơi vào Dạ Liên Sinh đầu ngón tay. Cảm thụ được đầu ngón tay cái kia đạo tiểu đao bên trong ẩn chứa đao quyền lực trôi, Dạ Liên Sinh ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, hắn chủ tu đao đạo cùng sát lục pháp tắc, mà Võ Hoa Thần Vương cũng lấy đao đạo nổi tiếng, để hắn có chút nóng lòng không đợi được. Bất quá, hắn nghĩ tới Võ Hoa Thần Vương chỉ là một đạo tàn hồn, lại lắc đầu. Đa tạ đại nhân. Mất đi hương hỏa chi lực quá nhiều, Bích Nhãn Ma Hầu ngực vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, nó đội vàng hướng phía Dạ Liên Sinh không mình hành lễ, trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Đi thôi. Dạ Liên Sinh ngữ khí đạm mạc, không có dư thừa nói nhảm, theo kế hoạch làm việc. Bích Nhãn Ma Hầu cung kính ôm quyền nói, là, đại nhân. Dạ Liên Sinh giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, lại nhắc nhở một câu, nhớ kỹ, không cần đối với thành trì tạo bên dưới quá giết nhiều nhiệt. Thuộc hạ minh bạch. Bích Nhãn Ma Hầu đội vàng đáp ứng. Dạ Liên Sinh không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay hướng phía hư không điểm một cái, một đạo đen kịt không gian vực môn hiện hiện. Sau đó, tất cả ma vật có thứ tự đứng dậy, hướng phía không gian vực môn đi đến, rất nhanh liền toàn bộ biến mất tại trong vực môn. Vực môn cũng theo đó khép kín, hạch tâm chi địa lần nữa khôi phục tĩnh mịch, chỉ để lại đầy đất bừa bộn, chứng minh nơi này từng phát sinh qua một trận đại chiến thảm liệt. Đại Hạ Thần Đô, Phượng Nghi Cung bên trong, Mạc Lâm Viên chính buổi tiếp Hoàng hậu Phượng Khuynh Thành nói chuyện. Cũng là lúc này, hắn nhận được đến từ Phong Ma Di Tích bên trong phát sinh hết thảy. Ma vật mặc dù không thể toàn diện thế lực nhân tộc, nhưng cũng để thế lực khắp nơi nguyên khí đại thường, kết quả này đã vượt ra khỏi hắn mong muốn. Hắn liền không có nghĩ tới có thể đem tất cả thế lực vây giết tại Hạch Tâm chi địa, đây cũng không phải là hắn cuối cùng kế hoạch. Dù sao nếu đánh một trận diện sát tam đại thế lực toàn bộ Hạch Tâm lực lượng, đến lúc đó cái này Võ Huyền Thần Châu coi như trở thành bánh trái thơm ngon, tin tưởng Thần Châu bên ngoài các đại thế lực đều sẽ dính vào một tay, cùng như vậy phiền phức, chẳng giữ lại tam đại thế lực đâu. Mà chỗ di tích này, bất quá là cái hợp lý kiếp nổ mà thôi. Sau đó, Võ Huyền Thần Châu thế lực khắp nơi đều sẽ nên đón các nơi ma vật công kích. Nước cờ này có tam trọng dụng ý, đến một lần là mượn ma vật chi thủ tiêu hao các đại thế lực nội tình, nhất là tam đại thế lực. Thứ hai, có thể kiểm chế lại những thế lực này lực chú ý, để bọn hắn úc còn không mang nổi mình úc, không dành chú ý đại hạ động tĩnh. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, ma vật tàn phá bừa bãi sẽ đảo loạn Võ Huyền Thần Châu trật tự, vì ngày sau đại hạ khống chế vùng địa vực này trải đường. Nghĩ đến, sau đó một đoạn thời gian rất dài, tam đại thế lực nên không có tinh lực nhìn chằm chằm đại hạ. Mạc Lâm Viên nhếch miệng lên một vòng cười nhạt. Đại hạ thôn tính kế hoạch, rốt cục có thể chính thức khởi động. Sau đó mấy ngày bên trong, Phong Ma Di Tích tin tức liền truyền khắp toàn bộ Võ Huyền Thần Châu. Thế lực khắp nơi biết được Hạch Tâm chi địa bị ma vật phong cấm, vô số tu sĩ chết tin tức sau đều khủng hoảng. Đứng mũi chịu sào chính là Phong Ma cổ thành, bọn hắn cách Phong Ma Di Tích gần nhất, một khi ma vật xông ra di tích, bọn hắn tất nhiên là cái thứ nhất gặp nạn. Trong thành thế lực nhao nhao phái người hướng Phong Ma tứ đại gia tộc cầu viện, có thể cầu viện tin tức như là thạch trầm đại hải, chậm chạp không có đạt được đáp lại, phản phất Phong Ma tứ lao bước hơi khỏi nhân gian bình thường. Không ai có thể biết, thời khắc này Phong Ma tứ tộc đang bị một vị khách không mời mà đến khống chế. Phong Ma Thiên Châu, Đãng Ma Sơn mạch chỗ sâu, có một tòa quanh năm bị mê vụ bao phủ sơn cốc. Sơn cốc bốn phía bày ra một bộ có thể so với đế ẩn cấp phòng ngự đại trận, tu sĩ tầm thường ngay cả đến gần tư cách đều không có. Nơi này chính là Phong Ma tứ đại gia tộc chân chính trụ sở, nói đúng ra chỉ là một cái cửa vào. Bởi vì Phong Ma tứ tộc chưa bao giờ tại ngoại giới định cư, tộc nhân của bọn hắn tất cả đều sinh hoạt tại cửa vào hậu phương một mảnh không gian độc lập trong thế giới. Mảnh không gian thế giới này bên trong, ma khí nồng nặc cùng thần linh khí xen lẫn cùng tồn tại, cũng liền sáng tạo ra hai loại đặc biệt phong cách. Một bên là giường cột chạm chỗ tiên lâu quỳnh cát, thần linh khí lượn lờ. Một bên khác lại là hắc trướng tràn ngập thần sơn ma trạch, ma khí chủ thiên. Sinh hoạt ở nơi này tộc nhân, có tu luyện chính đạo công pháp, có lại chủ tu ma đạo thần thông, ai có thể nghĩ tới, ngoại giới lấy Phong Ma làm tên, được người kính ngưỡng tứ đại gia tộc, đúng là dấu giếm ma đạo thế lực. Tại không gian thế giới trung tâm, có một tòa sừng sững tại đám mây cao nhất thần điện bên trong quyết sách, trực tiếp nắm trong tay tứ tộc vận mệnh của tất cả mọi người. Mà giờ khắc này, thần điện thượng thủ trên bảo tọa, đang ngồi lấy một đạo huyết bảo thân ảnh, chính là Dạ Liên Sinh. Mà thần điện dưới tay, Phong Ma tứ tộc tất cả cường giả tất cả đều thấp thỏm lo âu quỳ rạp trên đất. Những này quy sát cường giả bên trong, chỉ là đế ẩn cấp lực lượng liền có 15 vị, trước đó tại Phong Ma cổ thành hiện thân Phong Ma tứ lão cũng ở trong đó. Mà quý gối phía trước nhất là một vị thân mang hắc bảo thanh niên. Thanh niên quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt quyền hành khí tức, rõ ràng là một tôn bán thần vương cảnh cường giả. Không ai có thể nghĩ đến, nhìn như không đang chú ý Phong Ma tứ tộc, lại ẩn giấu đi dạng này đỉnh tiêm chiến lực, lại không người biết, tứ đại gia tộc này quan hệ xa so với ngoại giới tưởng tượng thâm hậu, sớm đã là lợi ích thể cộng đồng. Nghĩ không ra à, đường đường Phong Ma tứ tộc, mặt ngoài trấn áp ma đạo, sau lưng lại tu luyện ma đạo, thậm chí đem ma đạo thần vương thần quốc trở thành chỗ ở. Dạ Liên Sinh ngữ khí mang theo vài phần trêu tức, ánh mắt đảo qua phía dưới tứ tộc cường giả. Thanh niên mặc hắc bào thân thể run lên, vội vàng dập đầu nói còn xin đại nhân bảo cho biết. vô luận đại nhân cần ta tứ tộc làm cái gì, chúng ta tất nhiên xông pha khói lửa, không chối từ. Hắn biết rõ, người trước mắt là bực nào cường giả, đối phương nếu hiện thân, khẳng định có phân công, nếu là dám cự tuyệt, tứ tộc đều sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Dạ Liên Sinh nhàn nhạt hỏi, phong ma di tích bên trong sự tình, các ngươi hẳn là nghe nói đi. Là, thuộc hạ đã nghe nói. Thanh niên mặc hắc bảo trong lòng đột nhiên siết chặt, hắn ẩn ẩn đoán được Dạ Liên Sinh dụng ý. Dạ Liên Sinh đưa tay vung lên, một đạo quang văn màu đen hiện lên, Bích Nhãn Ma Hầu thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại thần điện bên trong. Bích Nhãn Ma Hầu vừa hiện thân, liền hướng phía Dạ Liên Sinh không mình hành lễ, sau đó mới chuyển hướng thanh niên mặc hắc bảo, trong mắt mang theo vài phần ngạo nghễ. Mang theo các ngươi tứ tộc ma đạo tu sĩ, phối hợp tiểu hầu nhi hành động. Dạ Liên Sinh thanh âm vang lên lần nữa, mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí, sau khi chuyện thành công, bản tọa đồng ý với ngươi một cái trèo lên vương cơ duyên. Trèo lên vương cơ duyên, thanh niên mặc hắc bảo đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy cuồng hỉ. Hắn kẹt tại bán thần vương cảnh đã ước vào năm, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá thần vương cảnh, cái này trèo lên vương cơ duyên đối với hắn mà nói, so toàn bộ tứ tộc tổn vong đều trọng yếu. Hắn vội vàng lần nữa giơ đầu, thuộc hạ muôn lần chết không chối từ, định không cô phụ đại nhân nhờ vả. Dạ Liên Sinh quét mắt nhìn hắn một cái, không có nói thêm nữa, thân ảnh nhất lay động, liền biến mất ở thần điện bên trong, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Thần điện bên trong, chỉ còn lại có Bích Nhãn Ma Hầu cùng một đám còn không có từ trong cuồng hỉ lấy lại tinh thần tứ tộc cường giả. Mấy ngày sau, phong ma di tích trên không đột nhiên bộc phát ra trùng thiên ma khí, ma vụ giống như nước thủy triều khuếch tán, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ phong ma khư. Vô số ma vật từ trong di tích xông ra, gào thét hướng phía bốn phía lan tràn. Ngay sau đó, mấy chục con ma vật lôi cuốn lấy phong ma khư bên trong ma thú, hướng phía phong ma cổ thành phát khởi trùng kích. Ngay tại cổ thành sắp luân hãm thời khắc, phong ma tứ tộc cường giả đột nhiên giáng lâm. Phong ma tứ lao tự mình xuất thủ, liên thủ trọng thương một đầu dẫn đội đế ẩn cấp ma vật, thành công đánh lui ma vật đợt công kích thứ nhất. Trong thành tu sĩ cùng bách tính đều reo hò, lại không người biết, đây bất quá là một trận sớm đã bố trí tốt đùa giỡn. Chương 381, Thẩm Thiên Hành trốn đi. Chương 381, Thẩm Thiên Hành trốn đi. Cùng lúc đó, những phương hướng khác ma vật cũng bắt đầu ở phong ma thiên châu tàn phá bừa bãi. Không ít người thực lực hơi yếu tộc thế lực lọt vào tính hủy diệt đả kích, thành trì liên tiếp luân hãm, vô số dân chúng bị ma vật bắt lấy, hoặc là trở thành huyết thực, hoặc là biến thành nô lệ, toàn bộ phong ma thiên châu lâm vào hỗn loạn tương mừng. Một bên khác phong ma tứ lao thuận theo dân ý nhiều lần xuất thủ chặn đánh ma vật, có thể mỗi lần đều vừa lúc lọt vào ma vật mai phục, cuối cùng bản thân bị trọng thương. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể hướng Võ Huyền Thần Châu thế lực khắp nơi cầu viện, còn cố ý cường điệu, chính là bởi vì các thế lực cưỡng ép tiến vào, mới đưa đến biên cổ phong ấn giải trừ, bây giờ ma vật xâm lấn, các thế lực đều có trách nhiệm. Tại bực này đại nghĩa lôi cuốn bên dưới, thế lực khắp nơi không thể không phái ra cường giả trợ giúp phong ma thiên châu, liền ngay cả mới từ hạch tâm chi địa trốn về đến tam đại thế lực cũng không ngoại lệ. Chỉ là tam đại thế lực cũng nhiều nhất xuất động đế ẩn cấp lực lượng, dưới loại tình huống này, ai cũng không muốn liều mạng, nhất là tại vài đầu bán thần vương cấp ma vật nhiều lần tập kích bên dưới, dẫn đến thế lực nhân tộc tổn thất nặng nề đằng sau, các phương càng là ngầm hiểu lẫn nhau bảo tồn thực lực. Một trận lấy phong ma thiên châu là chiến trường đánh giằng co, cùng theo đó mở màn. Mà khoảng cách phong ma khư gần nhất phong ma cổ thành, tại mấy lần ma vật tiến công bên dưới, cuối cùng vẫn biến thành ma vật địa bàn. Trong thành người may mắn còn sống sót tộc, phần lớn thành ma vật huyết thực hoặc nô lệ, ngày xưa phồn hoa cổ thành, triệt để biến thành nhân gian luyện ngục. Võ Cực Thần Cung, cung chủ trong đại điện. Tử Thần Cực ngồi tại trên thủ tọa, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Trước mặt hắn trên bàn, để đó một phần trống rỗng bảo khố danh sách, bên cạnh còn để ép một phong Thẩm Thiên Hành lưu lại tin. Trong thư chỉ giải rác mấy lời, nói mình không chịu nổi trách nhiệm, nguyện thoái ẩn tị thế trong câu chữ lại không xách nửa cái liên quan tới mang đi tài nguyên chữ. Thẩm Thiên Hành. Tử Thần Cực đống nhiên nắm chặt nắm đấm, tốt một cái quả quyết tiểu tử. Hắn thật không có ngờ tới, Thẩm Thiên Hành từ phong ma di tích trốn về đến sau, lại không có nửa điểm do dự, mang theo Thẩm gia chủ mạch tộc nhân trong đêm rời đi thần cung, còn phân phát Thẩm gia tất cả chi mạch, để bọn hắn riêng phần mình nhận tặng, ngay cả tung tích cũng không tìm tới. Quá đáng hơn là, Thẩm Thiên Hành trước khi đi, còn đem Võ Cực Thần Cung trong bảo khố tất cả tài nguyên tẩy sạch không còn. Bây giờ Võ Cực Thần Cung, trừ những cái kia cố định sản nghiệp, cùng một chút thiết trí cấm chế cường đại bảo vật bên ngoài, cơ hồ thành sắt rỗng. Truyền lệnh xuống. Tử Thần Cực đống nhiên đứng dậy, thanh âm mang theo kiềm chế lửa giận, toàn lực lùng bắt Thẩm thị tộc nhân. Phàm là dám phản kháng, ngay tại chỗ giết chết, không cần lưu tình. Là, lão tổ. Trong điện một đám thái thượng, trưởng lão không dám thất lễ, nhao nhao không mình hành lễ, quay người bước nhanh rời đi. Đợi đám người sau khi đi, Luyện Ma thượng nhân ngự khí băng lãnh, nghĩ không ra cái này Thẩm Thiên Hành, vậy mà biết bản tọa cùng Thẩm Thần Cực cân đoán. Xem ra hắn đã sớm làm xong chạy trốn chuẩn bị. Tử Thần Cực cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, yên tâm, hắn trốn không được xa. Thẩm Thiên Hành coi là mang đi tộc nhân, tẩy sạch bảo khố, liền có thể chạy ra hắn khống chế. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Những năm này, hắn bị dùng Thẩm thị tộc nhân huyết mạch luyện chế huyết đan, đã sớm nghiên cứu ra truy tung Thẩm thị huyết mạch thủ đoạn. Sớm tại Thẩm Thiên Hành hay là thiếu cung chủ thời điểm, hắn liền đào được Thẩm Thiên Hành một giọt tinh huyết, bằng vào giọt tinh huyết này, hắn có thể tìm tới Thẩm Thiên Hành cực kỳ đích hệ huyết mạch tung tích. Dù là đối phương trốn đến Thiên Nhai Hải Giác, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Tử Thần Cực đưa tay từ trong nhẫn chứa vật lấy ra to bằng một bàn tay huyết ngọc la bàn. La bàn toàn thân huyết hồng, trên mặt bàn khắc lấy phức tạp phù văn màu máu, trung tâm kim đồng hồ có chút rung động. Hắn đem giọt kia sớm đã phong tồn tốt tinh huyết lấy ra, nhẹ nhàng nhỏ tại giữa la bàn. Tinh huyết vừa tiếp xúc đến la bàn, liền bị trong nháy mắt hấp thu. Sau một khắc, trên la bàn phủ văn lượng lên hồng quang, trung tâm kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động vài vòng sau, vững vàng chỉ hướng Đông Vương. Đông Vương. Tử Thần Cực hơi nhướng mày, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hướng đông chính là Võ Huyền Thần Giáo địa bàn. Thẩm Thiên Hành hướng phía đông trốn, chẳng lẽ lại là muốn đầu nhập vào Võ Huyền Thần Giáo? Nếu là như vậy, sự tình liền phiền toái. Nếu là Thẩm Thiên Hành mang theo Thẩm gia thế lực còn sót lại đầu nhập vào đi qua, Võ Huyền Thần Giáo tất nhiên sẽ thừa cơ lôi kéo, thậm chí khả năng dùng Thẩm gia đến kiểm chế Võ Cực Thần Cung. Đến lúc đó, còn muốn bắt về Thẩm Thiên Hành, liền có như lên trời. Đồ vật cho ta. Luyện Ma thượng nhân thấy thế, trong mắt lóe lên một đạo lanh mang, ta đi đem hắn bắt trở lại. Vừa vặn thù mới hận cũ, cùng tính một lượt. Tử Thần Cực không do dự, đem huyết ngọc la bàn đưa cho Luyện Ma thượng nhân, dặn dò, cẩn thận một chút, Võ Huyền Thần Giáo bên kia nói không chừng có mai phục. La bàn này có thể định vị vạn đức giam phạm vì bên trong thẩm thị huyết mạch, đừng để hắn chạy. Còn có, nhớ kỹ đem bọn hắn tinh huyết đều rút trở về, ta luyện huyết đan còn cần dùng đến. Luyện Ma thượng nhân tiếp nhận la bàn, cười lạnh một tiếng, yên tâm, bản tọa đối với mạng của bọn hắn cảm thấy hứng thú. Tinh huyết cái gì, sẽ không thiếu ngươi. Nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, quanh thân sát khí lóe lên, thân ảnh biến mất ở trong điện, hướng phía đông phương đuổi theo. Tử Thần Cực đứng ở trong điện, nhìn xem Luyện Ma thượng nhân rời đi phương hướng, trong mắt lóe lên một tia âm tàn. Thẩm Thiên Hành. Một bên khác, Vân La Thần Thành nội một mảnh náo nhiệt. Tòa thành trì này ở vào Võ Huyền Thần Châu hướng tây Ngọc La Thiên Châu, bởi vì thừa thải Vân La Ngư mà nổi tiếng. Vân La Ngư chỉ ở ngoài thành Vân La Hà bên trong còn sống, chất thịt non mịn, còn ẩn chứa nồng đậm thần linh khí, vô luận là thế nào làm, đều cực kỳ tươi đẹp. Mà trong thành nổi danh nhất tiểu lâu chính là Vân La Hiên, mỗi ngày không còn chỗ ngồi. Chỉ vì trong lâu có một vị trung vị thiên thần cấp thực thần, vị này thực thần am hiểu nhất xào nấu Vân La Ngư, có thể đem cá vị tươi phát huy đến cực hạn, không ít tu sĩ cố ý từ ức vạn dặm bên ngoài chạy đến, chỉ vì nhấm nháp một ngụm này mỹ vị. Giờ phút này, Vân La Hiên lầu 2 trong một nhã gian, Nguyên Lôi lão tổ chính phẩm từng lên trước mặt hấp Vân La Ngư. Trong mâm sứ thân cá hoàn chỉnh, phía trên bung lấy xanh biết hành thái, nước canh có màu vàng nhạt, tản ra mùi thơm mê người. Hắn dùng đũa bạc kẹp lên một khối thịt cá, để vào trong miệng, thịt cá vào miệng tan đi, tươi đẹp tư vị tại đầu lưỡi tan ra, liên đối mấy ngày liên tiếp bởi vì phong ma di tích chi hành sinh ra tích tụ, đều tiêu tán không ít. Đúng là nhân gian mỹ vị. Nguyên Lôi lão tổ buông xuống đũa bạc, nâng chung trà lên nhấp một miếng, ánh mắt lộ ra hài lòng thần sắc. Từ khi từ phong ma di tích chạy ra sau, hắn ngắn ngủi thất lạc mấy ngày, vốn định tranh đoạt thiên mệnh hoa, lại kém chút mất mạng. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ thông suốt rồi, cùng chấp nhất tại không thuộc về mình cơ duyên, không bằng thừa dịp còn lại thọ nguyên, hảo hảo nhấm nháp thế gian mỹ vị, cũng coi như không phụ đời này. Cái này không, hắn trước tiên liền đến Vân La Thần Thành, cố ý đến từng cái này nổi tiếng xa gần Vân La Ngư. Đúng lúc này, Nguyên Lôi lão tổ động tác đột nhiên dừng lại, nguyên bản buông lòng thần sắc trở nên nghiêm túc lên, ánh mắt hướng phía nhã gian cửa gỗ nhìn lại. Hắn cảm nhận được hai cỗ xa lạ khí tức tới gần, trong đó một cỗ khí tức nội liễm, bất quá nghiêm nhiên đạt tới thượng vị thiên thần cảnh, một cỗ khác mặc dù nhìn như phổ thông, lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ thượng vị giả uy nghiêm, không giống như là tu sĩ tầm thường. Mà xem hai người thần sắc, như có chuẩn bị mà đến. Từ thất, mở cửa, có khách quý tới. Nguyên Lôi lão tổ nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ. Lão giả mặc tử bào nghe vậy, không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên đẩy ra nhã gian cửa gỗ. Cửa vừa mở ra, hai bóng người liền xuất hiện tại cửa ra vào, phía trước là một vị thân mang hắc y liễu thanh niên, khuôn mặt tuấn lãng, khóe miệng mang theo cười ôn hòa ý, xem xét cũng không phải là người bình thường. Thanh niên đi theo phía sau một vị thân mang trường bào màu xám lão giả, khí tức bình ổn, giống như là đang bảo vệ thanh niên an toàn. Tại hạ đại hạ Tô Cửu Dịch, mạng muội quấy rầy, mong rằng lão tổ rộng lòng tha thứ. Thanh niên trước tiên mở miệng, ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti, chính là phụ Mặc Lâm Nguyên chi mệnh làm việc Tô Cửu Dịch. Nhỏ, tan tâm thể. Chương 382, nhất thống võ rượu chương 382, nhất thống võ rượu đại hạ. Nguyên Lôi lão tổ nghe vậy, thần sắc hơi đổi. Hắn lúc này mới nhận ra Tô Cửu Dịch, đối phương là ngoại các tổng lĩnh đại thần, là Nguyên Lôi thần giáo thu thập mục tiêu một trong. Mà đối phương đột nhiên đến, nghĩ đến là mang đến vị kia ý chỉ. Lúc này mời hai người tọa hạ, lại để cho tử thất một lần nữa bày yến. Tô đại nhân đến nhà, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng? Nguyên Lôi lão tổ cười hỏi. Chuyến này, phụ bệ hạ chi mệnh, cho lão tổ đưa một phần lễ vật. Tô Cửu Dịch cười nói. Nói, Tô Cửu Dịch từ thần giới bên trong lấy ra một phương che kín cấm chế một gỗ. Nhìn thấy một gỗ này, Nguyên Lôi lão tổ không rõ ràng cho lắm, hắn mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng là không có gấp đi đón, có nhiều thứ không thể chạm vào, hắn chỉ là lặng lặng nhìn xem Tô Cửu Dịch. Thần chủ lễ nặng nghề, ta Nguyên Lôi thần giáo có tài đức gì nhận lấy lễ này? Nguyên Lôi lão tổ cười nói. Tô Cửu Dịch cười một tiếng, không nói gì thêm, mà là giải trừ cấm chế. Sau đó hộp gỗ mở ra, một đóa thiên mệnh hoa lẳng lặng nằm ở trong đó. Ngay tại thiên mệnh hoa muốn phóng thích khí tức lúc, hộp gỗ khép kín, cấm chế lần nữa phục hồi như cũ. Có thể chỉ là cái nhìn này, liền để Nguyên Lôi lão tổ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hộp gỗ, thật lâu không nguyện ý thu hồi. Lão tổ, phần này lễ thu cùng không thu tại ngươi. Tô Cửu Dịch đứng dậy hướng nó chắp tay, đồ vật ta đã đưa đến, về phần xử trí như thế nào, đây là lão tổ chuyện của ngươi. Nhà ta bệ hạ nói, Nguyên Lôi thần giáo là như vậy hoàn thành 1.7 tỷ chờ đợi thứ 12 người tâm nguyện, hay là tiếp tục chờ đợi kế tiếp người thừa kế đến? Tất cả Vu lão tổ một ý niệm. Nói xong, Tô Cửu Dịch lần nữa không mình hành lễ, không có chút nào dây dưa dài dòng, quay người liền hướng phía ngoài cửa đi đến. Sắp đến cửa ra vào lúc, hắn giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, dừng bước lại, quay đầu cười nói, "À, đúng rồi. Nghe nói lão tổ ưa thích mỹ thực, ta đại hạ mấy vị ngự chủ tổng quản đều là thượng vị thiên thần cấp thực thần." Bậy hạ nói, "Hôm nào nếu là lão tổ đến Tần Đô, hắn định quét dọn giường chiếu đó lấy." Nói xong câu đó, Tô Tô Cửu Dịch cùng bên người lão giả lúc này mới cáo từ rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Nguyên Lôi lão tổ cùng Tử Thất hai người. Lão tổ Tử Thất nhìn trước mắt hồ gỗ, ánh mắt lửa nóng, thanh âm không ức chế được run rẩy. Đại hạ cử động lần này tất có toán tính. Đóa hoa này nhân quả quá nặng đi. Nguyên Lôi lão tổ không khỏi đạo. Tử Thất kích động nói, lão tổ, mặc dù nhân quả này lại lớn, ta Nguyên Lôi thần giáo cũng tiếp. Ai nghe ra Tử Thất trong thanh âm kích động, Nguyên Lôi lão tổ tham thẳm thở dài. Hiển nhiên Tô Cửu Dịch lời nói cùng trước mặt thiên mệnh hoa, không phải hắn có thể cự tuyệt được. Coi như hắn muốn cự tuyệt, có thể phía sau tông môn cũng sẽ không để hắn cự tuyệt. Đóa này thiên mệnh hoa, không còn là thiên mệnh hoa, càng là Nguyên Lôi thần giáo đời thứ 12 suốt đời tâm nguyện, trong này có hắn tiền bối, càng nhiều hơn chính là hắn hậu bối. Một khi hắn phá cảnh, cái kia Nguyên Lôi thần giáo chính là Lôi Trạch thần châu đệ nhất thế lực, phần vinh hạnh đặc biệt này hắn không cách nào cự tuyệt, cũng không thể cự tuyệt. Đại hạ, Nguyên Lôi lão tổ ánh mắt nhìn về phía phía đông, tựa như rơi xuống đại hạ cương thổ, muốn xem đến vị kia thần chủ. Hắn rõ ràng đại hạ nếu rằng cứ như vậy tùy ý đem thiên mệnh hoa giao cho hắn, tất nhiên không sợ hắn sau khi đột phá không nghe lời. Đại hạ ẩn tàng quá sâu mà vị kia dạ tâm. Tế Nguyên Lôi lão tổ trong lòng giật mình, trước mắt đóa này thiên mệnh hoa không phải là lúc trước bán đấu giá đóa kia đi. Không phải vậy bực này tiên điệu kỳ vật làm sao lại đồng thời xuất hiện tại đại hạ trong tay. Giờ khắc này, hắn giống như có chút minh bạch, vị kia đối bọn hắn Nguyên Lôi thần giáo có ý đồ gì? Chẳng lẽ lại Huyền Linh thần vực sẽ xuất hiện cái thứ hai Võ Minh thần triều? Nguyên Lôi lão tổ trong lòng giật mình. Võ Minh thần triều là kế Huyền Linh thần triều đằng sau quật khởi cái thứ hai thần triều, ban đầu ở Huyền Linh thần triều một lần chèn ép bên dưới, chung quy là quật khởi mạnh mẽ, đến bây giờ thần triều bên trong có vài tôn thần vương tọa trấn, mà cái này đại hạ tương lai không thể nói trước chính là kế Võ Minh thần triều đằng sau quật khởi tòa thứ ba thần triều. Nghĩ tới đây, Nguyên Lôi lão tổ cầm lấy hộp gỗ tay, không do dự nữa, hắn nhẹ nhàng nuốt ve thân hộp cấm chế, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, mặc kệ đại hạ mưu đồ là cái gì, trước mắt lấy trước mắt cơ duyên lại nói. Tô Cửu Dịch nói rất đúng, bất kể nói thế nào, Nguyên Lôi thần giáo quật khởi ngay tại hắn một ý niệm. Về phần ngày sau như thế nào, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Võ Diệu Thiên Châu, Nam Bộ. Bởi vì đại hạ bốn vị sứ thần xuôi nam, dẫn đến tứ minh trong nháy mắt khẩn trương lên, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Bốn vị sứ thần thái độ cương ngạnh, không có chút nào chỗ thương lượng, Trình Vân Triệt bọn người trực tiếp nói rõ quá hạn bất tuân, liền sẽ xuất binh san bằng tứ minh. Cái này tư thái ương ngạnh, để tứ minh trên dưới lòng người bàng hoàng, không ít trung tiểu thế lực tộc trưởng, tông chủ trong âm thầm đã bắt đầu tính toán đường lui, thậm chí có người vụng trộm cùng sứ đoàn gặp mặt, muốn sớm lấy lòng. Cũng có người tặc tâm bất tử, thậm chí đem hy vọng tất cả đều ký thác vào bốn vị thượng vị thiên thần lao tổ trên thân. Có thể để bọn hắn tuyệt vọng là bốn vị thượng vị thiên thần lao tổ lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Ngay tại tứ minh đám người lo nghĩ bất an thời điểm, Mục Minh nội bộ đột nhiên bạo phát phản loạn, lấy Cửu Huyền cầm đầu một nhóm thế lực đột nhiên khống chế Mục Minh, sau đó trước mặt mọi người tuyên bố quy thuận đại hạ, từ đây là đại hạ hiệu lực. Mà hắn đột nhiên đào ngũ như là sấm sét giữa trời quang, để vốn là lòng người tan rã Mục Minh trong nháy mắt sụp đổ. Không ít nguyên bản chưa quyết định thế lực nhao nhao đảo hướng hắn bên này, mà những cái kia chung với Mục Vận Tông thế lực thì bị cô lập, thành dê đợi làm thịt. Mà những cái kia đã từng dẫm tại trên đầu của hắn Mục Vận Tông cao tầng, tại hắn tuyên bố quy thuận đại hạ trước tiên, liền mượn đại hạ lực lượng tiến hành thanh tẩy. Không đến hai ngày thời gian, Mục Vận Tông cao tầng cùng chủ mạch thành viên liền bị tàn sát hầu như không còn. Cho đến lúc này, mặt khác Tam Minh thành viên mới từ Cửu Huyền trong miệng biết được một cái chân tướng tàn khốc, bốn vị lão tổ đã sớm vẫn lạc tại phong ma di tích bên trong. Chỉ là bị tứ minh cao tầng một mực giấu giếm tin tức, chính là sợ lòng người tan rã. Câu nói này như là cuối cùng một cây dâm dạng, triệt để ép vỡ mặt khác Tam Minh ý chí chống cự. Không có bốn vị thượng vị thiên thần lão tổ che chở, bọn hắn căn bản không phải đại hạ đối thủ. Tam Minh trong nháy mắt sụp đổ, các thế lực vì bảo toàn tộc nhân của mình, nhao nhao đầu hàng đại hạ. Đã từng đứng ngạo nghễ Võ Diệu Thiên Châu Nam Bộ tứ đại thế lực, như vậy đi hướng mặt lộ. Mục Vận Tông bởi vì cao tầng cùng chủ mạch bị diệt, triệt để kết thúc, Bá Cực, Liệt Dương, Xanh Lam các loại tam đại thần tông thì tại chiều hướng phát triển phía dưới, không thể không hướng đại hạ thần phục. Mà tại bọn hắn thần phục không đến một tháng, một đường tới từ đại hạ thần đô chiếu lệnh liền truyền đến Nam Bộ. Nguyên tứ minh thế lực, trước đây đại hạ sứ thần đến thăm lúc, trong lòng còn có kháng cự, quá hạn mới hàng, tội không thể tha. Bởi vậy hết thể sắp xếp tội danh, phục dịch ngàn vạn năm. Trong lúc đó nếu có thể lập công, có thể cân nhắc tình giảm miễn chịu tội, cho phong thưởng, nếu dám phản kháng, như vậy diệt ông. Phương Nam các thế lực ngay cả dũng khí phản kháng đều không có, nhao nhao nhận tội, mà thống ngự những này tội danh, không phải người khác, chính là Cửu Huyền. Cửu Huyền cũng đã được như nguyện tại Võ Diệu Thiên Châu thành lập hắn Cửu Huyền Thần Tông. Đồng thời, hắn còn bị bổ nhiệm làm tứ minh tội danh phòng giữ, tay cầm nguyên tứ minh mấy ngàn nhà thế lực quyền sinh sát. Từ đó, Võ Diệu Thiên Châu vào hết đại hạ chi thủ, mà đây chỉ là đại hạ lộ ra răng nanh bước đầu tiên. Chương 383, truy sát chương 383, truy sát Thiên Âm Thiên Châu, rơi mây cổ thành. Loại này cổ thành, tại thần giới cực kỳ bình thường, nhưng lại có khác một phương phồn hoa. Trong thành trong một ngôi tử lâu, một nam tử chính gần cửa sổ mà ngồi. Đột nhiên, Thẩm Thiên Hành giống như là đã nhận ra cái gì, đống nhiên ngẩng đầu, hướng về phương xa chân trời nhìn lại. Hắn không chút do dự, lập tức từ trong ngực móc ra một đạo phù lục. Ngay tại đầu ngón tay hắn vừa chạm đến phù lục trong nháy mắt, một cái tiêu tán lấy nồng đậm ma khí bàn tay đen thui, đột nhiên từ thường khung phía trên ló ra. Đại thủ che khuất bầu trời, mang theo tựa là hủy diệt khí tức, hướng phía dưới rơi mây cổ thành hung hăng chụp tới, phảng phất muốn đem tòa này ước vạn dặm phạm vi thành trì cùng một chỗ hủy diệt. Không tốt, là ma đạo cường giả. Trong thành cường giả trong nháy mắt kịp phản ứng, cầm đầu mấy vị trung vị thiên thần sắc mặt đột biến, nhao nhao tế ra thần thông, hướng phía đại thủ đánh kích mà đi. Thành trì hộ thành đại trận cũng trong nháy mắt chống ra, màu lam nhạt lồng ánh sáng bao phủ toàn thành, ý đồ ngăn cản một kích chí mạng này. Có thể đó căn bản không dùng, người xuất thủ thực lực viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Mấy chục vị trung vị thiên thần công kích rơi vào trên đại thủ, như là lấy trứng chọi đá, trong nháy mắt bị ma khí thôn vệ, đồng thời phía dưới hộ thành đại trận cũng chỉ chống đỡ một lát, liền răng rắc một tiếng vỡ vụn ra. Đại thủ không trở ngại chút nào rơi xuống, ngay tại thành trì sắp bị vồ nát trong nháy mắt, nam tử bóp nát độn không phủ, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà rơi mây cổ thành, thì tại dưới đại thủ triệt để hôi phi yên diệt, trong thành hết thảy tất cả đều bị đại thủ nghiền thành một mịn, nguyên địa chỉ để lại một cái sâu không thấy đáy cái hố khổng lồ, vừa rồi phồn hoa cổ thành như vậy không còn tồn tại. Sau một lát, một đạo toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ thân ảnh chậm rãi hiện hiện, chính là luyện ma thượng nhân. Hắn lơ lửng tại cái hố trên không, ánh mắt đảo qua phía dưới phế tích, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Thẩm Thiên Hành, bản tọa ngược lại muốn xem, trong tay ngươi đến cùng có bao nhiêu cao cấp độn công phu, có thể để ngươi trốn bao nhiêu lần? Hắn đã truy sát Thẩm Thiên Hành mấy tháng. Vòng mấy tháng này, Thẩm Thiên Hành nương tựa theo từ võ cực thần cung mang ra các loại át chủ bài, lần lượt từ trong tay hắn đào thoát. Có thể luyện ma thượng nhân không những không buồn, ngược lại có loại mèo đùa giỡn chuột khoái cảm, nhìn xem võ cực thần vương hậu duệ ở trước mặt mình hốt hoảng chạy trốn, như là chó nhà có tăng, trong lòng của hắn đọng lại hơn 1 tỷ năm cựu hận, liền có thể đạt được một tia an ủi. Mà bây giờ toàn bộ võ huyền thần châu ma vật tàn phá bừa bãi, các nơi ma tù, ma vật đều thừa cơ thoăn đi ra, bay đến thiên hạ đại loạn. Cái này vừa vặn cho hắn cơ hội, hắn che giấu tự thân thân phận, một bên truy sát Thẩm Thiên Hành, vừa tùy ý thu hoạch sinh linh bản nguyên, dùng để tăng cường thực lực của mình, là đột phá thần vương cảnh làm chuẩn bị. Mấy tháng qua đến nay, chết ở trong tay hắn sinh linh, sớm đã không cách nào dùng số lượng tính toán, bị hắn hủy diệt thành trì vượt qua trên trăm tòa, thu hoạch sinh linh số lượng càng là lấy vạn ức làm đơn vị. Mà đợi đến tích lũy đầy đủ nội tình, hắn liền có thể hoàn mỹ ẩn thân, đem những tội danh này ném cho ma vật liền có thể. Luyện ma thượng nhân nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng đến trong không khí lưu lại không gian ba động. Một lát sau, khoe miệng của hắn ý cười càng đậm, quanh thân hắc vụ phun trào, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía Thẩm Thiên Hành thoát đi phương hướng đuổi theo. Hắn không đổi, hắn có nhiều thời gian bồi Thẩm Thiên Hành chơi trận này truy sát trò chơi, thẳng đến đem Thẩm gia cuối cùng một tia huyết mạch triệt để xóa đi. Tại hắn sau khi rời đi không bao lâu, trên mảnh phế tích này, không gian có chút ba động, mấy đạo thân ảnh tuần tự bước ra. Bọn hắn đều là phụ cận thế lực tu sĩ, vừa rồi cảm nhận được kinh khủng ma đạo khí tức, không dám tùy tiện tới gần, thẳng đến khí tức tiêu tán, mới dám hiện thân xem xét. Mấy người nhìn phía dưới triệt để biến thành phế tích cổ thành, thần sắc đều nghiêm trọng. Ma đạo hiện tại đã hung hăng ngang ngược đến loại trình độ này sao? Vậy mà công nhiên đổ ta Thiên Âm Thiên Châu thành trì. Giới mây cổ thành mặc dù không tính thế lực đỉnh tiêm, nhưng cũng có mấy trăm tỷ sinh linh, cứ như vậy không có một vị lão giả tóc trắng nhìn xem phế tích, nhịn không được bi thiết lên tiếng. Bên cạnh một vị thân mang hoa phục tu sĩ trung niên cau mày, sắc mặt khó coi, từ khí tức phán đoán, người xuất thủ tu vi ít nhất là thượng vị thiên thần đỉnh phong, thậm chí khả năng càng mạnh. Loại tầng thứ này tồn tại, căn bản không phải chúng ta có thể trêu chọc. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ, ai? Sau khi trở về, hay là để ở bên ngoài lịch luyện môn nhân đều mau chóng trở về đi, gần nhất đừng có lại ra ngoài rồi. Bây giờ võ huyền thần châu khắp nơi đều là ma vật làm loạn, gặp lại loại này ma đạo cường giả, chúng ta chút thực lực ấy, căn bản không đáng chú ý. Luyện ma thượng nhân vì không bại lộ thân phận, vừa rồi lúc xuất thủ cố ý thu liễm quyền bính chi lực, chỉ vận dụng thượng vị thiên thần đỉnh phong khí tức. Nếu để cho những người này cảm ứng được quyền bính chi lực, bọn hắn đâu còn lại ở chỗ này dừng lại nghị luận, chỉ sợ xa xa cảm nhận được khí tức liền sẽ dọa đến lập tức trốn xa, ngay cả tới gần phế tích dũng khí đều không có. Mà hoa phục trung niên nói xong câu đó, không có lại dừng lại, hướng phía chính mình thế lực phương hướng bay đi. Mấy người khác liếc nhau, cũng nhao nhao gật đầu, ai đi đường đấy. Thiên Âm Thiên Châu phía nam, một khe hở không gian đột nhiên xé mở, Thẩm Thiên Hành thân ảnh lão đạo từ đó thoát ra. Hắn quay đầu nhìn về phía mặt phía bắc, trong mắt tràn đầy lòng còn sợ hãi, cái kia thuộc về luyện ma thượng nhân khí tức khủng bố, phảng phất còn quanh quẩn tại chóp mũi, để hắn toàn thân phát lạnh. Hắn đã bị đuổi giết mấy tháng, từ Võ Cực Thần Cung mang theo tộc nhân chạy ra sau, hắn nguyên bản kế hoạch một đường hướng đông, tiến vào Võ Huyền Thần Giáo địa bàn. Dù sao Võ Huyền Thần Giáo cùng Võ Cực Thần Cung cùng là thế lực lớn, coi như luyện ma thượng nhân tại làm cản, cũng không dám tại Võ Huyền Thần Giáo địa bàn tạo bên dưới sát nghiệt. Dù sao đại tông môn quan tâm nhất chính là mặt mũi, đây cũng là Tam Tông những năm này đến nay hình thành ăn ý, nhưng hắn còn chưa có tới Võ Huyền Thần Giáo địa bàn, luyện ma thượng nhân liền đuổi theo, trực tiếp ngăn ở hắn phía trước, một trận thảm liệt chém giết trong nháy mắt bộc phát. Trong cuộc chiến đấu kia, không ít Thẩm gia tộc nhân không thể đào thoát, chết tại luyện ma thượng nhân trong tay. Cuối cùng vẫn là Thẩm gia vị cuối cùng nội tình, mang theo mấy vị thái thượng liều chết đoạn hậu, dùng tự bạo phương thức ngăn trở luyện ma thượng nhân một lát, hắn mới lấy đem còn lại thân quyến cùng tộc nhân thu nhập tùy thân thần quốc, dựa vào độn không phụ chật vật bỏ chạy. Có thể luyện ma thượng nhân đuổi theo thật chặt, hắn căn bản không có biện pháp hướng Võ Huyền Thần Giáo phương hướng đi, chỉ có thể lần lượt dựa vào độn không phù thuần gì, bất chi bất giác liền chạy hướng nguyên bản lộ tuyến, một đường hướng nam chạy trốn đến. Bây giờ hắn nhìn như tại chẳng có mục đích tán loạn, kỳ thực trong lòng sớm có chủ ý, toàn bộ Võ Huyền Thần Châu, bây giờ có thể chống lại luyện ma thượng nhân, còn dám thu lưu hắn, chỉ sợ chỉ có đại hạ. Thẩm Thiên Hành vô ý thức vuốt nhẹ một chút trên ngón tay thần giới bên trong lặng lặng nằm một khối màu tử kim lệnh bài. Đó là lúc trước Càn Khôn đấu giá hành người tặng cho hắn. Lúc đó Mạc Quân Lâm còn cố ý nói chỉ cần tại Càn Khôn đấu giá hành bao trùm trong phạm vi, bằng tấm lệnh bài này liền có thể đạt được phù hộ. Khi đó hắn hay là Võ Cực Thần Cung cung chủ, thân phận tôn quý, căn bản không có đem tấm lệnh bài này để vào mắt. hắn tự nhận võ cực thần cung thực lực không thua bất kỳ thế lực nào, chỗ nào cần đại hạ che chở. Nhưng hôm nay, hắn lại giống đầu chó nhà có tang, chỉ có thể gửi hy vọng ở viên này đã từng chẳng thèm ngó tới lệnh bài, nghĩ đến mau chóng chạy trốn tới đại hạ cương vực, tìm kiếm che chở. Không tốt. Ngay tại Thẩm Thiên Hành vừa an định tâm thần, chuẩn bị phân rõ phương hướng tiếp tục hướng nam chạy trốn lúc, sắc mặt đột nhiên đổi biến. Hắn cảm giác đến một cỗ quen thuộc khí tức khủng bố từ mặt phía bắc nhanh chóng tới gần, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến đỉnh đầu. Luyện ma thượng nhân tốc độ quá nhanh, hắn không chút do dự, lập tức từ thần giới bên trong móc ra một tấm độn cương phủ, trong nháy mắt bóp nát phủ lục. Ầm ầm long, ngay tại thân ảnh của hắn biến mất tại vết nứt không gian sát na, một cái đen kịt ma đạo đại thủ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao trùm hắn vừa rồi đứng yên dãy núi. Dãy núi trong nháy mắt sụp đổ, ma khí quần quật ở giữa, ngay cả không gian đều nổi lên gợn sóng. Trong hư không, luyện ma thượng nhân thân ảnh chậm rãi hiện hiện, nhìn xem lần nữa không có một hai mặt đất, nét miệng lên một vòng băng lãnh ý cười. Hắn đưa tay cảm ứng đến trong không khí lưu lại không gian ba động, thân hình lóe lên, tiếp tục hướng phía Thẩm Thiên Hành thoát đi phương hướng đuổi theo. Chương 384, lận ra cầu viện. Chương 384, lận ra cầu viện. Ngay tại Thẩm Thiên Hành với Thiên Âm Thiên Châu nam cảnh gian nan trốn chạy thời khắc, tại phía xa võ diệu Thiên Châu đại hạ, chính lấy hiệu suất kinh người tiến lên lấy đối với toàn bộ khu vực phía nam chỉnh hợp cùng khống chế. Trước đây tứ minh hủy diệt, tội doanh thiết lập tin tức truyền ra sau, nam bộ còn lại trung tiểu thế lực lại không bất kỳ kháng cự nào tâm tư. Những thế lực này hoặc là chủ động giao ra địa bàn cùng tài nguyên, hoặc là phái người mang theo hậu lễ tiến về đại hạ thiết lập thiên phủ nha môn biểu trung tâm, từng cái thái độ tích cực sợ rơi vào cùng Mục Vận Tông kết quả giống nhau. Có thế lực khắp nơi phối hợp, đại hạ chỉnh hợp làm việc cơ hồ không có gặp được trở ngại, mỗi một bước đều tiến lên đến cực kỳ thuận lợi. Mà tại quan viên tuyển bạt bên trên, phụ trách việc này lại bộ các quan viên, dựa theo nội các chế định phương án, một nửa quan viên từ nam bộ bản địa lựa chọn sử dụng, những người này quen thuộc nơi đó phong thổ cùng thế lực phân bố, có thể nhanh chóng tiến lên cơ sở quản lý. Bốn thành quan viên từ đại hạ bắc cảnh bên trong điều động, trải qua mấy năm thống trị, bọn hắn phần lớn quen thuộc đại hạ luật pháp cùng chế độ, có thể bảo đảm nam bộ quản lý có thể lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo phía bắc. Còn lại một thành quan viên thì toàn bộ đến từ Thừa Long Thiên phủ dòng chính. Một thành này Thừa Long Thiên phủ xuất thân quan viên, mặc dù số lượng ít nhất, lại nắm trong tay hoạch tâm nhất quyền lực. Từ quản lý một thiên phủ sự vụ thiên phủ phụ chủ, xuống đến trưởng quản chiến lược yếu địa thất phẩm thành chủ, lại đến phụ trách thu thuế, quân bị, luật pháp hoạch tâm bộ môn quan viên, tất cả đều là Thừa Long Thiên phủ người. An bài như vậy nhìn như mất cân bằng, kỳ thực giấu giếm nguyên cơ. Nam bộ bản địa quan viên cùng phía bắc điều tới quan viên, bởi vì xuất thân, lý niệm khác biệt, khó tránh khỏi sẽ ở quản lý trung san xa lạ kỳ, mà lại dị vãng phía bắc gặp loạn thần hồ hòa loạn, cho nên phía nam rất chướng mắt phía bắc. Lần này liền có thể mượn cơ hội để song phương tại một cái trên sân khấu dựng đùa giỡn, đến một lần để hai bên lẫn nhau có cạnh tranh, thứ hai cũng là nghĩ lấy có thể ở trong quá trình này dung hợp. Mà Thừa Long Thiên phủ quan viên vừa lúc có thể từ đó điều hòa, nương tựa theo Thừa Long Thiên phủ siêu nhiên lập trường, đem hai phái quan viên một mực nắm ở trong tay, đã tránh khỏi một phương độc đại, lại có thể bảo đảm chính lệnh thông suốt. Tại dạng này quan viên cơ cấu bên dưới, tăng thêm thế lực khắp nơi tích cực phối hợp, võ diệu Thiên Châu nam bộ cục diện rất nhanh ổn định lại. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, đã từng bởi vì tứ minh thành viên sắp xếp tội doanh mang đến ảnh hưởng trái chiều, tại thời khắc này đổi một bộ dáng. Võ diệu Thiên Châu nam bộ triệt để ổn định sau, đại hạ lộ ra răng nanh, không chỉ có không có thu hồi, ngược lại càng sắc bén. Lần này, đại hạ ánh mắt vượt qua nam bộ cương vực, rơi vào phía nam ba tòa Thiên Châu, Thúy Vi Thiên Châu, Thanh Khê Thiên Châu, Nghe Đảo Thiên Châu. Cái này ba tòa Thiên Châu thực lực tổng hợp vốn cũng không cùng võ diệu Thiên Châu, cảnh nội không có một tôn thượng vị thiên thần, mà lại đều là làm theo ý mình, giữa lẫn nhau còn thường có ma sát, căn bản là không có cách hình thành thống nhất lực lượng để kháng. Đối với đại hạ mà nói, thu phục cái này ba tòa Thiên Châu, bất quá là nước chảy thành sông sự tình. Rất nhanh, một đạo điều lệnh từ đại hạ thần đô phát ra, truyền đến võ diệu Thiên Châu nam bộ tội doanh. Tội trong doanh binh sĩ cần trăm vạn năm phục dịch, bên trong chỉ có lập công mới có thể giảm miễn chịu tội. Nhận được điều lệnh sau, tất cả mọi người giấy lên chiến ý lập tức, tội doanh chia ra ba đường, hướng phía ba tòa Thiên Châu biên cảnh xuất phát. Rất nhanh liền tại đại hạ cùng tam đại Thiên Châu chỗ giao giới tập kết hoàn tất, bày ra uy hiếp tư thái. Dù chưa chủ động tiến công, lại dùng binh lực tạo thành áp bách, để tam đại Thiên Châu thế lực trong nháy mắt khẩn trương lên, cảnh nội lòng người bàng hoàng. Cùng lúc đó, ba đường ngoại các sứ thần cũng mang theo Mạc Quân Lâm ý chỉ, trùng trùng điệp điệp hướng lấy tam đại Thiên Châu xuất phát. Mỗi một đường sứ thần đều không có phân phối quá mạnh hộ vệ, một là không cần, thứ hai động đến bọn hắn, đại hạ liền xuất binh huyết tẩy. Điểm này, bọn hắn trước khi tới liền đã rõ ràng, mà có thể trở thành ngoại các sứ thần quan viên, đều là Tô Cựu Dịch tinh thiêu tế tuyển, tự nhiên không sợ chết. Mà bọn hắn mục đích của chuyến này rất rõ ràng, chính là bái phỏng Tam Đại Thiên Châu cảnh nội chủ yếu thế lực, thuyết phục bọn hắn quy thuận đại hạ. Đối với đại hạ mà nói, giống Thúy Vi bực này Thiên Châu, căn bản không đáng làm to chuyện. Cái gọi là thượng binh phản nhu, có thể không sử dụng võ lực, dựa vào ngoại giao thủ đoạn thu phục, đã có thể giảm bớt hao tổn, lại có thể nhanh chóng chỉnh hợp tài nguyên, cớ sao mà không làm? Nhưng nếu là không muốn quy thuận, khăng khăng chống cự, phía nam tội trong doanh trại binh sĩ đang chờ lập công chủ tội đâu? Căn bản không cần điều động đại hạ bản bộ nhân mã, dựa vào tội doanh lực lượng, liền đủ để bình định ba tòa Thiên Châu bất luận cái gì phản kháng. Ngay tại ba đường ngoại các sứ thần hướng phía nam xuất phát thời khắc, một bóng người từ hư thiên đài bước ra, hướng phía hoàng thành mà đến. Hắn đến, trước tiên liền bị đại hạ từng cái ngành tình báo phát giác, tin tức rất nhanh tầng tầng báo cáo, truyền đến Mạc Lâm Viên trong hai. Thái cực điện bên trong, Mạc Lâm Viên nghe xong Dạ Thiên Ảnh bẩm báo, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Người tới chính là Võ Cương Thiên Châu lận gia tộc trưởng. Nói đến, những năm gần đây đại hạ cùng Võ Cương Thiên Châu tứ đại gia tộc vãng lai mật thiết, chỉ vì song phương có ổn định mậu dịch hợp tác. Đại Hạ cần võ cương thương hội thương lộ, đến là tự thân nhu cầu từng cái Thiên Châu tài nguyên, mà tứ đại gia tộc cũng ỷ lại Đại Hạ khách hàng lớn này. Tăng thêm những năm này, Đại Hạ tôn thất cùng tứ đại gia tộc từng có quan hệ thông gia liên lụy, một chút tôn thất thành viên đã cưới 4 nhà nữ tử, một tới hai đi, quan hệ càng hòa hợp. Mà theo lẽ thường, Lận gia tộc trưởng sẽ không đơn độc đến đây Đại Hạ, bây giờ hắn tự mình đến thăm Thần Đô, tất nhiên là xảy ra chuyện. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, tại được Mạc Lâm Viên sau khi đồng ý, Tô Cửu Dịch liền dẫn Lận tộc trưởng tiến vào Thái Cực Điện. Lận Thương bái kiến bệ hạ. Lận tộc trưởng mới vừa vào cửa, liền vội bước lên trước, hướng phía Mạc Lâm Viên hành đại lễ. Lận tộc trưởng, từ biệt mấy chục năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mạc Lâm Viên cười một tiếng, lập tức đưa tay liền có người đưa lên cái ghế. Lận tộc trưởng sau khi tạ ơn, lúc này mới tọa hạ, sau đó hai người nói chuyện phía một trận, lúc này mới nói minh mục đích chuyến đi này. Việc này, cùng gần nhất quét sạch võ huyền thần châu ma loạn thoát không khỏi liên quan. Bây giờ, trừ Phong Ma Thiên Châu bị ma vật chiếm cứ hơn phân nửa bên ngoài, võ huyền thần châu các nơi khác ma đạo thế lực cũng càng hung hăng ngang ngược, khắp nơi cướp bóc giết, quay đến lòng người bàng hoàng. Võ cương, võ diệu, võ sát tam đại thiên châu vốn là lân cận địa vực, có thể hết lần này tới lần khác võ sát thiên châu có võ sát cung tòa chấn, còn gia luyện ma thượng nhân dạng này bán thần vương cảnh cường giả, ma đạo thế lực kiêng kỵ nó uy hiếp, không dám ở nơi đó làm cản. Võ diệu thiên châu lại là đại hạ địa bàn, bây giờ đại hạ tình thế chính thịnh, ma đạo cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Kể từ đó, võ sát, võ diệu hai địa phương ma đạo thế lực liền đều đem chủ ý đánh tới sắt vách thiên châu, mà võ cương thiên châu có hơn phân nửa ma đạo cường giả tràn vào, để trong này thành ma đạo làm loạn trọng thái khu. Võ cương bốn nhà, tộc trưởng bản thân là thượng vị thiên thần cảnh tu vi, tuy nói không có đạt tới đỉnh phong cảnh giới, nhưng cũng được cho một phương cường giả, bình thường ma đạo tu sĩ căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Có thể ma đạo thế lực rất giàu hoạt, từ trước tới giờ không cùng bọn hắn chính diện liều mạng, ngược lại đặc biệt nhắm vào Lận gia thương lộ cùng dưới trướng trung tiểu thế lực ra tay, đến mức ngắn ngủi nửa năm không đến thời gian, thương đội bị cướp, cứ điểm bị hủy, tộc nhân bị bắt, các loại tổn thất liên tục không ngừng. Mà toàn bộ võ cương thiên châu, có thể cùng ma đạo chống lại chỉ có 4 nhà, có thể tứ gia tộc trưởng cho dù thực lực mạnh hơn, cũng chỉ có 4 người, phân thân thiếu phương pháp, căn bản không chú ý được đến tất cả địa phương. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, ngay tại Lận gia tộc trưởng sức đầu mẹ chán thời khắc, tới gần võ cương thiên châu mà khắc một tòa thiên châu, tới một tôn thượng vị thiên thần hậu kỳ ma đạo cường giả. Tôn này ma đạo cường giả thực lực cực mạnh, chỉ dựa vào sức một mình liền áp chế tứ gia tộc trưởng, mấy lần giao thủ xuống tới, 4 nhà đều rơi xuống hạ phong. Thu ảnh hưởng này, 4 nhà khống chế võ cương thương hội, thương lộ cơ hồ gián đoạn, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Cung đường mặt lộ phía dưới, tứ gia tộc trưởng quyết định cuối cùng hướng Đại Hạ Thần Đô cầu viện, dù sao, Đại Hạ là bây giờ võ huyền thần châu có thực lực nhất, cũng cùng 4 nhà quan hệ xem như thân cận thế lực. Mạc Lâm Viên ngồi tại trên long ỷ, lặng lặng nghe Lận gia tộc trưởng kể ra, cười thầm trong lòng. Hắn chờ, chính là cơ hội này. Trước kia, Đại Hạ trở ngại cùng 4 nhà hợp tác thể diện, không tốt trực tiếp phái binh tiến vào võ cương thiên châu. Nhưng hôm nay, là 4 nhà chủ động tới cửa cầu viện, cái này cho Đại Hạ xuất binh lý do chính đáng. Nhỏ, tan tâm thể. Chương 385, Lận Thương lo lắng chương 385. Lận Thương lo lắng Lận tộc trưởng có chuyện nhờ, chấm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mạc Lâm Viên nhìn xem thần sắc có chút vội vàng Lận Thương, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Ngươi lại an tâm tại Thần Đô ở lại, chấm cái này triệu tập binh mã, đến lúc đó hộ tống ngươi tiến về Võ Cương Thiên Châu, nhất định có thể đem những cái kia làm loạn ma đạo trấn áp xuống dưới. Lận Thương nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng như điên, liền vội vàng tiến lên một bước, đối với Mạc Lâm Viên thật sâu không lời, Lận Thương thay Võ Cương Thiên Châu tất cả đồng đạo, bái tạ bệ hạ. Bệ hạ cử động lần này, thật sự là cứu Võ Cương Thiên Châu tại trong nước lửa a. Hắn nguyên bản còn lo lắng Đại Hạ sẽ mượn cơ hội ra điều kiện, không nghĩ tới Mạc Lâm Viên sảng khoái như vậy, cái này khiến hắn nỗi lòng lo lắng triệt để xuống. Lận tộc trưởng nói đùa. Mạc Lâm Viên khoát tay áo, ngữ khí thân hòa địa đạo, Đại Hạ cùng Võ Cương Thiên Châu lân cận, lại cùng Lận gia riêng có nguồn gốc, bây giờ Võ Cương gặp nạn, Đại Hạ há có thể ngồi yên không lý đến. Đây là phải có chi nghĩa. Nói, hắn quay đầu đối với Hoàng An phân phó nói, Hoàng An, lập tức đi ngự tiện tư truyền chỉ, thiết đến bạn tinh điện, chấm muốn đích thân khoản đãi Lận tộc trưởng. Là, bệ hạ. Hoàng An đáp ứng, quay người bước nhanh rời đi. Đa tạ bệ hạ hậu ái. Lận Thương lần nữa nói cảm ơn, trong lòng đối với Mạc Lâm Viên cảm kích càng sâu. Trên bữa tiệc, bầu không khí cực kỳ hòa hợp. Mạc Lâm Viên thỉnh thoảng cùng Lận Thương chuyện phiếm, chủ đề từ phong thổ cho tới song phương hợp tác tài nguyên mậu dịch, câu câu đều lộ ra thân cận. Lận Thương cũng dần dần trầm tĩnh lại, không còn giống ban sơ như vậy câu nệ, hai người nâng ly cả chén, chủ và khách đều vui vẻ. Có thể Lận Thương không biết là, trước mắt hắn vị này nhìn như thân hòa đại hạ thần chủ, chính là trận này quét sạch võ huyền thần châu ma loạn phía sau người chủ đạo. Thậm chí ngay cả võ cương thiên châu tôn kia ép tới bọn hắn thở không nổi thượng bị thiên thần hậu kỳ ma đạo cường giả, cũng là Mạc Lâm Viên cố ý an bài đi qua, mục đích đúng là vì làm cho 4 nhà chủ động tới cửa cầu viện. Tiến hội sau khi kết thúc, Mạc Lâm Viên một thân một mình leo lên Trích Tinh lâu. Hắn dựa vào lan can mà đứng, nhìn xem Lận Thương cưỡi xe ngựa dần dần biến mất ở trong màn đêm, khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Võ cương rốt cục muốn tới tay. Mạc Lâm Viên thấp giọng tự nói, tay trái nhẹ nhàng một nắm. Võ cương thương hội những năm này phát triển tốc độ nhanh đến kinh người, tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong, thương hội sinh ý bản đồ đã liên lụy tới trên trăm tòa thiên châu, nắm trong tay mấu chốt thương lộ, thực lực sớm đã viễn siêu lúc trước. Mà hết thảy này, phía sau đều có thái tử Mạc Quân Lâm đẩy tay. Những năm này, Mạc Quân Lâm mượn đại hạ tôn thất, trong triều quý tộc chi thủ, cho võ cương thương hội đưa đại lượng thương nghiệp đơn đặt hàng, còn âm thầm dẫn dắt hắn thiên châu thương hội cùng võ cương hợp tác, từng bước một giúp Võ Cương Thương Hội đứng vững gốc chân, khống chế càng nhiều tài nguyên. Nguyên bản, Mạc Lâm Viên còn đang chờ một cái thời cơ thích hợp, bây giờ bốn nhà chủ động cầu viện, đại hạ binh mã tiến vào Võ Cương Thiên Châu, chính là đem Võ Cương Thương Hội triệt để bỏ vào trong túi tốt nhất thời điểm. Lúc trước thông ra những con cờ kia, hôm nay đã sớm từng bước một thẩm thấu Thương Hội hạch tâm, bây giờ lại có binh mã làm hậu thuẫn, lại mượn bảo hộ thương lộ danh nghĩa, không bao lâu, Võ Cương Thương Hội liền sẽ trở thành đại hạ một bộ phận. Mà Võ Cương Thiên Châu cũng sẽ thành đại hạ rời khỏi phía tây trọng trấn một trong. Lại nói Lận Thương được an trí tại Tứ Hải Quán. Hôm nay Mạc Lâm Viên sảng khoái đáp ứng xuất binh, còn tự thân thiết tiến quản đãi, để Lận Thương trong lòng treo lấy tảng đá lớn triệt để rơi xuống, nguyên bản bởi vì Võ Cương Thiên Châu ma loạn sinh ra lo nghĩ, cũng tiêu tán hơn phân nửa. Hắn thậm chí đã bắt đầu tính toán, các loại đại hạ binh mã sau khi đến, nên như thế nào phối hợp bọn hắn tiêu diệt toàn bộ ma đạo, mau chóng khôi phục Võ Cương Thương Hội thương lộ. Dù sao hiện tại Võ Cương Thương Hội trong tay góp nhặt lấy không ít tờ đơn, trễ một ngày liền muốn thanh toán tương ứng phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nghe nói không? Phía Nam tội doanh phân ba đường, đã hướng phía Thủy Vi, Thanh Khê, nghe đảo ba tòa Thiên Châu xuất binh. Sớm nghe nói, sứ thần cũng đã sớm đi qua, cũng không biết cái kia ba tòa Thiên Châu thế lực có thể hay không thức thời chút. Hai tên Tứ Hải Quán người hầu tại đưa xong đồ vật sau, lúc rời đi nói chuyện phiếm. Lời này như là đất bằng kinh lôi, để Lận Thương vừa trầm tĩnh lại thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía hai tên người hầu, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác đội vàng, các ngươi vừa mới nói cái gì? Đại hạ xuất binh ba tòa Thiên Châu. Người hầu gặp hắn phản ứng kịch liệt, sửng sốt một chút mới gật đầu, đúng vậy à, việc này tại thần đô không tính bí mật, bây giờ ta đại hạ binh hùng tướng mạnh, quốc lực cường thịnh, đang lúc khai cương thác thổ. Nghe nói cái kia ba tòa Thiên Châu thế lực yếu kém, bệ hạ không muốn làm to chuyện, trước hết để cho sứ thần đi chiêu hàng, nếu như không theo, tội doanh binh mã liền trực tiếp độc thủ, tiết kiệm thời gian. Nghe đến đó, Lận Thương thần sắc triệt để thay đổi, hắn phất phất tay, ra hiệu hai người xuống dưới. Đợi đến hai người đi xa, Lận Thương không khỏi lo được lo mất. Hắn không phải ngu xuẩn, có thể trở thành Lận gia tộc trưởng, còn có thể cùng mặt khác ba vị tộc trưởng cùng một chỗ, đem Võ Cương Thương Hội từ một cái Thiên Châu Thương Hội phát triển cho tới bây giờ vượt ngang trên trăm tòa Thiên Châu quy mô, hắn tâm tư xa so với rất nhiều người kín đáo. Bây giờ đại hạ chân trước vừa ổn định Võ Diệu Thiên Châu Nam Bộ, chân sau liền lập tức xuất binh ba tòa Thiên Châu, động tác này nhanh chóng như vậy, hiển nhiên là sớm có mưu đồ, cũng không phải lâm thời nảy lòng tham. Mà đại hạ đối với Thúy Vi ba Thiên Châu như vậy, đôi kia Võ Cương Thiên Châu có thể hay không cũng có ý tưởng giống nhau. Hắn càng nghĩ càng kinh hãi, nếu là đại hạ thật đối với Võ Cương Thiên Châu có mưu đồ, vậy hắn lần này chủ động đến đây cầu viện, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Đại hạ xuất binh nhìn như là giúp Võ Cương Thiên Châu giải vây, kỳ thực có thể là mượn tiêu diệt toàn bộ ma đạo danh nghĩa, binh tướng ngựa tiến vào Võ Cương Thiên Châu. Đến lúc đó, từng bước một khống chế Võ Cương địa bàn cùng tài nguyên, cuối cùng giống như đối đãi cái kia ba tòa Thiên Châu mở dạng, triệt để đem Võ Cương Thiên Châu đặt vào đại hạ bản đồ. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Từ hắn bước vào đại hạ thần đô, tại Thái Cực Điện bên trong hướng Mạc Lâm Viên nói ra cầu viện thỉnh cầu một khắc kia trở đi, hắn liền đã không có cự tuyệt chỗ trống. Đại hạ đã đáp ứng xuất binh, Võ Cương Thiên Châu đều đang mong đợi việc quân, hắn nếu là hiện tại đổi ý, không chỉ có sẽ đắc tội đại hạ, sẽ còn để Võ Cương Thiên Châu lâm vào nguy hiểm hơn hoàn cảnh. Không có đại hạ trợ giúp, chỉ dựa vào bọn hắn bốn nhà, căn bản ngăn không được tôn kia ma đạo cường giả. Trong lúc nhất thời, Lận Thương không còn có trước đó nhẹ nhõm, hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ thần đô phồn hoa cảnh đêm, thần sắc tràn đầy buồn vô cớ. Vốn cho là trong tuyệt cảnh sinh cơ, hiện tại xem ra, có lẽ chỉ là một cái khác trận càng lớn nguy cơ bắt đầu. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến, các loại đại hạ binh mã tiến vào Võ Cương Thiên Châu sau, Võ Cương thế cục sẽ như thế nào phát triển, mà hắn tộc trưởng này lại nên như thế nào tại đại hạ uy áp bên dưới bảo trụ Lận gia căn cơ. Ngoài cửa sổ ánh trăng vẩy vào trên người hắn, lại khu không tiêu tan trong lòng của hắn hàn ý, chỉ làm cho hắn cảm thấy con đường phía trước một mảnh mê mang. Ngay tại Lận Thương tại Tứ Hải Quán lo lắng thời điểm, phương Nam Thúy Vi, Thanh Khê, nghe đảo Tam Đại Thiên Châu đã nên đón đại hạ sứ thần. Trước tiên nói Thúy Vi Thiên Châu, đứng núi chịu sào chính là Xích Phong Thần Quốc. Đây là Thúy Vi Thiên Châu một phương uy tín lâu năm thế lực, lập quốc đã có mấy trăm triệu trở, thực lực có thể xếp vào Thiên Châu năm vị trí đầu. Toàn bộ Thúy Vi Thiên Châu tổng cộng có 928 tòa thiên phủ, Xích Phong Thần Quốc liền chiếm cứ hơn 300 tòa, thần quốc bên trong còn có được 3 tôn trung vị thiên thần. Tuy nói cái này 3 tôn trung vị thiên thần đều không có đạt tới đỉnh phong cảnh giới, nhưng ở trung tiểu thế lực trải rộng Thúy Vi Thiên Châu, thực lực như vậy đã đủ để ổn thỏa bá chủ một phương vị trí. Chương 386, 16 Thiên Châu chương 386, 16 Thiên Châu có thể Xích Phong Thần Quốc vị trí lại cực kỳ xấu hổ, nó vừa vặn ở vào đại hạ tội doanh xuôi nam trên con đường phải đi qua. Một khi tội doanh binh mã tiến lên, Xích Phong Thần Quốc tất nhiên đứng núi chịu sào, ngay cả giảm sóc chỗ trống đều không có. Cũng bởi vì như thế, thần quốc trên dưới những ngày này một mực căng thẳng thần kinh, một bên tìm hiểu đại hạ động tĩnh, một bên âm thầm gia cố phòng ngự, nhưng cũng rõ ràng lấy thực lực bản thân, căn bản ngăn không được đại hạ binh phong. Cho nên khi đại hạ sứ thần mang theo hộ vệ, giáng lâm Xích Phong Thần Quốc đô thành trên không lúc, Xích Phong Thần chủ không chút do dự, lập tức bày ra cao nhất quy cách nền đón lễ nghi. Xích Phong Thần chủ tự mình xuất linh văn võ bá quan, ở cửa thành bên ngoài 10 dặm chỗ chờ đợi, nhìn thấy sứ thần một khắc này, càng là dẫn đầu không mình hành lễ, tư thái thả cực thấp. Xích Phong Thần Quốc quốc quân, cung nên đại hạ thần sứ. Xích Phong Thần chủ là một cái khuôn mặt cương nghị trung nhân, một thân tu vi đã đi tới hạ vị thiên thần cảnh, mà đại hạ sứ thần bất quá thần cảnh, nhưng hắn không thể không bày thái độ khiêm nhường. Thần chủ đón lấy, nghĩ đến là có lựa chọn. Đại hạ sứ thần họ Thôi, là đại hạ uy tín lâu năm thế gia Thôi gia tử đệ, mà bây giờ Thôi gia nhân vật trọng yếu chính là lại bộ Tả thị lang Thôi Hành giám. Tại đại hạ, những này lúc trước mấy đời tiên hoàng liền bắt đầu đi theo gia tộc, có thể tính làm là dòng chính bên trong dòng chính. Giờ phút này, cái này thôi sứ thần nhìn phía dưới đội hình, trong lòng của hắn đã có đáy, cho nên hỏi câu nói kia. Câu nói này cực kỳ chói tai, có thể nói đối với Sích Phong hoàng thất tới nói, là trùng sỉ đục. Có thể thôi sứ thần cũng không sợ, trước khi đến, là hắn biết bọn hắn lần này xuôi nam tác dụng, bởi vậy thì sợ gì đắc tội Sích Phong thần quốc. Hắn câu nói này cũng không phải lung tung lối ra, dù sao Sích Phong thần quốc ở chỗ này lập quốc mấy trăm triệu trở, chính là cần giảm xuống hoàng thất lực ảnh hưởng thời điểm. Câu nói này chính là bước đầu tiên, từ trên tâm lý chen ép khí thế của bọn hắn, ngoài ra cũng là một loại thăm dò bọn hắn thần phục là thật là giả. Mà Sích Phong thần quốc trên dưới nghe vậy, có phẫn nộ, có mặt không biểu tình, có mặt lộ bi ai. Thôi sứ thần lãnh đạm nhìn lướt qua, vốn không có để ý còn xin thần sứ di giá, hạ thần đã là thần làm bày xuống tiếp phong yến. Sích Phong thần chủ lần nữa ôm quyền không người đạo. Thôi sứ thần nghe vậy, khoe miệng cười một tiếng, một câu hạ thần đã biểu lộ hết thảy, liền xem như giả ý, nhưng hắn câu nói kia cũng đã nhận được đáp lại. Tiến vào thần cung sau, Song Vương nói chuyện không có chút nào khó khăn chắc trở. Thôi sứ thần đầu tiên là tỏ rõ đại hạ ý chỉ, hoặc là thần phục, giữ lại thần chủ cùng hạch tâm tộc nhân địa vị, hoặc là chống cự, chịu tội doanh binh mà đến, thần quốc hủy diệt, Sích Phong thần quốc trên dưới biến thành tội nô. Sích Phong thần chủ không chút do dự, tại chỗ đáp ứng thần phục. Hắn biết rõ, lấy Sích Phong thần quốc thực lực, phản kháng bất quá là tự chịu diệt vong, cùng để mấy trăm triệu trở cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, không bằng chủ động vi thuận, chí ít còn có thể bảo trụ gia tộc huyết mạch cùng một bộ phận quyền lực. Tin tức truyền về đại hạ thần đô sau, Mạc Lâm Nguyên đối với Sích Phong thần chủ tức thời có chút hài lòng, lúc này hạ chỉ Sát Phong làm Sích Phong tử tước, đảm nhiệm Sích Phong Thiên phủ phụ chủ, đương nhiên, Sích Phong Thiên phủ bình quyền thì khống chế tại đại hạ trong tay. Về phần thần quốc dưới trướng hơn 300 tòa thiên phủ, thì giao cho đại hạ phái tới quan viên quản lý, phổ biến đại hạ phủ quận thành chế, chủ quan thì từ Võ Diệu, Thúy Vi Thiên Châu tuyển bạn, bất quá đây đều là nói sau. Ý chỉ truyền đến Sích Phong thần quốc, Sích Phong thần chủ nhẹ nhàng thở ra, lập tức dựa theo sứ thần yêu cầu, điều động thần quốc tinh nhuệ, hộ tống sứ thần tiếp tục xuôi nam, tiến về Thúy Vi Thiên Châu thế lực khác. Có Sích Phong thần quốc cái này tấm gương phía trước, Thúy Vi Thiên Châu thế lực khác càng là không có chống cự tâm tư. Ngay cả năm vị trí đầu Sích Phong thần quốc đều thần phục, bọn hắn những này thực lực thế lực yếu hơn, phản kháng lại có ý nghĩa gì? Sứ thần cho đến, thế lực khắp nơi nhau nhau đệ trình thư hàng, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Thúy Vi Thiên Châu liền cơ bản bình định. Cảnh tượng giống nhau, cũng tại Thanh Khê, nghe đào hai tòa Thiên Châu trình diễn. Đại hạ sứ thần mang theo Sích Phong thần quốc thần phục tin tức, mỗi đến một chỗ, đều trước quang minh đại hạ thực lực cùng đãi ngộ, lại chỉ ra chống cự hậu quả. Đối với ba tòa Thiên Châu thế lực lớn mà nói, sinh lộ cùng tử lộ lựa chọn rất rõ ràng, thần phục có thể bảo đảm cơ nghiệp, thậm chí có thể trở thành đại hạ quan viên, nhưng nếu là chống cự thì sẽ bị tiêu diệt, không ai sẽ cầm toàn tộc vận mệnh đánh cược một lần. Mà đối với những thế lực nhỏ kia tới nói, thần phục đại hạ càng là không có ảnh hưởng gì. Bọn hắn nguyên bản liền thần phục với Thiên Châu bên trong thế lực lớn, bây giờ bất quá là đỉnh đầu trời đổi một cái càng mạnh mà thôi. Chỉ là, trước kia muốn cho thế lực lớn nộp lên trên tài nguyên, hiện tại đổi thành cho đại hạ nộp lên trên, thậm chí bởi vì đại hạ là quốc gia, luật pháp minh xác, quy phạm, còn có thể thiếu thụ chút bóc lột. Càng làm cho bọn hắn an tâm là, từ khi đại hạ sứ thần xuôi nam, trước đó tại Thiên Châu bên trong tàn phá bừa bãi ma đạo tu sĩ, nhao nhao tuyệt tích, hiển nhiên là kiêng kỵ đại hạ thực lực, không còn dám lộ diện. Cái này khiến không ít thế lực âm thầm may mắn, lương tựa thế lực cường đại, quả nhiên có thể thiếu thụ không ít phiền phức. Cũng chính vì vậy, ngắn ngủi thời gian nửa năm, Thủy Vi, Thanh Khê, nghe đào Tam Đại Thiên Châu, liền triệt để rơi vào đại hạ khống chế. Toàn bộ quá trình so trong dự đoán còn muốn thuận lợi, trừ bộ phận tội ác đa dạng thế lực bị đại hạ cố ý tuyển định hủy diệt bên ngoài, cơ hồ không có gặp được ra dáng chống cự. Những này bị hủy diệt thế lực, hoặc là quanh năm ức hiếp phụ cận tu sĩ, cướp đoạt tài nguyên, tại Thiên Châu bên trong thanh danh cực kém, hoặc là tại lần này ma loạn bên trong cấu kết ma đạo, trên tay dính đầy vô tội tu sĩ máu tươi. Đại hạ đương nhiên sẽ không tha thứ, đối bọn chúng độc thủ, còn có thể thu mua dân tâm, có thể nói tử cục của bọn họ tại sứ thần xuôi năm lúc, liền đã chú định. Cử động lần này cũng làm cho Tam Đại Thiên Châu tu sĩ đối với đại hạ tán đồng cảm giác tăng lên không ít, tăng thêm thế lực khắp nơi đầu nhập, đến tiếp sau quản lý cũng thiếu rất nhiều lực cản. Mà theo Tam Đại Thiên Châu đưa về đại hạ bản đồ, đại hạ cương vực lần nữa hướng nam khuyết trương một mảng lớn. Tin tức truyền ra sau, tới gần cái này Tam Đại Thiên Châu 13 tòa Thiên Châu lập tức lòng người bàng hoàng. Ai cũng rõ ràng, đại hạ khuyết trương tình thế chính thịnh, mục tiêu kế tiếp rất có thể chính là mình, không ít thế lực lo lắng, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, thật muốn đối đầu đại hạ, bọn hắn điểm này thực lực căn bản không đáng chú ý đương nhiên, cũng có một chút có dự kiến trước thế lực, không có lựa chọn bị động chờ đợi. Trực tiếp phái ra cường giả đỉnh cao, tiến về đã quy thuận đại hạ Tam Đại Thiên Châu, cầu kiến đại hạ sứ thần, chủ động biểu đạt thần phục chi ý những thế lực này rõ ràng, cùng các loại đại hạ binh lâm thành hạ lại bị ép quy thuận, không bằng sớm chủ động đầu nhập vào, còn có thể đến tiếp sau quản lý bên trong tranh thủ đến càng có lợi hơn địa vị. Đại hạ đối với mấy cái này chủ động quy thuận thế lực cũng có chút tha thứ, không chỉ có bảo lưu lại bọn hắn hoạch tâm lợi ích, còn cho phép nó tham dự mới Thiên Châu quản lý. Mượn cơ hội này, đại hạ thuận thế đem xúc tu xâm nhập đến cái này 13 tòa Thiên Châu bên trong. Như vậy, lại là thời gian nửa năm, cái này 13 tòa Thiên Châu liền bình ổn rơi vào đại hạ chi thủ, không có dẫn phát bất luận cái gì rung chuyển. Bất quá, tại thu phục cái này 16 tòa Thiên Châu sau, đại hạ lại ngừng khuyết trương bước chân, không có tiếp tục hướng càng phương nam tiến lên. Cũng không phải là đại hạ không có thực lực, mà là xuất phát từ hai phương diện suy tính. Một phương diện, cái này mới được đến 16 tòa Thiên Châu, trước đây phân thuộc thế lực khác biệt, riêng phần mình chế độ khác biệt cực lớn, cần chí ít mấy năm thời gian mới có thể đem đại hạ luật pháp, chế độ triệt để dung nhập trong đó, khiến cái này Thiên Châu thực sự trở thành Đại Hạ một bộ phận. Một phương diện khác, quản lý cái này 16 tòa Thiên Châu cần đại lượng nhân tài, đã phải có quen thuộc Đại Hạ chế độ quan biên, cũng phải có hiểu rõ nơi đó tình huống quan biên. Bởi vậy, Đại Hạ lựa chọn tạm thời chậm dần khuyết trương tiết tấu, đem trọng tâm đặt ở nội bộ chỉnh hợp bên trên. Chỉ có đem căn cơ làm chắc, đến tiếp sau khuyết trương mới có thể càng thêm vững chắc, cũng mới có thể tránh khỏi bởi vì cương vực quá lớn mà xuất hiện quản lý hỗn loạn vấn đề. Chương 387, muốn nhiệm võ sát chương 387, muốn nhiệm võ sát Đại Hạ thần đô, Thái Cực Điện bên trong yên tĩnh, chỉ có Mạc Lâm Viên cùng Mạc Quân Lâm hai cha con. Mạc Lâm Viên ngồi tại trên long ỷ, trong tay lật xem liên quan tới phương Nam tất cả Thiên Châu tấu chương, trong ánh mắt tràn đầy hiểu rõ. Bây giờ Đại Hạ trong tay đã khống chế 17 tòa Thiên Châu, những này Thiên Châu cương vực bao la, tu sĩ số lượng khổng lồ. Đại Hạ chỉ cần mấy năm thời gian tỉ mỉ quản lý, không chỉ có thể từ các châu tu sĩ bên trong sàng chọn ra tinh nhuệ, xây dựng nổi một chi không kém thần linh đại quân, còn có thể khai quật ra một nhóm quen thuộc các nơi sự vụ nhân tài, làm hậu tu quyết chương chuẩn bị sẵn sàng. Trước đây, Mạc Lâm Viên đã cùng người khác đại thần thương nghị qua, quyết định cuối cùng chờ lại thời gian 5 năm đến chỉnh hợp những này Thiên Châu. Bây giờ Võ Huyền Thần Châu thế lực đỉnh cấp, phần lớn tại Phong Ma di tích bên trong tổn thất nặng nề, nội tình hao tổn không ít. Tăng thêm Mạc Lâm Viên âm thầm an bài, đem những cái kia cường đại ma tu an trí tại những thế lực cao cấp này chỗ Thiên Châu, máy đến bọn hắn không được an bình, căn bản không dành chú ý Đại Hạ động tĩnh. Kể từ đó, Đại Hạ có nhiều thời gian vững chắc căn cơ, không cần lo lắng ngoại bộ quấy nhiễu. Một lát sau, Mạc Lâm Viên khép lại tấu chương, đem nó đặt ở trên bàn, dương mắt nhìn về phía dưới Mạc Quân Lâm, hỏi: "Võ Cương Thiên Châu bên kia, hiện tại là tình huống như thế nào?" "Về phụ hoàng, dựa theo kế hoạch, đại quân triều ta chống đỡ một chút đạt Võ Cương Thiên Châu, liền lập tức đối với làm loạn ma tu triển khai tiêu diệt toàn bộ." Mạc Quân Lâm ngữ khí bình tĩnh, bất quá nói lời này, lúc khỏe miệng lại mang theo một tia nụ cười như có như không. Bất quá tôn kia ma đầu, trước đó nhận được tin tức sớm mang theo dưới trướng ma tu đã ẩn núp đi, bây giờ núp trong bóng tối, ngẫu nhiên sẽ còn tùy thời xuất thủ, tập kích quay rối Võ Cương Thiên Châu thành trì cùng tương lộ. Trong lời nói môn đạo, hai cha con đều lòng dạ biết rõ. Cái gọi là tiêu diệt toàn bộ cùng tiềm ẩn bất quá là diễn cho Võ Cương Thiên Châu tu sĩ nhìn tiết mục. Hai bên muốn là Đại Hạ an bài tốt người một nhà chỉ là giữa lẫn nhau ai cũng không biết đối phương mà thôi, nhưng tại hai cha con thao túng bên dưới, hoàn mỹ tránh đi. Không phải vậy, nếu là thật sự đem ma đầu đuổi tận giết tuyệt, đại quân liền không có tiếp tục tại Võ Cương Thiên Châu đóng quân lý do. Cho nên cái kia mênh mông cương vực liền trở thành Đại Hạ sân khấu kịch, mà người xem chính là Võ Cương Thiên Châu tu sĩ. Kể từ đó, chỉ cần ma tu còn tại một ngày, Võ Cương Thiên Châu tu sĩ đối với Đại Hạ ỷ lại liền sẽ càng ngày càng sâu. Đương nhiên, thích hợp hy sinh là cần thiết, nhất là những ma tu kia, dù sao cũng không phải hạ nhân, nên hy sinh bọn hắn thời điểm, Mạc Lâm Viên tuyệt đối sẽ không nương tay. Mạc Lâm Viên nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng hiểu rõ dáng tươi cười. Sau đó lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên ngưng trọng chút, tam đại thế lực chắc chắn sẽ không để cho ta Đại Hạ như thế thanh nhàn xuống dưới. Không có gì bất ngờ xảy ra, qua một thời gian ngắn, chủ động tới hướng Đại Hạ cầu viện thế lực, tuyệt đối sẽ không thiếu. Vừa vặn thừa cơ hội này, đem Đại Hạ xúc tu, một chút xíu khắp Võ Huyền Thần Châu từng cái Thiên Châu. Bây giờ tam đại thế lực lấy Phong Ma di tích thụ nặng, cần chữa thương làm lý do, cự tuyệt không ít thế lực cầu viện. Đại Hạ lại tại lúc này không ngừng quyết trương, tam đại thế lực cùng một chút thế lực đỉnh cấp trong lòng tất nhiên khó chịu. Đến lúc đó, bọn hắn sát suất lớn sẽ âm thầm khuyến khích một chút thế lực, lấy chống cự ma loạn làm tên hướng Đại Hạ cầu viện, mặt ngoài là mượn Đại Hạ chi lực bình loạn, kỳ thực muốn mượn này thăm dò Đại Hạ thực lực, thậm chí cho Đại Hạ chế tạo phiền phức. Có thể cái này vừa vặn chúng Mạc Lâm Nguyên cái bẫy, tiếp nhận cầu viện vốn là Mạc Lâm Nguyên chế định ma loạn trong kế hoạch một nước cờ. Mượn trợ giúp danh nghĩa, Đại Hạ đã có thể danh chính ngôn thuận phái binh tiến vào càng nhiều Thiên Châu, còn có thể mượn cơ hội xếp vào thế lực, thu nạp dân tâm, làm hậu tụ quyết chương làm chuẩn bị. Về phần Đại Hạ cường giả không đủ dùng, Mạc Lâm Nguyên căn bản không có để ở trong lòng. Phải biết, thượng vị thiên thần cấp bậc cường giả, tại mấy chục năm trước, chỉ có Võ Huyền Thần Châu xếp hạng trước 8 Thiên Châu mới có, Võ Diệu cùng Võ Cương cũng là mấy chục năm này ở giữa mới xuất hiện. Mà những cái kia top 10 bên ngoài những cái kia Thiên Châu, mạnh nhất tu sĩ cũng bất quá là trung vị thiên thần đỉnh phong, căn bản không đủ gây sợ. Huống chi, trong tay hắn còn nắm trong tay ảnh vệ, chi này do thượng vị thiên thần cảnh tu sĩ tạo thành lực lượng bí mật, ẩn nút đủ để ứng đối các loại đột phát tình huống. Mạc Quân Lâm nghe vậy, lập tức không người nói, nhi thần minh bạch phụ hoàng ý tứ, định sẽ không bỏ qua cơ hội này, để Đại Hạ thế lực mau chóng khắp càng nhiều Thiên Châu. Là đêm, Đại Hạ thần đô cực kỳ náo nhiệt, khắp nơi đều là cảnh tượng phồn hoa. Nhất là bây giờ Đại Hạ liên hạ 16 tòa Thiên Châu, trên dưới đều đắm chìm tại loại này ăn mừng bên trong. Thái Cực Điện bên trong, Mạc Lâm Nguyên ngồi ở trước án, trong tay nắm chú bút, chính chuyên chú phê chữa lấy tấu chương, những tấu chương này phần lớn là liên quan tới mới thu phục Thiên Châu quản lý tình huống. Bất quá, Mạc Quân Lâm đã nhìn qua một lần, hắn chỉ cần đánh nết là được. Đúng lúc này, ngoài điện không gian có chút ba động, một đạo toàn thân bao phủ tại dưới hắc bào thân ảnh lặng yên xuất hiện. Áo bào đen đem nó thân hình hoàn toàn che lấp, ngay cả một tia khí tức cũng không từng tiết ra ngoài, phản phất cùng bóng đêm hòa làm một thể. Mà đạo thân ảnh này bước nhanh đi đến trong điện, quỳ một chân trên đất, thanh âm cung kính nói: "Thần, ảnh nhất, bái kiến bệ hạ." Người tới chính là ảnh vệ thống lĩnh ảnh nhất. Mạc Lâm Viên nắm chu bút tay không có dừng lại, vỡ tại tấu chương bên trên phê bình chú giải lấy, chỉ là cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm: "Thẩm Thiên Hành bên kia, tình huống thế nào?" "Bẩm bệ hạ, căn cứ Thẩm Thiên Hành bí tích đến xem, hắn một đường chạy trốn, mục tiêu chính là Võ Diệu Thiên Châu." Ảnh nhất túi người đáp, cái kia luyện ma thượng nhân cũng nhìn ra Thẩm Thiên Hành ý đồ, gần đây đã tăng nhanh đuổi theo tốc độ, mấy lần đều suýt nữa đuổi kịp Thẩm Thiên Hành. Bất quá giữa đường, thuộc hạ dựa theo bệ hạ trước đó phân phó, âm thầm ngăn trở luyện ma thượng nhân một lần, làm rối loạn hắn tiết tấu, là Thẩm Thiên Hành tranh thủ một chút thời gian. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, bây giờ Thẩm Thiên Hành đã trốn đến quê cha đất tổ Thiên Châu, khoảng cách ta Đại Hạ cương vực chỉ có một châu chi cách. Lấy trước mắt hắn trốn chạy tốc độ, nhiều nhất lại có mấy ngày thời gian, liền có thể đến Võ Diệu Thiên Châu biên cảnh, tiến vào ta Đại Hạ khống chế phạm vi. Nghe đến đó, Mạc Lâm Viên mới dừng lại bút trong tay, đem chu bút đặt ở trên giá bút. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ảnh Nhất, nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, rất tốt, làm tốt lắm. Hắn muốn chính là Thẩm Thiên Hành chủ động trốn hướng Đại Hạ, dạng này mới có thể thuận lý thành chương đem nó khống chế, tiến tới lợi dụng Thẩm gia cùng Võ Cực Thần cùng quan hệ, làm hậu tục bố cục chôn xuống phục bút. Kể từ hôm nay, ngươi không cần lại phái người giám thị Thẩm Thiên Hành. Mạc Lâm Viên lời nói xoay chuyển, trong khoảng thời gian này, Ảnh Vệ phải tùy thời chờ lệnh, chờ đợi chấm ý chỉ, ngoài ra, cũng muốn lưu ý tam đại thế lực động tác, một khi bọn hắn có dị động, lập tức hướng chấm báo cáo. Thuộc hạ tuân mệnh. Ảnh Nhất cung kính đáp ứng, không có lời thừa thãi. Mạc Lâm Viên khoát tay áo, ra hiệu hắn lui ra. Ảnh Nhất lần nữa không mình hành lễ, sau đó đứng dậy, thân Ảnh Nhất lay động, như cùng đi lúc bình thường lặng yên không một tiếng động rời khỏi đại điện, biến mất ở trong màn đêm. Trong điện lần nữa khôi phục yên tĩnh, Mạc Lâm Viên một lần nữa cầm lấy chú bút, ánh mắt lại rơi tại trong điện kham dư đồ. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng hư điểm, tại quê cha đất tổ Thiên Châu cùng Võ Diệu Thiên Châu giao giới vị trí, xuất hiện một đạo vòng tròn màu vàng. Chuyên Nhật Nguyệt Tinh Tam lão tới gặp chấm. Hoàng An nghe vậy, lĩnh mệnh rời đi. Cái này luyện ma thượng nhân, đoạn đường này không ít mượn ma loạn sự tình hành hung, vừa vặn mượn cơ hội lần này, vạch trần hắn từng đống tội ác, cũng thừa cơ đem hắn cầm xuống. Tiếp lấy, lại dùng hắn đối với Võ Cực Thần Cung cùng Võ Sát Cung nổi lên, thừa cơ đem phía Bắc Võ Sát Cung nắm giữ ở trong tay. Nhỏ, tan tầm thể. Chương 388, vây giết luyện ma một chương 388, vây giết luyện ma một mấy ngày thời gian thoáng qua tức thì, quê cha đất tổ Thiên Châu cùng Võ Diệu Thiên Châu chỗ giao giới, vắt ngang lấy một mảnh rộng lớn hồ nước. Bởi vì cùng quê cha đất tổ Thiên Châu nhiều tòa thiên phủ giáp giới, cho nên hồ này danh tự liền gọi Tang Tự Hồ, nước của nó vực diện tích chừng 100 tỷ dặm phương viên, kết nối với hai châu mười mấy tòa thiên phủ. Trong hồ có không ít yêu thú cùng thủy thuộc tính bảo vật, bởi vậy có không ít hai châu tu sĩ ở chỗ này tìm kiếm cơ duyên. Ngay hôm đó, Tang Tự Hồ trên không gian đột nhiên nổi lên chấn động kịch liệt một hồi, một vết nước đống nhiên xé mở. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh chật vật từ trong cái khe lảo đảo chạy ra, chính là một đường hướng nam chạy trốn Thẩm Thiên Hành. Khí tức của hắn hỗn loạn, khoe miệng còn lưu lại vết máu, hiển nhiên là đảo vong lúc bị thương. Thẩm Thiên Hành sau khi hạ xuống, không kịp thở một ngụm, lập tức cảnh giác liếc nhìn một phía, xác nhận không có nguy hiểm sau, mới quay người hướng phía tây Võ Diệu Thiên Châu phương hướng nhanh chóng bỏ chạy. Nơi đó là Đại Hạ cương vực, cũng là hắn hy vọng cuối cùng. Vâng. Ngay tại Thẩm Thiên Hành bay ra bất quá ngàn vạn dặm lúc, hắn vừa rồi hiện thân không gian đột nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian như là pha lê giống như vỡ vụn ra, kinh khủng ma khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Một đạo toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ thân ảnh chậm rãi hiện hiện, chính là đuổi sát không vương luyện ma thượng nhân. Hắn che đậy thân phận, để cho người ta nhìn không ra thân phận của hắn, mà ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Hành đi xa phương hướng. Luyện ma thượng nhân đứng tại chỗ, chân mày hơi nhíu lại, trong lòng có chút do dự. Hai nhà khác không biết, nhưng hắn lại là từ Tử Thần Cực trong miệng biết được đại hạ cái kia Nhật Nguyệt Tinh Tam lão liên thủ phía dưới, có thể thi triển quyền bính chi lực, cái này đã thuộc về bán thần vương phạm chủ. Bất quá nghĩ, hắn hay là tiếp tục bước vào, ba người liên thủ bất quá khó khăn lắm đạt tới bán thần vương chi lực, hắn cái này hàng thật giá thật bán thần vương lại có sợ gì. Luyện ma thượng nhân lúc này đè xuống trong lòng lo lắng, trong mắt lóe lên một tia kiên nạo. Hắn đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. Luyện ma thượng nhân chu thân ma khí phun trào, cảm ứng đến lưu lại Thẩm Thiên Hành khí tức. Một lát sau, hắn xác định phương hướng, thân ảnh nhất lay động, hướng phía Thẩm Thiên Hành đuổi theo. Hai người một trước một sau, rất nhanh liền vượt qua quê cha đất tổ Thiên Châu phạm vi thế lực, tiến vào Võ Diệu Thiên Châu cảnh nội Tang Tử Hồ thủy vực phạm vi. Bất quá nửa nén nhang thời gian, luyện ma thượng nhân liền đuổi kịp Thẩm Thiên Hành. Hắn đưa tay vung lên, một đạo đen kịt ma tường xuất hiện tại Thẩm Thiên Hành phía trước, trong nháy mắt ngăn cản Thẩm Thiên Hành phương hướng đi tới, đem nó ngạnh sinh sinh túm dừng ở trên một hòn đảo không. Thẩm Thiên Hành lão đạo ổn định thân hình, quay người căm tức nhìn luyện ma thượng nhân, trong mắt tràn đầy hận ý. Thẩm Thiên Hành, để bản tọa đuổi lâu như vậy, ngươi cũng coi như có chút bản sự. Luyện ma thượng nhân lơ lửng giữa không trung, ngựa khí mang theo một tia trêu tức, ngoan ngoãn chịu chết đi. Bản tọa có thể cho ngươi một thông khoái, để cho ngươi thiếu thụ chút tra tấn. Thẩm Thiên Hành trong mắt tràn đầy hận ý, cắn răng nói, ma đầu, nơi này là Đại Hạ cương vực, ngươi dám ở chỗ này động thủ sao? Những ngày qua, Thẩm gia giấu ở các nơi chi mạch, hoặc là bị ngày xưa Võ Cực Thần Cung đồng liêu bắt đi, hoặc là bị tàn sát hầu như không còn. Vô số tộc nhân chết thảm, khoản này từng đống nợ máu, hắn hận không thể lập tức để Võ Cực Thần Cung trên dưới gấp trăm lần hoàn lại. Nhưng hắn một đường chạy trốn tới nơi này, sớm đã dầu hết đèn tắt, thần lực trong cơ thể còn thừa không có mấy, ngay cả độn không phủ đều đã sử dụng hết, bây giờ bị luyện ma thượng nhân ngăn lại, đã là sinh tử tuyệt cảnh. Hắn vốn cho là chỉ cần đi vào Đại Hạ cương vực, Đại Hạ cường giả liền sẽ ra mặt ngăn cản, thật không nghĩ đến chạy xa như vậy, ngay cả một cái Đại Hạ cường giả bóng dáng đều không có nhìn thấy, trong lòng tuyệt vọng càng ngày càng sâu. Hừ, chỉ là Đại Hạ, bản tọa thì sợ gì? Luyện ma thượng nhân phát ra một tiếng kiệt ngạo cười lạnh, bản tọa chính là bán thần vương cảnh, phóng nhãn toàn bộ Võ Huyền Thần Châu, người nào có thể giết ta? Lời này cũng không phải là hắn cuồng vọng, làm thần vương binh khí linh, hắn có đặc thù thủ đoạn bảo mệnh, dù là đạo thân này thể bị hủy, chỉ cần bản thể không tổn hại, bằng vào hắn trước kia bố trí chuẩn bị ở sau, không bao lâu liền có thể một lần nữa ngưng tụ phân thân. Đến lúc đó, hắn vẫn như cũng là bán thần vương cảnh thực lực, mà lại hắn tự nhận là bán thần vương thực lực, đủ để nghiền ép đại hạ bất luận cường giả gì, căn bản không có đem đại hạ để vào mắt. Thẩm Thiên Hành nghe vậy, triệt để tuyệt vọng. Đúng vậy à, đối phương là bán thần vương cảnh cường giả, hắn thấy, đại hạ coi như mạnh hơn, cũng nhiều lắm là chỉ có đế bẩn cấp lực lượng, căn bản không có khả năng chống đỡ được luyện ma thượng nhân. Hắn nhắm mắt lại, đã làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Các hạ khẩu khí thật lớn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên từ trong hư không truyền đến, phá vỡ hiện trường tĩnh mịch. Ngay sau đó, phía trước không gian bỗng nhiên xé rách, ba đạo thân ảnh giản mua chậm rãi đi ra. Trong chốc lát, toàn bộ phương viên ức vạn giảm thủy vực trong nháy mắt tối xuống, trên bầu trời ánh nắng bị triệt để che đậy, chỉ còn lại có ba viên tản ra hào quang óng ánh cổ tinh, chậm rãi treo ở trên bầu trời. Một viên đại nhật, một viên thắng đủ, một viên đại tinh, ba cái hô ứng lẫn nhau, hình thành một đạo đặc thủ tinh không trận vực, mang theo mênh mông tinh hải uy áp, đem phương này thủy vực triệt để bao phủ. Mà tại cái này ba viên cổ tinh phía dưới, ba đạo thân ảnh đứng sóng vai, chính là đại hạ nhật nguyệt tinh tam lão. Bọn hắn quanh thân bao quanh nồng đậm quyền hành ba động, dù chưa xuất thủ, lại làm cho toàn bộ không gian đều trở nên ngưng trệ, một cô viễn siêu luyện ma thượng nhân uy áp hướng phía luyện ma thượng nhân bao phủ tới. Nhìn thấy nhật nguyệt tinh tam lão xuất hiện, luyện ma thượng nhân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, toàn thân hắc vụ đều ba động kịch liệt đứng lên. Hắn ánh mắt cỡ nào độc ác, chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra trong ba người này mỗi một cái đơn độc sách đi ra thực lực đều không kém gì chính mình. Cái này cũng mang ý nghĩa đại hạ có được ba tôn bán thần vương cảnh, càng đáng sợ chính là ba người này còn có thể thi triển hợp kỹ, chiến lược tuyệt không đơn giản điệp ra. Nhưng so sánh từ thân cực mà mẹ nó luyện ma thượng nhân nơi nào còn dám dừng lại, một câu thu tục không có mang xong, quay người liền hướng phía rời xa Võ Diệu Thiên Châu phương hướng điên cuồng bỏ chạy. Lúc trước hắn tin vào tử thần cực lời nói, coi là đại hạ nhiều lắm là chỉ có đế ẩn cấp thực lực, nhưng trước mắt ba tôn bán thần vương đã không phải là hắn có thể ứng đối. Nếu đã tới, cần gì phải sốt ruột đi đâu. Nhật lão nhìn xem luyện ma thượng nhân bóng lưng, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt. Vừa dứt lời, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã ở ngoài ước vạn dặm, vừa vặn ngăn tại luyện ma thượng nhân phía trước, quanh thân quá dương thần lửa lở lở, như là kim ô giáng lâm, đóng chặt hoàn toàn luyện ma thượng nhân đường chạy. Cơ hồ tại Nhật lão xuất thủ đồng thời, Nguyệt lão cùng Tinh lão cũng thân hình chớp động, một trái một phải đi tới gần. Ba người hiện lên tam tài chỗ đứng, đem luyện ma thượng nhân vây vào giữa, đỉnh đầu ngày, tháng, tinh ba viên cổ tình cũng theo đó điều chỉnh vị trí, bày biện ra vững chắc tam tài chi thế, lực lượng vô hình từ ba ngôi sao bên trên lan tràn ra, trong nháy mắt hình thành một cái phong bế lĩnh vực, đem luyện ma thượng nhân một mực vây khốn. Cùng ngay, luyện ma thượng nhân giận dữ, hắn không nghĩ tới chính mình thân là bán thần vương, lại sẽ bị người bức đến tình cảnh như thế. Hắn không còn bảo lưu thực lực, hai tay nhanh chóng xoay tròn, chu thân ma khí giống như là biển gầm mãnh liệt mà ra, trước người ngưng tụ thành một tấm to lớn ma đạo gương mặt khổng lồ. Tấm này gương mặt khổng lồ răng nanh lộ ra ngoài, mắt bốc hắc hỏa, vừa hiện thế, liền hướng phía ngăn tại phía trước Nhật lão hung hăng thôn phệ mà đi. Nhật lão thấy thế cười lạnh một tiếng, dưới thái dương, chưa từng oan hồn, chỉ có cho tàn. Thoại âm rơi xuống, hắn đưa tay đối với đỉnh đầu đại nhật một chút. Vầng kia nóng bỏng đại nhật trong nháy mắt bộc phát ra thần quang màu vàng, vô số quá dương thần lửa như là thác nước chút xuống, rơi vào ma đạo trên khuôn mặt lớn. Chương 389, vây công luyện ma nhị chương 389, vây công luyện ma nhị ẩm. Chói hai thiêu đốt tiếng vang lên, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ma đạo gương mặt khổng lồ chạm đến quá dương thần lửa trong nháy mắt, liền như là băng tuyết gặp được nước sôi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã, bất quá trong nháy mắt, liền triệt để hóa thành từng sợi khói đen, tiêu tán ở trong hư không, ngay cả một tia ma khí đều không thể lưu lại. Không sợ dễ rủa mà tôi, ngươi tới đây, liền nhất định đem táng thân nơi này. Nguyệt Lao thanh âm từ mặt bên truyền đến, hắn hai mắt chậm rãi mở ra, trong con mắt tách ra màu bạc quá âm thần ánh sáng. Thần quang này nhìn như nhu hòa, lại mang theo cực hạn đông kết chi lực, nó có thể đông kết vật, vô luận là nhục thân, thần hồn, hay là pháp tắc lưu động, đều là sẽ lâm vào tuyệt đối bất động. Luyện ma thượng nhân đang muốn lần nữa trốn chạy, lại bị quá âm thần ánh sáng quét trúng, thân thể trong nháy mắt cứng tại nguyên địa, ngay cả tư duy đều phản phất bị đông cứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Nguyệt Lao thân ảnh từ tịch diệt trong bóng tối đi ra, đưa tay hướng phía chính mình chụp tới. Mắt thấy cái kia che kín hàn xương bàn tay, liền muốn rơi vào đầu vai của hắn. Đương, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo trầm muộn trung minh đột nhiên từ luyện ma thượng nhân trên thân văng lên. Bộ ngực hắn chỗ, một viên đen kịt ma trung hư ảnh hiện hiện, trung minh thanh khuyết tán ra đến, hình thành một đạo vô hình sóng xung kích, trong nháy mắt đem Nguyệt Lao quá âm thần ánh sáng chấn vỡ. Luyện ma thượng nhân cũng mượn nguồn lực lượng này, từ băng phong trong trạng thái tránh ra, thân hình bỗng nhiên đằng không mà lên, kéo ra cùng Nguyệt Lao khoảng cách. Nhiếp tâm ma ấn. Luyện ma thượng nhân nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt lóe lên một tia oán lệ, hắn biết hôm nay khó mà tốt, chỉ có thể dốc hết toàn lực đánh cược một lần. Hai tay nhanh chóng vũ động, vô số đen kịt ma văn tại lòng bàn tay ngưng tụ, hình thành một viên tản ra quỷ dị khí tức ma ấn. Ma ấn này phía trên hiện đầy người vặn vẹo mặt, đó là ngưng tụ ức vạn đoan hồn đoán niệm. Luyện ma thượng nhân bỗng nhiên đem tay phải đẩy ra, đen kịt ma ấn mang theo tiếng gió gào thét, hướng phía còn chưa ổn định thân hình Nguyệt Lao đánh tới. Tinh hà thác nước. Đúng lúc này, Tinh lão cũng rốt cục xuất thủ. Hắn đưa tay đối với đỉnh đầu tinh thần một chỉ, viên kia sáng chói đại tinh trong nháy mắt bộc phát ra ức vạn đạo tinh thần ánh sáng. Những này ánh sáng hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đầu lao nhanh tinh hà, như ngân hà chuốt xuống giống như, hướng phía đen kịt ma ấn khởi xướng bao trùm tính đả kích. Oeng. Hai đại thần thông ầm vang chạm vào nhau, năng lượng kinh khủng ở trong hư không nổ tung. Ma khí cùng tinh quang đan vào lẫn nhau, thôn vệ, hình thành một đen một trắng hai đạo to lớn sóng xung kích, hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Sóng xung kích những nơi đi qua, hư không không ngừng bặm mẹo, phá thoái, ngay cả dưới chân tang tử hồ đều nhấc lên vạn trượng sóng lớn, vô số nghỉ lại ở trong hồ yêu thú trong nháy mắt bị tác động đến, hóa thành một mịt. Nơi xa, Thẩm Thiên Hành đang núp ở một hòn đảo nhỏ phía sau quan chiến. Hắn muốn định thừa cơ thoát đi, lại không nghĩ rằng hai đại thần thông va chạm dư ba tới nhanh như vậy, không đợi hắn kịp phản ứng, sóng xung kích liền đã vọt tới phụ cận, hung hăng đem hắn hất bay ra ngoài. Thẩm Thiên Hành phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như là giống như diều đứt dây trên không trung quay cuồng, cuối cùng đập ầm ầm trên một ngọn núi, đã hôn mê. Mà trung tâm chiến trường chiến đấu lại mới vừa vặn tiến vào gay cấn, Nhật Nguyệt Tinh Tam lão cùng Luyện Ma thượng nhân triệt để lâm vào đại chiến. Tam lão riêng phần mình thi triển thần thông, Nhật lão quanh thân quá dương thần hỏa bạo trướng, hóa thành vô số xoay tròn hỏa luân, mỗi một đạo hỏa luân đều mang thiêu tận pháp tắc, như là thiên phạt giống như hướng phía Luyện Ma thượng nhân nghiền ép mà đi, những nơi đi qua, hư không đều bị thiêu đến bặm méo. Nguyệt lão cùng Tinh lão cũng riêng phần mình thi triển thần thông thuật pháp, không ngừng công kích Luyện Ma thượng nhân. Tam lão thực lực vốn là cùng Luyện Ma thượng nhân tương xứng, bây giờ liên thủ vây công, càng đem ưu thế phát huy đến cực hạn. Có thể Luyện Ma thượng nhân cũng không phải dễ dàng hạ người, bản thể của hắn là thượng cổ thần khí Luyện Ma trùng, chủng loại thần khí vốn là để phòng ngự lực chứ danh, dù là hắn lần này chưa mang theo bản thể, những năm này cũng hao phí tâm huyết luyện chế ra một kiện Luyện Ma trùng hàng nhái. Cái này hàng nhái mặc dù không kịp bản thể, nhưng cũng đạt tới bán thần vương khí cấp bậc, quanh thân quanh quẩn lấy nặng nề chi lực, có thể ngăn kháng Tam lão công kích. Dù vậy, tại Tam lão ăn ý phối hợp xuống, Luyện Ma thượng nhân vẫn như cũ chỉ có thể bị động chống cự. Hắn muốn phản kích, nhưng dù sao bị Tam lão sớm dự phán, vừa ngưng tụ thần thông liền bị đánh gãy, muốn trốn chạy, có thể bốn phía bị phong cấm, căn bản là không có cách đột phá Tam lão vòng vây. Chiến trường động tĩnh càng lúc càng lớn, bán thần vương cấp bậc chiến đấu vốn là đủ để dẫn động một phương thiên châu phát tác, huống chi nơi đây là hai đại thiên châu biên cảnh. Bất quá nửa canh giờ, lưỡng châu cảnh nội thiên thần cấp sinh linh liền đều cảm ứng được bên này khí tức khủng bố, nhao nhao hướng phía biên cảnh phương hướng chạy đến, lại không người dám tới gần chiến trường, chỉ có thể ở nơi xa quan sát. Đại chiến kéo dài đến mấy ngày, Luyện Ma thượng nhân tiêu hao càng lúc càng lớn, bán thần vương khí hàng nhái bên trên cũng là thần quang ảm đạm. Hắn vốn cũng không phải là Tam lão đối thủ, bây giờ thể lực chống đỡ hết nổi, rất nhanh liền thua trận, thậm chí Tam lão đều không có thi triển ra áp đáy hòm hợp kích kỹ. Bại đi. Nhật lão nắm lấy cơ hội, hét lớn một tiếng, đột tiến đến trước mặt hắn, một trường mình ra, đồng thời thắng, Tinh Nhị lão cũng xuất hiện tại phụ cận, oanh ra một kích chí mạng. Phốc phốc. Mặc dù có bán thần vương khí ngăn cản, có thể Luyện Ma thượng nhân cũng bị thương nặng, phun ra một bùm máu, thân hình lão đảo lui lại. Cùng chết đi. Luyện Ma thượng nhân biết mình khó thoát khỏi cái chết, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, còn muốn dẫn bạo tự thân cùng bán thần vương khí hàng đái, cùng Tam lão đồng quy vu tận. Nhưng hắn vừa có động tác, Tam lão liền đã nhận ra ý đồ của hắn. Nhật lão đưa tay đánh ra một đạo quang ấn màu vàng, trấn áp lại hắn ma khí, Nguyệt lão qua âm thần ánh sáng lần nữa đông kết thân thể của hắn, Tinh lão thì dẫn động tinh thần chi lực, hình thành một con cháo, đem hắn một mực vây khốn. Ba người đồng thời thi triển quyền bính chi lực, ba đạo quang mang đan vào một chỗ, hóa thành một đạo phong ấn phù văn, hung hăng đánh vào Luyện Ma thượng nhân thể nội. Phốc. Luyện Ma thượng nhân lần nữa phun ra một ngụm máu đen, thể nội phát tác, lực lượng trong nháy mắt bị phong ấn, ngay cả động đậy đều làm không được. Tam lão lúc này mới dừng lại công kích, Nhật lão đưa tay bắt lấy Luyện Ma thượng nhân cổ áo, Tinh lão thì hướng phía nơi xa hôn mê Thẩm Thiên Hành bay đi, đem hắn nhấc trong tay. Sau đó, ba người không còn lưu lại, mang theo Luyện Ma thượng nhân cùng Thẩm Thiên Hành, hóa thành ba đạo lưu quang, hướng phía Đại Hạ Thần Đô phương hướng bay đi. Bọn hắn sau khi rời đi, nơi xa ngắm nhìn thiên thần cấp sinh linh mới dám nhao nhao ngoi đầu lên. Mọi người thấy trung tâm chiến trường mảnh kia bị phá hủy hư không, cùng trên mặt đất lưu lại khí tức chiến đấu, khắp khuôn mặt là kinh hãi. Thật là đáng sợ. Cái này đại hạ đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thực lực? Một vị đến từ quê cha đất tổ Thiên Châu trung vị thiên thần tự lẩm bẩm, thanh âm đều đang phát run. Trong bọn họ không ít người đã đoán được Luyện Ma thượng nhân thân phận, đây chính là võ cực thần cung khí linh lão tổ, bán thần vương cảnh tổ đại, bây giờ lại thua ở đại hạ trong tay, cái này đủ để chứng minh đại hạ nội tình khủng bố đến mức nào. Mà trận chiến này tin tức, tại ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong, liền thông qua thế lực khắp nơi tổ chức tình báo, truyền khắp toàn bộ võ huyền thần châu thế lực lớn. Võ cực thần cung cung chủ trong đại điện, Tử Thần Cực nhìn xem chiến đấu hình ảnh, sắc mặt tâm trầm. Đáng chết đại hạ. Tử Thần Cực đột nhiên đem trước mặt bàn ngọc đá bay ra ngoài, gầm thét lên tiếng. Luyện Ma thượng nhân là hắn võ cực thần cung hoạch tâm chiến lực, bây giờ bị đại hạ bắt sống, không chỉ có tổn thất một vị bán thần vương, càng làm cho võ cực thần cung mất hết thể diện. Lửa giận trong nháy mắt ở trong đại điện lan tràn, một đám cao tầng nhao nhao gục đầu xuống, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ làm tức giận Tử Thần Cực.